Chương 30, cổ tộc quý nữ Tiêu Huyên Nhi, lòng biết ơn của Vân Lan Tông. Chương 30, cổ tộc quý nữ Tiêu Huyên Nhi, lòng biết ơn của Vân Lan Tông. Nàng tuy sống trong Tiêu gia, lại tên là Tiêu Huyên Nhi, thực ra tên thật là Cổ Huyên Nhi, là đích nữ của Cổ gia, một gia tộc từng xuất hiện đại đế tuyệt đại ở Trung Châu đại lục bắt đầu. Là con gái của cổ tộc tộc trưởng, có thể nói là thiên kim cổ tộc, thiên chi tiêu nữ, cũng là người thức tỉnh huyết mạch đại đế hoàn mỹ nhất trong vòng nghìn năm gần đây của cổ tộc. Cổ tộc thời viễn cổ cùng gia tộc Tiêu Diễn là Tiêu tộc có mối liên hệ mật thiết. Chỉ là một vị cường giả tuyệt thế nào đó đời trước của Tiêu Diễn, vì đột phá đại đế, đã đốt cháy huyết mạch đại đế, khiến Tiêu gia hoàn toàn suy bại. Thế là, cổ tộc tộc trưởng liền phái con gái đến Tiêu gia. Một là vì tìm kiếm tung tích mảnh vỡ của một loại cực đạo đế binh trong truyền thuyết, Đại Viêm Cổ Đế Ngọc. Hai là vì không muốn con gái mình bị cuốn vào tranh chấp nội bộ gia tộc, có một tuổi thơ yên tĩnh. Lúc này Cổ Huyên Nhi vô cùng xinh đẹp, nàng mặc váy dài màu tím, khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, như một đóa thanh liên thế tục. Nhất là vòng eo thon thả như lá liễu, vừa vặn trong một nắm tay, 3000 sợi tơ xanh tùy ý dùng một đoạn lụa màu tím nhạt buộc lại, chảy xuống. Vào lúc này, thấy người yêu Tiêu Diễn của mình mãi chưa trở về, Tiêu Huyên Nhi cũng đã lo lắng. "Tiêu ca ca, sao còn chưa trở về? Tu vi của huynh ấy không nên mà, chỉ là Vân Lan Tông tôi." Lúc này một bóng đen rơi xuống, khí thế kinh người, lại là một vị đại năng tạo hóa cảnh. Hắn chính là vệ sĩ do cha Tiêu Huyên Nhi phái ra bảo vệ con gái. Tạo hóa cảnh bên ngoài hiệu là giáo chủ, có thể khai tông lập phái, lại chỉ làm vệ sĩ bên cạnh Tiêu Huyên Nhi, có thể thấy thân phận không tầm thường. "Đại tiểu thư, Tiêu Diễn chưa trở về, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, ta có cần đi tìm một phen không?" "Triệu thúc, không cần đâu, đợi thêm chút nữa đi." Tiêu Huyên Nhi thở dài nói. Lúc này, cũng đột nhiên một tiếng động vang lên, liền thấy cửa lớn mở ra. Tóc hai bù xù, khoe miệng dì máu, trông vô cùng thê thảm, Tiêu Diễn liền bước vào. Tiêu Huyên Nhi nhìn thấy tự nhiên cũng sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. "Tiêu ca ca, đây là làm sao vậy?" Nàng đội vàng liền ôm Tiêu Diễn vào lòng, mặt đầy vẻ lo lắng xuất hiện, thậm chí vành mắt đỏ hoe, đều sắp chảy ra nước mắt rồi. Thấy Huyên Nhi như vậy, Tiêu Diễn trong lòng cũng mừng thầm, biết là mình có cơ hội rồi. "Huyên Nhi, muội muội, ta suýt nữa không về gặp muội được, bị giết rồi, thực sự là vì kẻ ác kia quá độc ác." Tiêu Diễn giả bộ trọng thương nói, dường như sắp chết. Tiêu Huyên Nhi gấp đến rơi lệ, đội vàng để đại năng tạo hóa cảnh bên cạnh dùng sinh tử chi khí giúp Tiêu Diễn hồi phục, vừa hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. "Là Nạp Lan Yên nữ ác kia, không biết từ đâu dùng sắc dụ lừa gạt đến một vị sư tôn cảnh giới chuẩn đế, thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại còn lấy lớn hiếp nhỏ, đánh ta thành trọng thương. Ta khó khăn lắm mới dùng đại na di phụ chạy thoát ra được." Sau đó, Tiêu Diễn liền thêm mắm thêm muối, nói Nạp Lan Yên độc ác thế nào, Diệp Thiên kiêu ngạo ra sao, làm sao lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt hắn một văn bối, không hề nhắc đến, rõ ràng là Tiêu Diễn bản thân đánh không lại, để sư phụ mình ra tay. Diệp Thiên mới ra tay. Mà nghe thấy lời một phía của người yêu, Tiêu Huyên Nhi cũng gấp không thôi, đối với Nạp Lan Yên và Diệp Thiên vô cùng phẫn nộ. Nàng gấp không thôi, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nếu là người bình thường thì thôi, tồn tại như chuẩn đế, ở thời đại này đã là cường giả tuyệt đỉnh của đại lục bắt đầu rồi, cho dù là cổ tộc sau lưng nàng cũng kiêng kỵ không thôi. Tuy rằng cổ tộc là trường sinh thế gia từng xuất hiện đại đế đỉnh phong thực sự, trong tộc hiện nay cũng có chuẩn đế, lại còn không chỉ một vị, nhưng không thể vì Tiêu Diễn một người ngoài mà cùng chuẩn đế xảy ra xung đột. Nhưng Tiêu Diễn ca ca, nếu là chuẩn đế, cho dù là cổ tộc ta cũng chưa chắc đối phó được. Tiêu Huyên Nhi vô cùng bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Diễn sắc mặt khó coi, không ngờ ngay cả Tiêu Huyên Nhi cũng không đối phó được sao? Lúc này, vệ sĩ bên cạnh Tiêu Huyên Nhi, vị đại năng Triệu Lão kia, cũng đề nghị: "Đại tiểu thư, nếu Tiêu Diễn đã đắc tội chuẩn đế, nơi này không thể ở lại được rồi, không bằng chúng ta trước tiên đưa hắn về cổ tộc Trung Châu, với thiên tư của Tiêu Diễn, chắc hẳn thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó chưa chắc không thể báo thù sau này." Tiêu Huyên Nhi nghe thấy lời này, cũng mắt sáng lên, cảm thấy là lựa chọn không tồi. Như vậy nàng cũng có thể ở cổ tộc cùng Tiêu Diễn sớm tối bên nhau rồi. "Tiêu ca ca, huynh thấy thế nào?" Tiêu Huyên Nhi hỏi. "Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy." Tiêu Diễn trầm rãi nói. Hắn bề ngoài mặt không biểu cảm, trong lòng liền nở hoa, dù sao hắn cũng rất rõ ràng. Cổ tộc kia chính là trường sinh thế gia đỉnh cấp từng xuất hiện đại đế, hơn nữa không giống Tiêu gia sớm suy tàn, hiện tại đang là đỉnh phong, là một trong những thế lực mạnh nhất Trung Châu. Cho dù là các thế lực đỉnh cấp như Vũ Hóa Tiên Triều và Hồn Điện đang như mặt trời ban trưa, cũng không dám coi thường. Bất kể là linh khí hay tài nguyên, đều vượt xa Tiêu gia. Nếu ta có thể cưới Tiêu Huyên Nhi chính là trực tiếp một bước lên trời rồi, chỉ sợ cha mẹ nàng không đồng ý. Tiêu Diễn trong lòng âm thầm tính toán. "Tốt quá rồi, vậy Triệu lão ông chuẩn bị một chút, chúng ta liền trở về Trung Châu." Nghe thấy ca ca đồng ý rồi, Tiêu Huyên Nhi cũng mắt sáng lên. Ngay lập tức, một chiếc phi thuyền khổng lồ xa hoa của cổ tộc giáng lâm thành Vũ Thản, gây ra một trận kinh hô. Mà Tiêu Huyên Nhi và Tiêu Diễn cùng nhau lên phi thuyền kia, rời khỏi Đông Hoang. Tiêu Diễn nhìn thành Vũ Thản, trong mắt có hàn quang và hận ý vô tận lóe lên. "Diệp Thiên, Nạp Lan Yên, Thái Huyền Tông là các ngươi hại ta rời khỏi quê hương thành Vũ Thản, là các ngươi giết sư tôn của ta, chờ đó cho ta, khi ta từ Trung Châu trở về, chính là ngày tận thế của các ngươi, ta không chỉ muốn giết hết các ngươi, mà còn muốn đem Thái Huyền Tông hoàn toàn hủy diệt." Ngay lúc Tiêu Diễn tràn đầy hận ý bên trong Vân Lan Tiên Tông, lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, đang mở tiệc ăn mừng. Vào lúc này, không chỉ là tông chủ Vân Thu Vận có mặt, thậm chí vị lao tổ Vân Lan kia, một vị tu sĩ tạo hóa cảnh cũng giáng lâm. Lúc này, đám người Vân Lan Tông đều mặt đầy vẻ vui mừng, bởi vì dưới sự giúp đỡ của Diệp Tiên, đã đẩy lui Tiêu Diễn, hơn nữa ước chừng Tiêu Diễn cũng không dám đến gây phiền phức nữa. Lao tổ Vân Lan tên là Vân Thiên Sơn, lúc này cũng nâng chén rượu mặt đầy hưng phấn nói với Diệp Tiên. Diệp Tiên bối, lần này đa tạ ngài Vân Lan Tông mới không bị hủy diệt. Không cần khách khí, chỉ là nhấc tay mà thôi. Diệp Tiên nhàn nhạt nói. Sau đó Vân Tiên Sơn cũng lộ vẻ lấy lòng, nhìn về phía Nạp Lan Yên nói, bây giờ bản tông vẫn còn thiếu một vị Thái Thượng Cung Phụng trưởng lão, không biết Nạp Lan đại nhân có đảm nhiệm chức vụ Thái Thượng Cung Phụng trưởng lão này không? Nạp Lan Yên nhíu mày, nhưng ta bây giờ đã là đệ tử Thái Huyền Tông rồi, trưởng lão. Vân Tiên Sơn vội vàng định nói, không sao cả, Nạp Lan đại nhân, chỉ cần ngài bằng lòng, cho dù là tông môn khác cũng vẫn có thể đảm nhiệm Thái Thượng Cung Phụng trưởng lão của tông ta, hơn nữa bản tông hàng năm vẫn sẽ nộp cho trưởng lão rất nhiều linh thạch. Nạp Lan Yên nghe thấy lời này, cũng dùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiên. Dù sao chuyện này, vẫn phải Diệp Tiên đồng ý là được. Mà Diệp Tiên cũng hiểu, Vân Lan Tiên Tông là muốn ôm đùi rồi. Hắn cũng không nói gì, chỉ mở miệng nói, Tiên Nhi, mọi chuyện cứ xem ý của con là được. Chương 31, đệ tử tiềm lực 10 sao mới, Hoa Vân Tiên. Chương 31, đệ tử tiềm lực 10 sao mới, Hoa Vân Tiên. Nạp Lan Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với Vân Lan Tiên Tông vẫn có chút tình cảm, liền gật đầu nói, được rồi, từ nay về sau, ta chính là Thái Thượng Cung Phụng trưởng lão của Vân Lan Tông. Vậy thật sự tốt quá rồi. Vị lao tổ Vân Lan Tông kia nhất thời cũng đại hỉ. Nội vang để đệ tử thủ hạ liền lấy ra 1000 viên cực phẩm linh thạch làm quà mừng. Đây chính là bảo vật chân quý nhiều năm của Vân Lan Tông rồi, nhưng ông ta hiểu, với thực lực của Diệp Tiên, chút linh thạch này nếu có thể đổi lấy sự che chở của Diệp Tiên thì tuyệt đối đáng giá. Kết thúc chuyện Vân Lan Tiên Tông xong, Diệp Tiên dẫn Nạp Lan Yên lại lần nữa trở về bên trong Thái Huyền môn. Mà vừa mới trở lại tông môn lại lần nữa có tiếng nhắc nhở vang lên. Phát hiện một vị đệ tử tiềm lực 10 sao mới. Tọa độ cụ thể đã được đánh dấu trên bản đồ. Diệp Tiên cũng nhất thời mắt sáng lên, lại là đệ tử mới xuất hiện, lại là một vị tiềm lực 10 sao. Tiên Nhi, con tạm thời tiếp tục tu luyện đi, vi sư có việc quan trọng cần xử lý. Nói xong, Diệp Tiên thân hình lóe lên, lại lần nữa biến mất tại chỗ rồi. Đông Hoang, Thịnh Châu, núi non trùng điệp, mây mù bao phủ. Đệ tử Tinh Thần Tông Hoa Vân Tiên đang nhanh chóng xuyên qua con đường nhỏ trong rừng. Sau lưng hắn là mấy đạo khí tức đang đuổi theo sát sao. Những khí tức này đến từ các trưởng lão của Tinh Thần Tông, bọn họ nhìn về phía Hoa Vân Tiên, cũng tràn đầy sát ý vô tận. Lúc này, tim Hoa Vân Tiên đập như trống rồn rập. Hắn sát mặt nghiêm trọng, biết một khi bị các trưởng lão phía sau bắt được, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Hắn sở dĩ phản bội đào tẩu, chủ yếu là trước đó phát hiện mình bị tông môn tính kế, làm đá lót đường và dưỡng liệu tu luyện cho thánh tử tông môn khác. Hắn sợ hãi, muốn thoát khỏi vận mệnh, thế là phản bội đào tẩu. Lại không ngờ bị các trưởng lão Tinh Thần Tông phát hiện, truy sát. Dừng lại, Hoa Vân Tiên, nếu ngươi tiếp tục chạy trốn, sẽ mang đến đại họa cho tông môn. Đừng ép chúng ta ra tay. Một vị trưởng lão quát lớn, giọng nói làm lá cây xung quanh rung lên xào xạc. Đối mặt với tình cảnh này, Hoa Vân Tiên tự nhiên cũng không muốn khuất phục, hắn gầm lên, muốn bắt ta, xem các ngươi có bản lĩnh không. Ngay lập tức, hắn bắt đầu tăng tốc, điều động linh lực, hóa thành lưu quang tăng tốc về phía trước. Mà các trưởng lão Tinh Thần Tông phía sau thì sắc mặt khó coi, đuổi theo sát sao. Cùng lúc đó, ở đầu kia, Diệp Thiên cũng đang dựa theo tọa độ do tiếng nhắc nhở cung cấp mà nhanh chóng tiếp cận khu vực này. Khi hắn cảm nhận được ba động mạnh mẽ truyền đến từ phía trước không xa, lông mày khẽ nhíu lại, xem ra sự tình không đơn giản. Hắn thần thức quét qua, cũng liền phát hiện, chuyện Hoa Vân Thiên bị truy sát. Hơn nữa bản nguyên chi nhãn bạch quang của hắn chỉ lóe lên, bản thuộc tính của Hoa Vân Thiên cũng liền xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Hoa Vân Thiên, tuổi 21 tuổi, cảnh giới Dương Thần cảnh bắt trọng thiên thân phận, đệ tử nội môn Tinh Thần Tông, phong chủ Tinh Vân Phong tư chất tu luyện, thánh giai cực phẩm tư chất thiên phú khác, thánh giai cực phẩm kiếm đạo thiên phú, thánh giai cực phẩm linh hồn thiên phú, thánh giai cực phẩm nhục thân thiên phú vân vân thể chất, hậu thiên hỗn độn thể tán quyết, chưa biến mãn, công pháp, thôn thiên ma công, đế kinh, phượng hoàng kiếp, hoàng giai hạ phẩm, thần thông. Không tiềm lực, 10 sao khí vận, cam kinh lịch, cháu trai út của phong chủ Tinh Vân Phong, là truyền nhân thôn thiên ma công của thôn thiên ma đế, hắn bề ngoài nho nhã lễ độ, giỏi đàn cầm, vẻ ngoài điềm đạm thoát tục, nhưng nội tâm sâu sắc tàn độc, tâm cơ vô cùng tàn nhẫn lại vô cùng có chí mưu. Diệp Tiên sau khi nhìn thấy thuộc tính của người này, lại lần nữa chấn động. Quả nhiên, lại là như hệ thống nói là một vị đệ tử tiềm lực 10 sao rồi. Tư chất tu luyện của hắn chỉ là thánh giai cực phẩm tư chất, chưa từng xuất hiện một loại thiên phú đế phẩm nào. Làm sao hệ thống lại cho hắn đánh giá tiềm lực cao như vậy? Nhưng khi Diệp Tiên nhìn xuống, khi nhìn thấy trong thể chất của người này lại là hậu thiên hỗn độn thể tàn khuyết trong truyền thuyết, trong nháy mắt cũng liền nheo mắt lại, liền đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Hỗn độn thể này chính là thể chất tuyệt đỉnh nổi danh lừng lẫy ở đại lục bắt đầu. Tuyệt đối là xếp hạng ba thể chất đỉnh cấp nhất rồi. Chỉ có Hồng Mông tạo hóa thể, Tiên Tiên Thánh thể đạo thai các loại thể chất nghịch thiên đỉnh cấp mới có thể sánh ngang với nó. Thậm chí đại đế và cổ hoàng thực sự đều kiêng kỵ tồn tại, chả trách sở hữu hậu thiên hỗn độn thể tàn quyết. Tuy rằng là chưa viên mãn, chỉ là phiên bản hỗn độn thể tàn quyết, nhưng đã vô cùng khủng bố rồi, hệ thống vẫn cho Hoa Vân Thiên đánh giá tiềm lực 10 sao. Chỉ là khiến Diệp Thiên kỳ lạ là, người này nếu đã tư chất nổi bật phi thường như vậy, tu luyện cũng là đế kinh trong truyền thuyết, kỳ công thôn thiên ma công do thôn thiên ma đế nổi danh lừng lẫy năm xưa để lại, đặt ở bất kỳ tông môn nào đó tuyệt đối là tiên tiêu đỉnh cấp, vô cùng được tông môn coi trọng, hẳn là bị Tinh Thần Tông coi như bảo bối mới đúng chứ, thậm chí là trực tiếp bị Tinh Thần Tông định vị là thánh tử mới đúng chứ, sao lại vẫn bị trưởng lão Tinh Thần Tông truy sát? Chẳng lẽ hắn ở trong Tinh Thần Tông đã làm chuyện gì thương thiên hại lý sao? Ví dụ như giết chết nhân vật nào đó trong tông môn, phản bội tông môn, hay là trộm cắp bí bảo nào đó của tông môn? Diệp Thiên đang không ngừng suy đoán. Lúc này, cuối cùng là Hoa Vân Tiên này là thiên tiêu, nhưng dù sao cũng trẻ tuổi, chẳng qua là dương thần cảnh bắt trọng thiên thôi, chưa bước vào đại cảnh siêu thoát, vẫn rất nhanh liền bị các trưởng lão tinh thần tông đuổi kịp rồi. Thậm chí mấy vị trưởng lão này đều mơ hồ bố trí ra một bộ dạng trận pháp, đem tất cả đường chạy trốn của Hoa Vân Tiên cũng đều phong tỏa chết rồi. Hoa Vân Tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng sắc mặt trắng bệch, biết mình không phải đối thủ của các trưởng lão, e rằng khó thoát khỏi vận mệnh bi thảm rồi. Ta chính là con cá trong dòng sông số mệnh dài dằng dặc kia trong truyền thuyết, ta ngược dòng mà lên, nhưng cho dù cố gắng thế nào, đều không thể thay đổi mọi thứ sao? Hoa Vân Tiên vô cùng bi thương. Trong đó, một vị trưởng lão cầm đầu nhìn bộ dạng bi thương của hắn, cũng không nhịn được thở dài. Dù sao Hoa Vân Tiên cũng từng là cháu trai của một vị phong chủ nào đó của Tinh Thần Tông bọn họ, ông ta cũng không muốn đến mức độ như vậy. Ông ta thở dài mở miệng nói, "Hoa Vân Tiên, đừng phản kháng nữa. Ta biết ngươi sau khi biết tất cả chân tướng, cũng rất ấm ức. Nhưng đây cũng là việc làm bất đắc dĩ vì lợi ích của bản tông. Chúng ta cũng không muốn như vậy, chỉ là bị ép buộc bất đắc dĩ thôi. Nhưng Tinh Thần Tông ta, chẳng qua chỉ là thế lực hạng nhất Đông Hoang thôi, ngay cả thế lực cấp bá chủ cũng không phải, đừng nói là ở trước mặt cấp thánh địa có thể gây ra sóng gió gì. Cho nên, nể mặt ngươi là đệ tử bản Tinh Thần Tông, ngươi cứ thông cảm cho bản tông một chút đi." Lời này vừa nói ra, Hoa Vân Tiên cũng không nhịn được ha 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 cười như điên, thậm chí trong nụ cười mang theo mấy phần điên cuồng. Hóa ra, cuộc đời ta lại bi ai như vậy sao, dù cố gắng thế nào, đều không thể siêu thoát khỏi số mệnh của mình, chẳng lẽ, định mệnh là số mệnh không thể phản kháng sao? Tinh Thần Tông sinh ta dưỡng ta, tại sao lại với ta như vậy? Đại đế truyền nhân gì chứ, ta căn bản không muốn làm, nếu có thể, ta chỉ nguyện làm một người gậy đàn trên tinh phong thôi. Hoa Vân Tiên, lúc này cười như điên, mang theo ý điên cuồng vô tận. Tại sao phải ép ta? Hoa Vân Tiên một đôi mắt nhìn mấy vị trưởng lão trước mặt, trong đó là hận ý vô biên. Chương 32, cứu Hoa Vân Tiên, hỗn độn thể tàn huyết. Chương 32, cứu Hoa Vân Tiên, hỗn độn thể tàn huyết. Sau đó ma khí cuồng bạo bắt đầu từ thân thể hắn điên cuồng tuôn ra, quả thực che trời lấp đất, cũng khiến mấy vị trưởng lão đều sắc mặt khẽ biến. Bọn họ nhận ra rồi, đây là biểu hiện của kỳ công Thôn Thiên Ma Công do Thôn Thiên Ma Đế vô địch thượng cổ kia trong truyền thuyết để lại, ma khí cuồng cuộn kia cũng thực sự quá khủng bố rồi. Không ngờ, Hoa Vân Tiên lại đã tu luyện thành công sao? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cũng đều vô cùng kinh hãi. Không ngờ Hoa Vân Tiên có thể tu luyện thành công môn ma công vô thượng này. Đáng tiếc rồi, thiên tiêu như vậy, định mệnh là trở thành đá lót đường, đá mài dao cho tông môn khác sao? Là Tinh Thần Tông ta quá yếu đuối rồi, không bảo vệ được ngươi. Mọi người cũng đều thở dài, nhưng không thể làm gì, bây giờ là tên đã lên dây, không thể không bắn rồi. Hoa Vân Tiên, ta biết ngươi là thiên tài, thậm chí lại đem kỳ công của thượng cổ Thôn Thiên Ma Đế đều tu luyện thành rồi, nhưng ngươi cuối cùng chẳng qua là dương thần cảnh, sẽ không phải đối thủ của chúng ta, vẫn nên từ bỏ chống cự đi. Hà tất phải ngoan cố? Mấy người đều gầm lên, mà một vị trưởng lão càng trực tiếp ra tay rồi. Hắc Vân Áp Thành, một tiếng gầm lên, chân khí đen kịt bàng bạc vô tận liền tuôn ra, quả thực hóa thành một đạo núi khổng lồ liền hướng về phía Hoa Vân Tiên, đè xuống. Nhưng không ngờ, Hoa Vân Tiên bộ dạng không chút sợ hãi. Thôn Thiên Ma Công. Một tiếng sau, Hoa Vân Tiên đồng dạng thúc động lên Thôn Thiên Ma khí, liền hóa thành bàn tay lớn đen kịt vô biên, mang theo ma khí hùng hực, trực tiếp liền một phát đem ngọn núi đen kịt kia chém nát thành hai nửa. Thậm chí một phát đem vị trưởng lão kia như bao tải liền đánh bay ra ngoài. Cũng khiến tất cả trưởng lão truy sát của Tinh Thần Tông đều nhìn ngây người, trợn mắt há mồm, miệng há to. Mẹ kiếp, điều này cũng quá mạnh rồi. Lại chẳng qua là dương thần cảnh, có thể hóa thành tạo hóa chi thuật của tạo hóa cảnh, quả thực là thiên tài người tiên, đáng tiếc rồi. Bản tông, thiên tài thì sao? Chúng ta cùng nhau ra tay, không tin hắn có thể đỡ nổi. Ngay lập tức, tất cả trưởng lão Tinh Thần Tông cũng đều dưới tiếng gầm gừ ra tay rồi. Các loại pháp khí, pháp thuật, phản phất như không cần tiền hướng về phía Hoa Vân Tiên liền đổ xuống. Hoa Vân Tiên nghiến răng phản kích, Thôn Thiên Ma khí bàng bạc như biển cả không ngừng tuôn ra. Hóa giải từng đợt công kích, thậm chí không chỉ một lần liền đem tạo hóa chi thuật của đối phương hóa giải, sau đó ngược lại đánh bị thương đối phương. Nhưng theo thời gian trôi đi, linh khí của hắn cũng dần dần cạn kiệt rồi, dù sao song quyền khó địch tứ thủ. Mấy vị trưởng lão này từng người cảnh giới đều trên hắn, ít nhất là cường giả tạo hóa cảnh, càng là lấy nhiều đánh ít. Cuối cùng, Hoa Vân Thiên dần dần không địch lại. Vết thương trên người ngày càng nhiều, càng bị một bàn tay lớn màu vàng kim đánh vào người, trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng cũng không nhịn được phun ra máu tươi. "Hoa Vân Thiên, đừng chống cự nữa, ngươi là thiên tài, nhưng không thể là đối thủ của ta." Trở về đi, tông môn cũng không muốn như vậy. Một vị trưởng lão cầm đầu tóc trắng xóa thở dài nói, trong mắt ông ta cũng mang theo mấy phần thương hại. Tông môn coi ta như công cụ sao? Hoa Vân Thiên khỏe miệng chảy máu cười lạnh. Mà lúc này, Diệp Thiên thực tế cũng vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, nhưng hắn cũng không vội ra tay vào lúc này. Dù sao hắn định ra tay vào lúc Hoa Vân Thiên nguy hiểm nhất, Hoa Vân Thiên mới càng biết ơn hắn. Ta cho dù chết, cũng sẽ không cam tâm trở thành đá mài dao, đá lót đường cho người khác, cho dù hắn là truyền nhân đại đế thực sự cũng không được. Hoa Vân Thiên gầm lên, khí thế toàn diện bộc phát, ma khí của Thôn Thiên Ma Công lúc này đang điên cuồng tuôn ra, sau lưng hắn hóa thành ma ảnh khổng lồ. Cùng nhau ra tay, bắt hắn lại đi. Một vị trưởng lão thở dài một tiếng sau đó, tất cả trưởng lão cũng đều toàn bộ bắt đầu ra tay rồi. Vô số linh khí tuôn ra, hóa thành một đại trận kim quang ngập trời, hướng về phía Hoa Vân Thiên áp chế tới. Ma ảnh kia, trong đại trận kim quang bắt đầu khắp nơi đột phá trái phải, nhưng cũng căn bản vô dụng. Trực tiếp là không ngừng liền bị đánh bật trở lại, thương tích đầy mình. Cũng gần đến lúc rồi, đến lượt ta ra tay rồi. Lúc này, Diệp Tiên cũng khẽ cười, đột nhiên liền ra tay rồi. Bên trong khe nước không gian, một vị thiếu niên tuấn lãng phảng phất nhợ tiên nhân rất nhanh liền một bước bước ra. Đến bên trong trận pháp này. Vỡ. Chỉ một tiếng sau, đại trận do mấy vị trưởng lão tinh thần tông toàn lực bố trí, lại như ngôn xuất pháp thủy, trực tiếp vỡ nát trong không khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả trưởng lão đều đồng tử đột nhiên co lại. Bọn họ ít nhất đều là tu sĩ tạo hóa cảnh, thậm chí có đại năng sinh tử cảnh, đại trận do mấy người liên thủ bố trí, cho dù là cường giả động thiên cảnh cũng khó mà dễ dàng phá vỡ. Chẳng lẽ người trước mắt này là tu sĩ đã nhập thánh trong truyền thuyết sao? Ngay lập tức, trong mắt tất cả trưởng lão tinh thần tông cũng đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Khủng bố, quả thực khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là một vị thánh nhân? Sao lại trẻ như vậy? Chẳng lẽ là dưa chuột già quét sơn, già non, là lao yêu quái thánh nhân vạn năm sao? Nhưng tại sao ông ta lại giúp Hoa Vân Điền? Vị tiền bối này, ta đã nói giao quang thánh địa rồi, ngài vẫn không nhường đường sao? Ngài muốn đối địch với giao quang thánh địa và tinh thần tông chúng ta sao? Vị trưởng lão kia cũng mở miệng rồi. Người bình thường cho dù là thánh nhân nghe thấy giao quang thánh địa đều sẽ sợ hãi, chuẩn đế đều phải kiêng kỵ, Diệp Thiên lại mặt không biểu cảm, chẳng lẽ không rõ tình hình Đông Hoàng sao? Ta nói rồi, ta biết rồi, nhưng ta chính là không nhường đường, ta chính là muốn đối địch với giao quang thánh địa thì sao? Đó là giao quang thánh địa đó. Ngài biết là khái niệm gì không? Vị trưởng lão kia đã sợ ngây người, mặt đầy mờ mịt, trợn tròn mắt hỏi. Ta biết lại là một, chỉ là thánh địa từng xuất hiện một đại đế thôi. Đại đế sớm đã vẫn lạc vô số và nằm, một cực đạo đế binh không có người điều khiển ra vẻ gì. Diệp Thiên cười lạnh, càng trực tiếp một trường đánh ra. Trực tiếp vị trưởng lão kia lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Diệp Thiên không dùng sức mạnh gì, nếu không e rằng ông ta phải trực tiếp bị đánh thành huyết vụ rồi. Nói khoác không biết ngượng, chỉ là cực đạo đế binh. Ngài biết cực đạo đế binh đại diện cho cái gì không? Đó chính là đế khí vô thượng do đế và hoàng thực sự mới có thể tạo ra đó. Hơn nữa không phải mỗi vị đại đế của hoàng đều có thể tạo ra được, nhất là cực đạo đế binh của giao quang thánh địa kia, Long Văn Hắc Kim đỉnh càng là do giao quang đại đế năm đó đúc tạo, thôn thiên đại đế khai quang, 28 vị thánh hiển của giao quang thánh địa và vô số thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão trải qua mấy vạn năm tiềm tâm cung phụng và cầu nguyện, uy lực cho dù trong cực đạo đế binh cũng thuộc hàng đỉnh cấp nhất đó. E rằng uy áp liền có thể chấn chết ngài. Một vị trưởng lão trong đó tức giận quát lên. Một mặt chính là cảm thấy Diệp Thiên chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi, đang chém gió. Dù sao ai không biết uy lực của cực đạo đế binh khủng bố đến mức nào, uy lực của hai cực đạo đế binh nếu là dưới sự va chạm hoàn toàn giải phóng, e rằng Đông Hoang đều có thể bị đánh chìm. Càng không cần nói Long Văn Hắc Kim đỉnh, đó chính là tồn tại đỉnh cấp trong cực đạo đế binh, uy lực của nó càng đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Long Văn Hắc Kim đỉnh, nghe thì có vẻ vai phong đấy, nhưng ngươi làm gì được ta? Có bản lĩnh, ngươi đến lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh kia đánh ta đi. Diệp Thiên tẩy ra, mặt đầy vẻ không quan tâm nói, hắn thật sự muốn xem uy lực của Long Văn Hắc Kim đỉnh kia thế nào. Dù sao hắn cũng sở hữu cực đạo đế binh thực sự, hỗn độn chung do hệ thống thưởng trước đó, hắn cũng muốn xem là Long Văn Hắc Kim đỉnh lợi hại, hay hỗn độn chung của hắn lợi hại. Ngươi! Vị trưởng lão kia nghe thấy lời này, càng là tức giận đến râu ria dựng đứng, suýt nữa bị Diệp Thiên tức chết. Long Văn Hắc Kim đỉnh kia là cực đạo đế binh của Giao Quang Thánh Địa, mà Tinh Thần Tông chẳng qua chỉ là thế lực bù nhìn của Giao Quang Thánh Địa thôi. Ông ta có tư cách gì lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh chứ? Mấy vị trưởng lão khác cũng không kiên nhẫn nữa, không ngờ lại xuất hiện một kẻ không biết sống chết như Diệp Thiên, đưa ra Giao Quang Thánh Địa Diệp Thiên vẫn không sợ, chỉ có thể ra tay rồi. Chúng ta cùng nhau ra tay, giết chết tên đế ngồi đáy giếng này. Ngay lập tức, mấy vị trưởng lão Tinh Thần Tông lại lần nữa ra tay. Pháp khí, thuật pháp như núi đổ biển gầm lao tới. Nhưng Diệp Thiên tự nhiên không sợ hãi, chỉ tay vung lên. Linh khí bàng bạc vô tận hiện hóa thành một bàn tay khổng lồ, quét qua. Tất cả thuật pháp khí đều va chạm liền trực tiếp vỡ nát. Sau đó hướng về phía mấy người quét tới. Làm sao có thể? Mấy người đều trợn tròn mắt, không thể tin được, nhưng vẫn không kịp phản ứng. Liền bị bàn tay lớn che trời hóa thành từ linh khí vô cùng kia đánh trúng, trực tiếp liền thân thể nổ tung ra, trên không trung hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Hoa Vân Thiên cũng nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Rùi rùi mắt, không thể tin được, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Trong mắt hắn lúc này cũng tràn đầy vẻ chấn động và sùng bái. Mấy vị trưởng lão Tinh Thần Tông lại bị Diệp Thiên giết chết trong nháy mắt. Chẳng lẽ Diệp Thiên là thánh nhân trong truyền thuyết? Nếu không sao có thực lực như vậy? Tuy rằng Tinh Thần Tông năm xưa cũng từng xuất hiện thánh nhân, nhưng hiện tại sớm đã suy bại rồi, ngay cả thánh nhân cũng không còn. Thậm chí chủ quyền tông môn đều bán cho Giao Quang Thánh Địa rồi. Không ngờ, hôm nay đột nhiên một thánh nhân sống sờ sờ xuất hiện, cứu mình. Chỉ là khiến hắn vô cùng khó hiểu là tại sao. Diệp Thiên vị thánh nhân này lại ra tay cứu mình chứ, thậm chí không tiếc vì hắn mà đắc tội với Giao Quang Thánh Địa đứng đầu Đông Hoang. Hắn im lặng hồi lâu, mới phản ứng lại, hỏi: "Tiền bối, ta có một nghi vấn, tại sao ngài lại cứu ta?" Diệp Thiên cười nói: "Chuyện này đơn giản, ta thấy ngươi thiên tư bất phàm, lại tu luyện ra Thôn Thiên Ma Công do Thôn Thiên Đại Đế trong truyền thuyết để lại, ta là trưởng môn Thái Huyền Tông, vừa hay tông môn thiếu một số đệ tử, liền thấy hay cứu ngươi xuống." Đương nhiên, Diệp Thiên cứu hắn, không chỉ vì thiên phú của hắn, phần thưởng của hệ thống, còn một điểm nữa, chính là lại nhìn thấy trong bảng thuộc tính, Hoa Vân Thiên chính là vì tu luyện Thôn Thiên Ma Công, lại sở hữu Hậu Thiên Hỗn Độn Thể Tán Quyết. Hắn đang nghĩ, nếu Hoa Vân Thiên có Hậu Thiên Hỗn Độn Thể Tán Quyết, mình cứu hắn xong, nói không chừng liền sẽ thưởng cho mình Hỗn Độn Thể hoàn chỉnh. Vậy không phải là hoàn toàn phát tài rồi sao? Hỗn Độn Thể được xưng là thể chất đặc biệt đệ nhất chư thiên vạn giới, có thể sánh ngang với nó cũng chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa Thể, Tiên Thiên Thánh Thể, Đạo Thai các loại thể chất ít ỏi mà thôi. Mình đã có Tiên Hoàng Thể và Hoang Cổ Thánh Thể, tuy rằng đều là thể chất nghịch tiên, nhưng so với Hỗn Độn Thể vẫn kém nửa bậc. Nếu dung hợp rồi, Hỗn Độn Thể cộng thêm Tiên Hoàng Thể và Hoang Cổ Thánh Thể sẽ hoàn toàn vô địch rồi. Thể chất này lại được gọi là tiên thể, vừa có thể diễn hóa vạn vật, lại có thể phá diệt vạn vật, là một loại thể chất được trời đất ưu ái. Người sở hữu hỗn độn thể sẽ không bị pháp tắc đại đạo trời đất áp chế, chỉ cần tu luyện bình thường giữa đường không vấn lạc. Cho dù đương thời đã có đại đế, đều có thể phá vỡ vạn đạo áp chế chắc chắn thành đại đế. Có thể thấy sự khủng bố của nó rồi. Hóa ra là như vậy. Hoa Vân Thiên cũng vui mừng hẳn lên. Hắn đoán rằng chẳng lẽ lao yêu quái trước mắt có quan hệ gì với Thôn Thiên Ma Đế trong truyền thuyết sao? Đúng rồi, ta tên là Diệp Tiên, trưởng giáo đời thứ 100 của Thái Huyền Môn, ta định thu ngươi làm đồ đệ, bản tông là tông môn ẩn thế truyền thừa triệu năm của Đông Hoàng, tên là Thái Huyền Môn, không biết ngươi có bằng lòng bái nhập bản tông không? Hoa Vân Thiên nghe thấy lời này, cũng mắt sáng lên. Một là, hắn nhìn ra thực lực Diệp Tiên tiên, có thể dẫn hắn tu luyện. Hai là, có rồi, sư tôn lợi hại như Diệp Tiên, ít nhất là tu vi thánh nhân, hắn cũng có sự che chở, không còn sợ hai sự truy sát của Tinh Thần Tông và Giao Quang Thánh Địa nữa. Ngay lập tức, hắn cũng không chút do dự quỳ xuống, vô cùng thành kính tam quỳ cửu khấu nói: "Đệ tử Hoa Vân Thiên, bái kiến Diệp sư tôn, từ nay, ta Hoa Vân Thiên, vì tông môn vào nước sôi lửa bỏng, cũng quyết không chối tử. Sống là người của Thái Huyền Môn, chết liền là ma của Thái Huyền Môn." "Rất tốt, không tệ." Diệp Thiên cũng nhìn bộ dạng thành kính của Hoa Vân Thiên trước mắt cũng đại hỉ. Hắn cũng nhìn ra rồi, Hoa Vân Thiên là xuất phát từ chân tâm. Hơn nữa quan trọng là đối với ngoại hình của Hoa Vân Phi hắn cũng khá hài lòng. Hắn một bộ áo lam, phong thần tuấn lãng, giữa mày mắt luôn mang theo nụ cười, nho nhã ôn hòa, không linh thoát tục. Tuyệt đối cũng coi như là mỹ nam phải rồi. Chương 33, đã lót đường Hoa Vân Thiên, sư tôn là đại đế, sao ta không tin? Chương 33, đã lót đường Hoa Vân Thiên, sư tôn là đại đế, sao ta không tin? Ngoại hình của Hoa Vân Thiên khá tuấn tú. Quả thực có mấy phần khí chất tiên, thu làm đệ tử, chưa từng làm mất mặt bản tông. Tốt, đệ tử tốt. Diệp Thiên nhìn mà vui vẻ, đỡ hắn dậy. Thái Huyền Môn không chỉ đều là thiên kiêu tuyệt thế vô song, ba đệ tử mới sao, quan trọng còn đều là trai xinh gái đẹp, giữa mắt không tệ. Hắn cũng tiếp tục hỏi, đúng rồi, ta muốn biết Giao Quang Thánh Địa và Tinh Thần Tông kia vì sao truy sát ngươi, không biết, ngươi có thể nói cho sư tôn biết không? Sau này sư tôn cũng biết làm thế nào giúp ngươi giải quyết phiền phức. Vâng sư tôn. Lập tức Hoa Vân Thiên liền không ngừng nói. Diệp Thiên nghiêm túc lắng nghe, rất nhanh cũng hiểu là tình huống gì. Hóa ra là Hoa Vân Thiên vốn là cháu trai của phong chủ Tinh Thần Tông. Hắn không chỉ tướng mạo tuấn tú, thiên phù âm nhạc tuyệt đỉnh, quan trọng nhất là gia thế giàu có, thực lực mạnh mẽ, là đại sư Minh Tinh Vân Phong. Vốn nên tiêu sái cả đời, không ngờ năm hắn 5 tuổi liền gặp phải cơn ác mộng cả đời mình. Đó chính là Thánh tử Giao Quang Thánh Địa, Lâm Giao Quang, người này lấy Giao Quang làm tên, là do Thánh Địa kia đặt, liền có thể thấy sự coi trọng của tông môn đối với hắn. Càng là cùng 5 năm tuổi, liền vì tư chất tuyệt thế, được lập làm Thánh tử tông môn Giao Quang Thánh Địa. Lúc này, Tinh Thần Tông sớm đã suy tàn 4 năm, trở thành một trong nhiều thế lực phụ thuộc dưới quyền Giao Quang Thánh Địa. Nói là thế lực phụ thuộc, thực tế chính là bù nhìn, Giao Quang bảo họ đi về đông, bọn họ không dám đi về tây. Hơn nữa, phải biết, Giao Quang Thánh Địa chính là cùng Thôn Thiên Ma Đế vô địch thượng cổ năm xưa có mối quan hệ nghìn tơ vạn sợi. Thôn Thiên Ma Đế từng nuốt qua bất tử dược trong Tiên Thiên Linh Căn trong truyền thuyết, nghịch thiên cải mệnh sống ra đời thứ hai. Truyền thuyết nói, đời thứ nhất hắn sáng tạo ra ma công mạnh nhất trong truyền thuyết Thôn Thiên Ma Công, đời thứ hai hắn sáng tạo ra bất diệt thiên công mạnh hơn Thôn Thiên Ma Công. Lại người tu luyện Thôn Thiên Ma Công sẽ trở thành đỉnh lô và đá lót đường cho người tu luyện bất diệt thiên công, sẽ bị người tu luyện bất diệt thiên công thôn phệ. Mà Thánh tử Giao Quang Thánh Địa, Lâm Giao Quang, người này là chuyển nhân đại đế do thánh địa chỉ định, tu luyện tự nhiên là bất diệt thiên công rồi. Mà bất diệt thiên công có thể thôn phệ người tu luyện Thôn Thiên Ma Công, thông qua phương pháp này tăng cường thực lực bản thân, hoàn thiện lĩnh ngộ và thể chất. Thế là vì giúp thánh tử nhà mình trưởng thành, Giao Quang Thánh Địa bắt đầu tìm kiếm đá mài dao và đỉnh lô thích hợp. Cuối cùng, phát hiện Hoa Vân Thiên lúc nhỏ của Tinh Thần Tông, tư chất tuyệt luân, có tư chất thánh nhân chuẩn đế, thế là liền đem Hoa Vân Thiên lúc nhỏ định làm đá mài dao và đá lót đường, thậm chí lấy ra bí mật không truyền, Thôn Thiên Ma Công đưa cho Hoa Vân Thiên tu luyện. Lúc ban đầu, Hoa Vân Thiên nhận được Thôn Thiên Ma Công, vẫn rất vui mừng. Dù sao tuy rằng Thôn Thiên Ma Đế vì tâm địa độc ác danh tiếng không tốt lắm, nhưng đây chính là chuyển nhân đại đế. Nhưng dần dần, Hoa Vân Thiên liền phát hiện có gì đó không đúng. Cuối cùng hắn điều tra ra, hóa ra từ trước đến nay, Tinh Thần Tông và Giao Quang Thánh Địa chính là không có ý tốt gì, chỉ coi hắn như vật hy sinh mà thôi. Thế là liền lặng lẽ bắt đầu tu luyện và chuẩn bị chuyện phản bội đào tẩu rồi. Nhưng Tinh Thần Tông đã trở thành bù nhìn của Giao Quang Thánh Địa, sợ hai nếu Hoa Vân Thiên phản bội đào tẩu, đối phương trả thù. Thế là phái trưởng lão truy sát Hoa Vân Thiên. Biết rồi, câu chuyện của Hoa Vân Thiên, Diệp Thiên cũng không nhịn được cảm thán vận mệnh của đệ tử này. Hóa ra là như vậy. Không thể không nói, Hoa Vân Thiên nếu không gặp ta, Hoa Vân Thiên cũng quá bi thảm rồi, cả đời cũng không thoát khỏi vận mệnh bù nhìn. Nhưng bây giờ nếu đã gặp ta rồi, lại ta trở thành sư phụ của hắn, tự nhiên khắc rồi, ta sẽ giúp hắn thay đổi vận mệnh. Chỉ là Thánh tử Giao Quang Thánh Địa thôi, cho dù ngươi có bất diệt thiên công và chuyển thừa Thôn Thiên Đại Đế thì sao? Ta không tin, đệ tử của ta sẽ kém hơn chuyển nhân của Thôn Thiên Đại Đế. Đều là đại đế, ta sợ ngươi sao? Diệp Thiên cũng biết, truyền thuyết về Thôn Thiên Đại Đế, người này quá thần bí, nghe nói là một trong những đại đế mạnh nhất từ trước đến nay. Thậm chí có người nói, hắn không phải nam tử, mà là nữ thân. Có người nói, hắn từng chẳng qua chỉ là một phàm thể, lại nghịch thiên cải mệnh, thành tựu hỗn độn thể vô địch. Có người nói, hắn thực tế còn nghịch sống mấy đời, thực ra vẫn còn sống. Nói không chừng sau lưng Giao Quang Thánh Địa chính là Thôn Thiên Đại Đế, chả trách Tinh Thần Tông sợ hãi như vậy. Nhưng Diệp Thiên đương nhiên không sợ rồi. Ngay lập tức hắn mở miệng nói, Hoa Vân Thiên, đừng lo lắng, ngươi bây giờ là đệ tử của sư tôn sẽ dạy dỗ ngươi. Hơn nữa chẳng lẽ ngươi sau này không muốn đánh bại thôn vệ thánh tử Giao Quang thánh địa kia, Lâm Giao Quang? Bất Diệt Thiên Công tuy lợi hại, nhưng ngươi tu luyện thôn tiên ma công vẫn có thể phản vệ. Hoa Vân Thiên nghe thấy, nhất thời mắt sáng lên, hắn chính là đối với thánh tử Giao Quang thánh địa kia, Lâm Giao Quang hận thấu xương. Sư tôn, ta thật sự có thể đánh bại Lâm Giao Quang, nhưng sau lưng hắn Diệp Thiên phất tay nói, ngươi không cần lo lắng, Thái Huyền môn ta tuyệt đối không kém hơn Giao Quang thánh địa, ngươi sau này sẽ biết. Ngươi cứ nói đi, ngươi có tự tin phản vệ Lâm Giao Quang, ngược lại đem thánh tử Giao Quang thánh địa Lâm Giao Quang kia coi như đá lót đường của ngươi không? Diệp Thiên chậm rãi mở miệng hỏi. Sư tôn, ta có tự tin. Hắn lại lợi hại, ta cũng có thể đánh bại. Hoa Vân Thiên tuy là một con cá trong dòng sông số mệnh dài dằng dặc, nhưng sau khi gặp sư tôn, ta nhất định sẽ có thể nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh. Nhất định phải đánh bại hắn. Hoa Vân Thiên cũng mặt đầy tự tin nói. Diệp Thiên cũng hài lòng gật đầu. Có tâm khí này là tốt rồi, đứa trẻ có thể dạy dỗ. Lập tức, hắn kéo thân thể Hoa Vân Thiên, trước mặt một khe nước xuất hiện, trực tiếp một bước vào bên trong khe nước không gian rồi. Giây tiếp theo, đã đến trước Sơn Môn Thái Huyền Tông. Sơn Môn thật hùng vĩ. Hoa Vân Thiên cũng nhìn thấy quần sơn, tiên khí Sơn Môn, rất kinh ngạc. Người ngoài không nhìn thấy, sẽ bị ảo thuật che giấu, trông chính là ngọn núi nhỏ trơ trụi, nhưng đệ tử Thái Huyền Môn tự nhiên là có thể nhìn thấy. Đúng rồi, sư tôn, ta còn có một vấn đề, không biết sư tôn lợi hại như vậy, là tu vi gì? Tu vi của ta là đại đế. Diệp Thiên ngược lại cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói. Giọng điệu kia, dường như đại đế vô địch trong truyền thuyết, chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Đại đế? Hoa Vân Thiên trước tiên sửng sốt, sau đó liền cười lớn. Ha ha ha, sư tôn thật biết đùa. Hắn còn tưởng Diệp Thiên đang nói đùa, dù sao, ai cũng biết, thời đại này, nhân tộc không có đế, là bị thái cổ vạn tộc đè đầu cưỡi cổ, sau thành đế, không còn đại đế nữa, gần như là sự đồng thuận của mọi người trên đại lục bắt đầu rồi. Không ngờ, Diệp Thiên lại nói như vậy. Ta đoán, sư tôn tuy không phải đại đế, hẳn là chuẩn đế sao? Hoa Vân Thiên suy đoán. Diệp Thiên cũng mặt đầy vẻ đen, mình nói thật, sao các đệ tử hình như đều không tin nhỉ? Nhưng điều này ngược lại cũng tốt rồi, cứ coi như giả heo ăn thịt hổ rồi. Chương 34, phần thưởng điên cuồng, đại thành hôn độ thể, cây trà nội đạo. Chương 34, phần thưởng điên cuồng, đại thành hôn độ thể, cây trà nội đạo. Được rồi, vậy vi sư chính là chuẩn đế đi. Diệp Thiên cũng không nhiều lời. Hoa Vân Thiên lại không nhịn được cười. Giọng điệu của sư tôn, sao lại giống như thật sự mình là đại đế vậy? Rất nhanh, hai người tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy sắp bước vào phạm vi tông môn, Diệp Thiên nói, Vân Thiên, chuẩn bị một chút, sắp vào tông rồi. A. Hoa Vân Thiên sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, hắn trực tiếp ngây người. Bởi vì khoảnh khắc bước vào phạm vi Sơn Môn Thái Huyền Tông kia, liền là linh khí quần quận vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào phạm vi quanh thân hắn. Mẹ kiếp, nồng độ linh khí này cũng quá khủng bố rồi, nồng độ linh khí này ít nhất là mấy vạn lần tinh thần tông. Hoa Vân Thiên mặt đầy vẻ chấn động. Cảm giác này, quả thực giống như sắp bị linh khí làm chết đối vậy, điều này cũng quá kinh người rồi. Ngay lúc Hoa Vân Thiên mặt đầy kinh ngạc, bên hai Diệp Thiên cũng xuất hiện tiếng nhắc nhở dễ nghe. Chủ nhân thu nhận một đệ tử tiềm lực 10 sao, thưởng gói quà thu đồ sa hoa, tư chất đế cấp, trong gói quà bảo đảm có một thẻ triệu hoán đại đế, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Chúc mừng túc chủ nhận được một thẻ triệu hoán đại đế. Chúc mừng túc chủ nhận được tuyệt kỹ thần thông cửu kiếp phượng quốc. Chúc mừng túc chủ nhận được tiên kinh hỗn độn tạo hóa kinh. Chuyên môn chế tạo cho hỗn độn thể là do một vị hỗn độn thiên đế chứng đạo thượng cổ tập hợp kinh nghiệm cả đời biên soạn mà thành, tu luyện đại thành, vĩnh sinh vô địch, thân hóa hỗn độn thiên địa, bất tử bất diệt. Chúc mừng túc chủ nhận được đại thành hỗn độn thể. Chúc mừng túc chủ nhận được một tấn nhân sâm quả. Chúc mừng túc chủ nhận được tiên thiên linh căn, cây trà nội đạo. Chúc mừng túc chủ nhận được cơ sở vật chất tông môn, tạo hóa tiên trì. Đệ tử tông môn có thể tu luyện trong đó, hấp thu linh khí, dễ kinh phạt tủy, tốc độ tu luyện tăng thêm 10 lần. Ngay lập tức, Diệp Thiên cũng vui mừng. Nhất là đại thành hỗn độn thể càng khiến hắn kinh hỉ. Đây chính là thể chất đỉnh cấp có thể xếp hạng ba đại lục bắt đầu. Ngay lập tức, hắn lựa chọn dung hợp đại thành hỗn độn thể. Một luồng sức mạnh mênh mông và thần bí trong nháy mắt từ cơ thể hắn tỏa ra, linh khí xung quanh như xoáy nước điên cùng về phía hắn. Mà dung hợp thể chất khủng bố như vậy, cũng gây ra dị tượng kinh thiên. Hỗn độn quang sông lên trời, đại đạo chi âm vang vọng. Xung quanh cơ thể Diệp Thiên dường như có một thế giới mới thai nghén, nơi khổ hải của Diệp Thiên, một đóa kim liên chậm rãi nở rộ, kim liên tỏa ra ánh sáng thần thánh và rực rỡ, mỗi cánh hoa phảng phất như thiên địa đại đạo. Khổ hải trùng kim liên trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ vang, phảng phất như có cánh cửa viễn cổ bị mở ra. Một đạo ánh sáng thần bí từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ Thái Huyền Tông. Trong ánh sáng này, bóng dáng 3000 thần ma ẩn hiện, bọn họ ào ào hướng về phía Diệp Thiên cúi đầu, phảng phất như đang triều bái một vị tồn tại chí cao vô thượng. Cảnh tượng này khiến các đệ tử trong Thái Huyền Tông như Nạp Lan Yên, Diệp Phàm, Hoa Vân Thiên đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trợn tròn mắt, mặt đầy không thể tin được. Khổ hải trùng kim liên, 3000 thần ma khấu đầu, còn có Tiên Vương Vũ Cửu Thiên. Ánh mắt Nạp Lan tràn đầy chấn động. Diệp Phàm thì nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một luồng ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hắn âm thầm thề, sau này ta cũng muốn mạnh mẽ như sư tôn. Hoa Vân Thiên càng há hốc mồm, lâu lâu không thể khép lại. Đây là dị tượng do sư tôn gây ra sao? Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Hoa Vân Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này bọn họ nhìn về phía Diệp Thiên trong mắt đều là sùng bái, mà Diệp Thiên cũng không nói gì, sau khi dung hợp hỗn độn thể, trực tiếp sử dụng thẻ cơ sở vật chất tông môn, xây dựng tạo hóa tiên trì. Thẻ bài rơi xuống nơi chủ phòng, lập tức hóa thành một tiên trì vô biên, trong đó tràn ngập linh dịch linh khí vô tận, chỉ cần đến gần, đều cảm thấy tế bào đang nhảy nhót vậy. Diệp Thiên càng trực tiếp ở bên cạnh tiên trì, liền đem cây Trảm Ngộ Đạo kia trồng xuống. Cây Trảm Ngộ Đạo cành cong queo, vỏ cây hiện màu vàng sẫm. Lúc này đã trưởng thành rồi, trên đó treo đầy lá Trảm Ngộ Đạo, đủ cả vạn lá. Mỗi cây Trảm Ngộ Đạo, đó đều là bảo bối thần cấp đến từ Hồng Hoang giới. Mỗi người tu luyện sợ nhất chính là khó cảm ngộ, thế là kẹt ở bình cảnh không thể tiến bộ. Mà Trảm Ngộ Đạo có thể giúp người ngộ đạo, thậm chí đốn ngộ võ đạo công pháp, pháp tắc vân vân. Điều này quy ra đến mức nào liền không cần phải nói nữa. Một cây Trảm Ngộ Đạo, cộng thêm đủ một tấn nhân sâm quả, cộng thêm tạo hóa tiên trì, ít nhất việc tu luyện của mấy đệ tử này của ta hẳn là không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Diệp Thiên lúc này cũng đại hỉ. Mà lúc này, lại lần nữa có tiếng nhắc nhở vang lên bên tai Diệp Thiên. Đinh, phát hiện Thái Huyền Tông đã đủ 3 vị đệ tử tiềm lực 10 sao, sẽ khởi động phó bản bí cảnh, đang vì ngươi kiểm tra bí cảnh sắp xuất hiện gần đây ở đại lục bắt đầu phát hiện 10 ngày sau, sẽ mở phó bản tiên mộ, vị trí chính là ở Đông Hoàng, dãy núi Bắc Man, đến lúc đó các thánh địa cấp, thế lực cấp bá chủ Đông Hoàng có thể đều sẽ đến, mời sớm để đệ tử của ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, phó bản tiên mộ là có hạn chế thực lực, duy chỉ tu sĩ giới nhập thánh cảnh mới có thể tiến vào trong đó, mà tu sĩ đạt tới cấp thánh giả trở lên không thể tiến vào. Cho nên mời mau chóng bồi dưỡng đệ tử bản tông, tốt nhất là thực lực càng cao càng tốt, để ở trong tiên mộ là toàn thân trở ra. Bí cảnh tiên mộ sắp bắt đầu rồi. Ngay lập tức, Diệp Thiên cũng nhắm mắt. Vừa nghe tên, Diệp Thiên cũng là hứng thú rồi. Ngay lập tức, liền xem xét tình hình cụ thể của tiên mộ này vừa nhìn đã biết không đơn giản. Mà dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Diệp Thiên cũng đại khái biết cái gọi là tiên mộ này là thứ gì rồi. Nó là một nơi vô cùng thần bí, thời gian mở ra của nó không cố định. Có thể mấy trăm năm mở một lần, có thể cách nghìn năm mới mở một lần, thậm chí cũng có thể mấy nghìn năm không xuất hiện. Nhưng chỉ cần mở ra, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, lại sống sót ra ngoài đều có thể nhận được lợi ích to lớn, nhận được bí bảo hoặc lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông. Thậm chí nghe nói trong một lần thiên mộ mở ra mấy triệu năm trước, từng có một võ giả bình thường tiến vào. Nhưng sau khi ra ngoài liền trở thành thiên kiêu tuyệt đại, đè ép một thời đại, sau này càng trở thành đại đế, sáng lập một phương thánh địa mạnh mẽ, chuyển thừa đến nay. Đương nhiên, tuy rằng cơ duyên tốt, nhưng cũng là nguy cơ rất lớn, mỗi lần nếu người vào không biết bao nhiêu, nhưng có thể nhận được chỗ tốt đi ra không nhiều. Cũng chính là duy trì thiên kiêu thực sự mới có thể nhận được phần thưởng. Đương nhiên muốn vào thiên mộ cũng không đơn giản, cần người chuyên môn cầm lệnh bài mới có thể phá vỡ rào cản tiến vào. Nhưng điều này không cần lo lắng, hệ thống đã chuẩn bị sẵn 3 lệnh bài mở thiên mộ cho Diệp Thiên, đến lúc đó đưa cho đệ tử là được. Thiên mộ mở ra, bên trong hẳn là có cơ duyên và bí bảo không tồi, tuy ta không coi trọng, cũng ước chừng tu vi quá cao, không vào được, nhưng đối với 3 vị đệ tử của ta là thứ tốt. Xem ra là phải trước khi mở ra thật tốt bồi dưỡng 3 người rồi, tốt nhất là tu vi càng cao càng tốt, để 3 vị đệ tử của Thái Huyền Tông hiện tại đều đến trên đại cảnh siêu thoát, tốt nhất là động thiên cảnh cao nhất, nhưng không thể nhập thánh. Hoa Vân Tiên và Nạp Lan Yên bây giờ tu vi đều rất cao, duy chỉ Diệp Phàm thấp một chút, nhưng hắn tiềm lực lớn. Hoang cổ thánh thể một khi khai mạch, lục thân vô địch thể chất, duy chỉ thương thiên bá thể trong truyền thuyết có thể chống lại. Diệp Thiên suy tư. Chương 35, bất tử dược nhân sâm quả, tu vi của đệ tử tăng lên điên cuồng. Chương 35, bất tử dược nhân sâm quả, tu vi của đệ tử tăng lên điên cuồng. Hắn ngược lại cũng không lo lắng tốc độ tiến bộ của 3 người. Với tư chất của 3 người mà nói, cộng thêm tài nguyên khủng bố của Thái Huyền môn, 10 ngày thời gian cũng đủ dùng rồi, có thể để bọn họ tăng lên đến cảnh giới cực cao rồi. Ngay lập tức, hắn liền gọi 3 vị đệ tử đến. Mà 3 người cũng hứng khởi chạy tới, nhìn thấy cây Trảm Ngộ Đạo đột nhiên xuất hiện trên chủ phòng, còn có, lúc này 3 người cũng đều đồng tử không nhịn được đột nhiên co lại, tuy rằng không biết cây này là gì, nhưng trên đó thần quang vạn trượng, bộ dạng linh khí, vừa nhìn cây này đã biết không phải thứ đơn giản. Còn có tiên chỉ bên cạnh kia, cho dù chỉ là một tia khí tức tản ra, đều khiến bọn họ toàn thân sảng khoái như rên gì vậy, rõ ràng cũng không phải thứ gì đơn giản. Sư tôn, không biết cái ao và cây này là gì? Nạp Lan Yên trợn tròn mắt đẹp, mặt đầy tò mò hỏi. Cái ao này là tạo hóa tiên trì, có thể tăng tốc độ tu luyện của các ngươi lên 10 lần, về phần cây này là tên là cây Trảm Ngộ Đạo. Lá cây trên đó có thể giúp các ngươi ngộ đạo. Tiên trì tăng 10 lần tốc độ tu luyện. Cây Trảm Ngộ Đạo, linh căn đỉnh cấp thiên hạ, lá cây trên đó đều có thể giúp ngộ đạo. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, mắt của 3 người đều trợn to, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nạp Lan Yên không thể tin được nói, sư tôn, những gì người nói đều là thật sao? Diệp Thiên cười cười nói, các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Rất nhanh, 3 người đều khoanh chân ngồi bên cạnh tiên trì, quả nhiên là đơn giản thử tốc độ tu luyện của mình, đều so với trước tăng lên khoảng 10 lần, cũng khiến 3 người đều vô cùng hưng phấn. Tốt quá rồi, điều này quả nhiên là thật. Quả thực tăng lên 10 lần. Điều này quả thực quá thần kỳ rồi. Chưa từng thấy qua bảo bối kinh người như vậy. Diệp Thiên cười nói, còn có lá Trảm Ngộ Đạo đừng quên. Ngay lập tức, Diệp Thiên tay hướng về hư không một chảo, liền chảo ra 3 nắm lá Trảm Ngộ Đạo hướng về phía 3 người. Mà nhìn thấy lá Trảm Ngộ Đạo trước mặt, 3 người đều đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lại là nhiều như vậy? Đúng vậy, quá nhiều rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng lá Trảm Ngộ Đạo linh căn đỉnh cấp như vậy, nhiều nhất là mỗi người một lá. Ai ngờ Diệp Thiên lại trực tiếp mỗi người một nắm. Sư tôn này thực sự quá hào phóng rồi. Đa tạ sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ sau này thật tốt tu luyện, không phụ lòng mong đợi của sư tôn. Lúc này, 3 người nhìn nhau, đều mặt đầy vẻ may mắn và hạnh phúc. Có thể tiến vào Thái Huyền môn xong, cũng quá sớm rồi. Diệp Thiên đột nhiên lại vỗ đầu một cái. Lại nghĩ đến, một tấn nhân sâm quả thưởng trước đó. Đó chính là đủ một tấn đó. Dù sao cũng ăn không hết, liền chia cho đệ tử một ít đi. Bảo vật này chính là linh vật của địa tiên trấn Nguyên Đại Tiên trong truyền thuyết, là kỳ bảo tu luyện đỉnh cấp nhất trên trời dưới đất. Truyền thuyết nói, vật này 3000 năm mới ra hoa, 3000 năm mới kết quả, lại 3000 năm mới chín, đầu ngắn 1 vạn năm mới được ăn. 1 vạn năm, chỉ kết được 30 quả. Hình dáng của quả, giống như đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi, tứ chi đầy đủ, ngũ quan đầy đủ. Người nếu có duyên được quả kia ngửi một cái, liền sống 360 tuổi, ăn một quả, liền sống 4 vạn 7000 năm. Có thể nói là chí bảo tu luyện đỉnh cấp, có thể thấy sự phi thường của nó rồi. Ngay lập tức, Diệp Thiên tay bung lên, nhân sâm quả có ngoại hình giống như tiểu hài nhi kia liền xuất hiện trước mặt ba người. Bảo bối có ngoại hình kỳ lạ này tự nhiên cũng khiến ba người kinh ngạc đến ngây người. Ngay lập tức, Diệp Phàm mặt đầy tò mò hỏi, "Sư tôn, ngoại hình của quả này quả thực rất thần kỳ, lại không khác gì trẻ sơ sinh sao? Lại không biết quả này là gì?" Diệp Thiên cười nói, "Quả này là nhân sâm quả trong truyền thuyết, là bất tử dược trong truyền thuyết, ăn vào không chỉ kéo dài tuổi thọ, mà càng là kỳ bảo tu luyện đỉnh cấp nhất, lại là bất tử dược trong truyền thuyết." Hoa Vân Thiên nghe thấy lời này, tự nhiên cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bất tử dược, đó chính là thần vật đỉnh cấp nhất đại lục bắt đầu. Phàm là bất tử dược đều sở hữu công hiệu thần kỳ chữa thương, phụ trợ tu luyện, cải thiện tư chất thậm chí khiến người ta trùng sinh sống lại một đời nữa, là bảo vật mà tất cả tu sĩ mơ ước. Cho dù là đại đế cổ hoàng, đều bằng lòng vì bất tử dược trả giá rất lớn, dù sao có thể sống ra đời thứ hai. Không ngờ Diệp Thiên trực tiếp là dễ dàng liền lấy ra một quả muốn đưa cho bọn họ. Tự nhiên là khiến bọn họ kinh ngạc đến ngây người rồi. "Sư tôn, bất tử dược này thật sự là cho chúng ta sao?" Diệp Phàm không thể tin được hỏi. "Chỉ là bất tử dược thôi, sư tôn ở đây còn rất nhiều, ăn hết rồi lại xin sư tôn." Diệp Thiên lập tức là tay vung lên, trực tiếp liền đủ hơn 100 quả nhân sâm quả đều xuất hiện trước mặt ba người, đều tỏa ra mùi thơm thanh ngọt kinh người. Điều này làm sao có thể? Đây chính là bất tử dược đó, Diệp Thiên tùy tay lấy ra hơn 100 quả. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người cũng hoàn toàn ngây người. Mình rốt cuộc là đến tông môn thần tiên nào vậy? Bất tử dược trong truyền thuyết ngay cả đại đế của hoàng đều cầu mà không được, ở trong tông môn của Diệp Thiên. "Sư tôn, đây..." Nạp Lan Yên đã không biết nói gì nữa rồi. "Không phải chỉ là bất tử dược sao? Sư tôn ở đây nhiều lắm, về chuyện tài nguyên tu luyện, các ngươi không cần lo lắng. Sư tôn sắp xếp tốt cho các ngươi. Nhưng ta cũng nói trước với các ngươi rồi, 10 ngày sau, vi sư dò xét được Đông Hoang liền có một nơi bí cảnh sắp xuất thế rồi, là thiên mộ trong truyền thuyết. Đến lúc đó, e rằng một số thế lực hoàng triều mạnh mẽ của Đông Hoang, thậm chí một số hoàng triều của Trung Châu đều sẽ đến, các ngươi phải trong vòng 10 ngày cố gắng hết sức nâng cao tu vi, biết chưa?" Ba người nghe thấy thiên mộ, cũng đột nhiên chấn động, bọn họ đương nhiên cũng nghe qua một số truyền thuyết về thiên mộ. "Nhưng sư tôn, ta nghe nói thiên mộ kia không đơn giản, cần lệnh bài chuyên môn phá vỡ rào cản mới có thể tiến vào trong đó." Hoa Vân Thiên mở miệng nói, "Các ngươi đều không cần lo lắng, mọi thứ ta đều đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi rồi, sau đó, các ngươi cứ thật tốt tu luyện là được." Diệp Thiên phất tay nói, "Vâng, sư tôn. Chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của sư tôn." Ba người cũng toàn bộ đều dùng sức gật đầu nói. Lúc này, ý chí chiến đấu trong mắt ba người đều hừng hực dâng lên. Dù sao, Diệp Thiên tạo cho bọn họ môi trường đỉnh cấp như vậy, bọn họ tự nhiên là cảm thấy mình không thể phụ lòng sư tôn của mình. Ngay lập tức, ba người bắt đầu điên cuồng tu luyện. Diệp Thiên nhìn thấy vậy, cũng hài lòng gật đầu. "Đây mới là đồ nhi ngoan của ta." Rất nhanh, 10 ngày thời gian thoáng chốc cũng liền trôi qua. Ba người lúc này cũng cơ bản đều tu luyện đến cảnh giới vô cùng phi thường. Tạo hóa tiên chỉ cộng nhân sâm quả cộng lá trà ngộ đạo. Đó quả thực là tốc độ tu luyện như gian lận. Hoa Vân Thiên và Nạp Lan Yên tiến bộ rất nhanh, đều bước vào cảnh giới thứ 2 của đại cảnh siêu thoát, cũng chính là mức độ sinh tử cảnh. Một người sinh tử cảnh bắt trọng thiên, một người sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Tuy rằng trước đó, tu vi của Diệp Phàm kém nhất, nhưng cũng là đại diện cho tiềm lực của hắn là khủng bố nhất. Hơn nữa trong 10 ngày thời gian này, bị sư đệ sư muội của mình kích thích. Lúc này Diệp Phàm cũng bắt đầu quên ăn quên ngủ điên cuồng tu luyện. Chương 36, tin tức thiên mộ mở ra, tiến đến dãy núi Bắc Man. Chương 36, tin tức thiên mộ mở ra, tiến đến dãy núi Bắc Man. Mà tự nhiên là tốc độ và biên độ tăng lên cũng vô cùng khủng bố. Lúc này lại lập tức liên tiếp tăng mấy đại cảnh giới, đã đến mức độ tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Tuy rằng vẫn còn kém xa hai vị sư đệ sư muội của mình, nhưng so với cảnh giới thấp nhất trước đây, biên độ tăng lên của hắn đã vô cùng kinh người rồi. Dù sao hoang cổ thánh thể ở thời đại này, cho dù có sự giúp đỡ của Diệp Thiên, tu luyện vẫn khó khăn hơn người bình thường. Mà nhìn thấy tu vi của ba người, Diệp Thiên cũng hài lòng gật đầu. Dù sao lần thiên mộ này, thánh nhân không thể tiến vào trong đó, sẽ bị pháp tắc thiên địa bên trong bài xích, cho dù là chuẩn thánh cũng không được. Ba người tuy chưa đạt đến cảnh giới cao nhất dưới thánh nhân là động tiên cảnh, nhưng cũng khá không tồi rồi. Quan trọng mà nói, phải biết, lúc này ba người đó đều là thể chất đặc biệt đỉnh cấp, tiên hoàng tàn hồn, hoang cổ thánh thể, hậu thiên hỗn độn thể tàn quyết, đều có năng lực vượt cấp chiến đấu. Cho nên Diệp Thiên không chút hoang mang. Lúc này, hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện. Phát hiện thiên mộ đã xuất hiện ở dãy núi Bắc Man Châu. Đông Hoàng, mời ngươi mau chóng dẫn đệ tử đến tham gia thử luyện. Diệp Thiên mắt sáng lên. Được rồi, cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra thành quả tu luyện của bọn họ trong khoảng thời gian này rồi. Lập tức, Diệp Thiên cũng đem tin tức thiên mộ nói cho bọn họ biết, ba người đều nóng lòng muốn thử. Hoa Vân Thiên mặt đầy vẻ hưng phấn, không biết Tinh Thần Tông và Giao Quang Thánh Địa có đến tham gia thử luyện bí cảnh lần này không, ta nhất định phải báo thủ. Diệp Phàm cũng vô cùng kích động, hôm nay ta liền muốn để tin tức Hoang Cổ Thánh Thể đã lần nữa xuất thế chiếu cáo thiên hạ. Nạp Lan Yên cũng rất hưng phấn, không biết bên trong có cơ duyên gì nhỉ. Diệp Thiên thì vô vô con tiểu hắc xà trên vai. Tiểu hắc, đến lúc ngươi hiện nguyên hình rồi, chúng ta đi về phía bắc, đến nơi thiên mộ. Áo. Tiểu hắc xà kêu lớn một tiếng, trực tiếp liền hiện ra nguyên hình. Đó là một con hắc long khổng lồ vô biên, đôi cánh che trời lấp đất, càng là uy áp ngập trời đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhìn mà ba vị đệ tử đều không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không ngờ, con hắc long vốn luôn ngoan ngoãn trước mặt sư tôn, lại đáng sợ đến mức độ như vậy sao? Nhất là Nạp Lan Yên, càng là mặt đầy vẻ chấn động nhìn lên. Bản thể của tiểu hắc xà lại là oai phong như vậy, một con hắc long thực sự. Nạp Lan Yên kinh ngạc đến ngây người. Dù sao khoảng thời gian này, Nạp Lan Yên ngày nào cũng cầm con tiểu hắc xà này làm thú cưng chơi, không ít lần tùy tiện nào nặng. Nàng lúc này cũng may mà xem ra là nể mặt sư tôn, con tiểu hắc xà này đều luôn rất ngoan ngoãn. Nếu không chỉ nhìn uy áp này, nàng lại làm sao là đối thủ? Lúc này, hắc long cũng dùng một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên. Nó làm sao không ngờ, mình đây chính là hắc long chuẩn đế cựu trọng thiên, lại có một ngày bị như vậy, bị một cô gái coi như thú cưng đối lại sao? Nạp Lan Yên lúc này cũng bất đắc dĩ nói, xin lỗi nhé, tiểu hắc. Diệp Thiên mở miệng nói, được rồi, các ngươi lên đi. Vâng, sư tôn. Ba người cung kính nói, đều nhảy lên, đến trên lưng hắc long. Hắc long cũng bắt đầu vỗ cánh bay lượn, điên cuồng chính là hướng về phía dãy núi Bắc Man phía bắc mà đi. Đi một đường, Diệp Thiên cũng đem lệnh bài thiên mộ kia và một số chuyện cần chú ý sau này đều nói cho ba người biết. Ngay lúc đoàn người Thái Huyền môn khởi hành, lại một tin tức truyền khắp Đông Hoang, gây ra một trận xôn xao. Mấy ngày trước, dãy núi Bắc Man của Đông Hoang đột nhiên đất rung núi chuyển, lại có hà quang rực rỡ khủng bố chiếu rọi và dặm, gây ra sự tò mò của một số võ giả. Thế là bọn họ liền phát hiện cảnh tượng khủng bố, một tòa đại điện bằng đồng xanh khổng lồ vô biên, có quang mạc bao phủ, thần quang xông lên vạn dặm. Ngay lập tức liền có đệ tử đại thế lực nhận ra là thiên mộ trong truyền thuyết, tự nhiên là gây ra chấn động lớn, Đông Hoang thậm chí cả bắt đầu nhiều thế lực đều chấn động. Ngay lập tức, vô số võ giả đều đổ về, muốn chờ thiên mộ mở ra nhận được cơ duyên. Có thể nói là khiến Đông Hoang nhất thời là mưa gió sắp đến đầy lầu. Dãy núi Bắc Man vốn hung thu hình hành, ít có người lui tới, nhưng lúc này náo nhiệt phi thường, vô số võ giả đều giáng lâm rồi. Đương nhiên, tạm thời tập trung vẫn là một số tán tu hoặc tiểu tông môn tiểu thế lực, các thánh địa cho đến đại thế lực cấp bá chủ đều chưa đến. Không phải vì bọn họ không coi trọng, mà là vì bọn họ thận trọng. Một là bọn họ biết thiên mộ hung hiểm, phải chọn tiên tiêu thích hợp tiến vào, không phải thiên tiêu đỉnh cấp khó mà sống sót trong đó. Hai là bọn họ cũng biết thiên mộ cần lệnh bài, không có lệnh bài mà nói, cho dù mở ra cũng không thể tiến vào. Trước đây liền có cường giả cấp thánh nhân xung kích thiên mộ, nhưng lại ngay cả rào cản cũng không thể phá bỡ. Cho nên đại thế lực sở hữu lệnh bài không đội, mà một số thế lực đỉnh cấp không có lệnh bài ngồi không yên rồi. Dù sao bảo vật bên trong thiên mộ rất quý giá, một khi nhận được liền đối với thế lực có lợi ích to lớn, bọn họ không muốn bỏ lỡ. Thế là liền bắt đầu có một số thế lực bắt đầu cướp đoạt lệnh bài, khiến khắp nơi đều rất hỗn loạn. Nhưng may mà đoàn người Diệp Thiên đi một đường, con hắc long kia quá dọa người, chỉ riêng uy áp đã chấn động và giảm, tự nhiên không có kẻ không có mắt nào dám đến cướp đoạt của Diệp Thiên bọn họ. Đều coi bọn họ như thế lực đỉnh cấp, thậm chí có thể là thế lực cấp thánh địa trong truyền thuyết. Không có kẻ tiểu nhân nào dám đến, chọc giận đoàn người Diệp Thiên. Bay một đường, mắt thấy sắp đến dãy núi Bắc Man rồi, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy đói bụng. Đương nhiên, hắn bây giờ tu vi cấp đại đế, thực tế sớm đã có thể tịch cốc rồi, chỉ là mấy ngày không ăn qua một số mỹ thực hồng trần thế tục bên ngoài rồi, nói trắng ra chính là thèm ăn rồi. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía ba vị đệ tử nói, phía trước chính là thành Man Hoang rồi, là đại thành số một phía Bắc Đông Vực, hay là chúng ta xuống ăn chút gì đi. Ba người cũng rất vui vẻ, ào ào gật đầu. Được đó, sư tôn ý kiến hay. Mấy ngày nay vừa hay bận rộn tu luyện, chưa ăn gì, đến thành Man Hoang ăn một chút. Nghe nói đồ nướng của thành Man Hoang khá nổi tiếng. Nhận được sự đồng ý nhất trí của ba vị đệ tử, Diệp Thiên cũng gật đầu. Ba người liền hướng về phía thành trì bên dưới mà đi. Thành trì này khá nguy mà cao đứng, người qua lại tấp nập, là một tòa cự thành khủng bố có dân số đủ cả triệu người, là một trọng thành phía Bắc Đông Hoang. Phía Bắc Đông Hoang là dãy núi liên miên, yêu thú đông đảo, không ít tu sĩ và chiến sĩ nhân tộc đều đóng quân ở đây. Thời gian dài sau đó, vô số tu sĩ liền hình thành một tòa cự thành khổng lồ. Diệp Thiên cũng sớm để Hắc Long lại lần nữa biến thành bộ dạng tiểu hắc xà, thu liễm lại uy áp, tránh bị người khác phát hiện. Rất nhanh, ba người liền tiến vào trong thành, phát hiện một số người trong đó, nam nữ phần lớn đều là da màu đồng cổ. Hơn nữa ăn mặc cũng khá nóng bỏng, khác biệt rất lớn so với phía Nam Đông Hoang. Chương 37, một người một yêu đại chiến, Diệp Thiên ra tay, chấn động mọi người. Chương 37, một người một yêu đại chiến, Diệp Thiên ra tay, chấn động mọi người. Diệp Thiên hỏi thăm một phen, rất nhanh liền tìm được một quán đồ nướng, ba người gọi một số món thịt nướng đặc sắc ăn. Ví dụ, linh hồ trích diễm đục, chọn thịt đùi sau của linh hồ trưởng thành. Thịt mềm mại lại mang theo hương thơm linh khí nhàn nhạt. Bên ngoài sau khi được bôi thảo dược đặc biệt nướng đến bề mặt hiện màu vàng nóng, bên trong thì màu hồng phấn, vô cùng hấp dẫn. U minh quỷ trảo xuyến, lấy từ móng của quỷ trảo thú trong sơn cốc sâu thẳm. Thú này lúc sống ở nơi âm lãnh, thịt của nó săn chắc lại giàu độ đàn hồi, sau khi được ướp gia vị bí chế rồi thông qua nướng chậm nhiệt độ thấp mà thành, khẩu vị độc đáo, hơi mang một chút hàn ý khó phát hiện. Phi thiên vũ dự bài, là phần cánh của chim thái vũ bay lượn gần thành Man Hoang, thịt cũng vô cùng tươi ngon nhiều nước. Không thể không nói, đám người thành Man Hoang này, ngày nào cũng bắt yêu thú ăn, thật sự là ăn ra được một số thứ, mấy món thịt nướng này thật không tệ, ngon. Diệp Phàm mặt đầy vui vẻ, mắt nhìn của sư phụ thật tốt. Hoa Vân Thiên cũng rất vui vẻ, ăn đến miệng đầy dầu mỡ nói. Mấy người đang thưởng thức mỹ thực. Đột nhiên, ầm, bầu trời truyền đến tiếng nổ vang khủng bố. Diệp Thiên liếc mắt nhìn qua, trong nháy mắt nhìn tấu mọi thứ, lại là một người một yêu đang đánh nhau. Nhân loại kia là một kiếm tu mặc đạo bào cỡ ổ, mà yêu thú kia cũng khá khủng bố, là một con mãnh hổ sặc sỡ dương nhanh muốn bước, uy áp ngập trời. Đương nhiên, cũng có sự khác biệt nhất định. Đó chính là sau lưng nó đủ lại mọc ba đôi cánh trắng nõn thon dài, là một con lục dực thương ma hổ. Điều khiến Diệp Thiên kinh ngạc là, tu vi của một người một yêu này lại đều đạt tới mức độ động thiên cảnh, khoảng cách đến nhân thánh trong truyền thuyết cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói động thiên cảnh này chính là con kiến. Nhưng ở thời đại thánh nhân không xuất, đại đế đại hiền này, giáo chủ động thiên cảnh này đã khá khủng bố rồi. Lại là nơi man hoang này, xuất hiện cao thủ bậc này, lại còn hai người, bọn họ tranh đấu cái gì? Phần lớn chính là vì võ đạo thánh địa, thiên mộ xuất hiện gần đây rồi. Diệp Thiên trong lòng nghĩ, cũng đại khái đoán được điều gì đó. Ước chừng, chính là vì thiên mộ rồi. Ba vị đệ tử Thái Huyền Tông, lúc này cũng nhắm mắt, bọn họ cũng đều tu vi không thấp, thần thức kinh người, phát hiện điều gì đó. Sư tôn, dường như là tranh đấu rồi. Hình như là hai vị tu sĩ đầu tiên, chúng ta nên làm thế nào? Liên quan gì đến chúng ta, ăn của chúng ta thôi. Diệp Thiên bĩu môi nói. Vâng, tiếp tục ăn đi. Ba người cũng không có hứng thú xen vào chuyện người khác, tiếp tục giải quyết mỹ thực trong tay. Mà lúc này, trên không, trận chiến của một người một yêu này đã lúc này tiến vào trạng thái gay cấn rồi. Rõ ràng là vị kiếm tu mặc đạo bảo cờ ổ kia sử dụng ra sát chiêu của hắn. Kiếm trạng thương hải. Một tiếng gầm lên, một đạo kiếm khí trăm dặm hướng về phía yêu thú mãnh hổ sáu cánh hung hăng chém tới, trực tiếp chém nát một đôi cánh của yêu thú mãnh hổ sáu cánh này, máu tươi nhất thời phảng phất như thác nước cùng mà ra, khiến con yêu thú mãnh hổ này đều nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng lục dực thương ma hổ này cũng không phải ăn chay, sau một tiếng gầm lên, liền thân thể thần quang bạt trượng lại lần nữa lớn mạnh đủ mấy lần, hướng về phía kiếm tu mặc đạo bào kia xông tới. Nó há to miệng, một bộ dáng muốn nuốt trường kiếm tu. Nghiên xúc, dám! Kiếm tu đạo bào chân khí điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay, sau lưng xuất hiện một vòng kiếm luân khổng lồ khủng bố gồm vô số lợi kiếm. Bèo 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 bèo, vô số lợi kiếm liền hướng về phía con lục dực thương ma hổ kia tới, nhưng cũng căn bản vô dụng. Tuy rằng trên người lục dực thương ma hổ này khắp nơi vết thương, máu tươi chảy loạn, nhưng nhục thân quá khủng bố, không thể ngăn cản. Ngược lại miệng nó có lực hút vô cùng khủng bố truyền đến, một ngụm chính là nuốt trường kiếm tu, mấy cái liền cắn nát. Theo đó, trên yêu hổ kia gió đen cuồn cuộn, thân thể nhanh chóng, có thể nói là thu nhỏ lại, mà theo sương mù màu đen kia tan đi, lại hóa thành một nam tu sĩ tướng mạo yêu dị tuấn mỹ, trên mặt đầy hoa văn quỷ dị. Rõ ràng là yêu hổ này cũng là tu vi cực cao, đã có thể hóa hình tồn tại rồi. Hắn lúc này tay cầm một cái lệnh bài, cũng cười lớn. Ta Thanh Vân Linh Hắc Phong đại vương, lần này nhận được lệnh bài thiên mộ, nhất định là tiến vào thiên mộ kia, nhận được truyền thừa của thượng cổ võ đế, từ đó trở thành cường giả đỉnh cấp nhất cửu thiên thập địa này. Nhưng hắn lại nhìn vết thương trên người lại nhíu mày, lần này hắn tuy cướp được lệnh bài thiên mộ này, nhưng trận chiến trước đó cũng tổn thất nặng nề, như vậy tiến vào thiên mộ e rằng tương đối khó khăn. Phải làm sao đây? Lúc này hắn nhìn về phía thành man hoang bên dưới, đột nhiên liền lại mắt sáng lên. Thành man hoang này chính là đủ triệu dân cư, nếu nuốt xuống, đối với hắn có lợi ích to lớn. Không bằng thôn phệ nghìn vạn người trong thành trì này, hồi phục tu vi, rồi lại tiến vào thiên mộ, ý kiến hay. Thiên mộ này duy trì dưới thánh nhân cảnh mới có thể tiến vào đó, đến lúc đó ta tu vi động thiên cảnh, chẳng phải vô địch. Hắc hổ nghĩ đến đây vui mừng, lại thân thể khẽ động, hóa thành vạn dặm cự hổ. Sau lưng hiện hóa vạn nghìn tinh thần, phảng phất như một đại thiên thế giới. Sau đó lập tức miệng há to, chính là hướng về phía dưới thôn phệ xuống. Một luồng lực hút khổng lồ đến khủng bố, liền từ miệng hắn truyền ra, muốn đem thành trì bên dưới hoàn toàn thôn phệ. Ngay lập tức, không ít tu sĩ cũng phát hiện cảnh tượng này, tuyệt vọng rồi. Yêu thú động thiên cảnh, thánh nhân mới có thể chém giết, mà lúc này thành trì lấy đâu ra thánh nhân trợ giúp, cao nhất cũng chỉ là tạo hóa cảnh thôi, căn bản không phải bọn họ có thể đỡ nổi. Vô số người truyền ra tiếng tuyệt vọng. Lại là yêu thú động thiên cảnh, thành man hoang chúng ta chết chắc rồi. Trừ phi thánh nhân mới có thể cứu chúng ta, nhưng lấy đâu ra thánh nhân? Mà lúc này, bên dưới trong quán đồ nướng thành man hoang, Diệp Thiên cũng tiếp tục đang ăn đồ nướng, mà nhận ra động tác của yêu thú kia xong, hắn tự nhiên cũng đại nộ. Vốn hắn không muốn ra tay, nhưng làm phiền hắn ăn đồ thì hoàn toàn khác rồi. Hắn trực tiếp nâng tay, một ngón tay điểm ra. Ngay lập tức, một đạo thần quang rực rỡ liền xông thẳng lên trời, trực tiếp đem nắp của quán đồ nướng kia đều là liền cho trực tiếp đánh nát. Sau đó càng như đạn lạ giờ trực tiếp liền xuyên thủng thân thể yêu thú trên không trung kia. Yêu thú kia trên không trung phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. A! Sau đó toàn bộ thân thể càng như dưa hấu bị đạp nát một nửa nổ tung trong không khí. Ngay lập tức, toàn bộ bầu trời thành man hoang đều mưa máu, gần như toàn bộ tu sĩ thành man hoang đều trên người dính máu tươi. Bọn họ nhìn cảnh tượng kinh người này, đều không ai bảo ai đồng tử co lại, há hốc mồm, trong đó gần như có thể nhét vào 10 quả trứng gà. Đây chính là yêu thú động thiên cảnh, lại bị người ta giết chết trong nháy mắt. Chẳng lẽ là thánh nhân nhân tộc chúng ta ra tay rồi? Trời ơi, lại là thánh nhân trong truyền thuyết, thành man hoang chúng ta lại ẩn giấu một vị thánh nhân. Mọi người đều không thể tin được, nhìn về phía nguồn gốc của thần mang như lạ dở kia, quán đồ nướng kia. Bọn họ rất nhanh mặt đầy sùng bái, thậm chí có người bắt đầu quỳ lạy xuống, không ngừng cúi đầu. Đám người trong quán đồ nướng đương nhiên cũng toàn bộ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Chẳng lẽ là thánh nhân trong truyền thuyết? Chương 38, các thiên tiêu đông hoang tụ tập tại thiên mộ. Chương 38, các thiên tiêu đông hoang tụ tập tại thiên mộ. Sư tôn thật sự quá đẹp trai rồi. Ba vị đệ tử cũng đều mặt đầy vẻ sùng bái. Tuy biết thực lực của Diệp Thiên mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu hiện nghịch thiên của Diệp Thiên xong họ vẫn không nhịn được kinh ngạc. Diệp Thiên cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vốn chỉ muốn ăn một miếng thịt nướng, sao lại khó khăn như vậy? Xem ra thịt nướng là không ăn được nữa rồi, các vị đệ tử, bây giờ liền theo ta đi, đến nơi thiên mộ.
Vâng, sư tôn.
Ba vị đệ tử đều cung kính gật đầu. Diệp Thiên tay đẩy, tiểu hắc xà trên vai thần quang rực sáng, liền hóa thành một con cự long vô biên dương nhanh múa bước, sau đó liền hiện ra chân thân trên bầu trời. Mà tất cả tu sĩ trong thành Man Hoang, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Thần thú trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ là tọa kỵ của thánh nhân ra tay trước đó? Đây là thần thú, nhất định là một thánh địa đỉnh cấp nào đó. Mọi người kinh ngạc xong, Diệp Thiên và Nạp Lan Yên, Hoa Vân Thiên, Diệp Phàm ba người cũng lên lưng Hắc Long. Gầm. Hắc Long một tiếng gầm lên, trực tiếp chấn động bản dặm, sau đó hóa thành một bóng đen vô biên, hướng về phía dãy núi Bắc Man phía bắc bay đi, chỉ để lại chủ quán đồ nướng và một đám tu sĩ kinh hãi trong quán. Các tu sĩ bọn họ lúc này mới phản ứng lại, là Diệp Thiên cứu bọn họ, nếu không bọn họ e rằng đều bị đám tu sĩ động thiên cảnh kia lập tức liền toàn bộ giết sạch rồi. Bọn họ toàn bộ đều không nhịn được xa xa liền hướng về phía Diệp Thiên quỳ lạy xuống. Thánh nhân tiền bối vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đa tạ tiền bối ân cứu thành Man Hoang. Chủ quán thì mặt đầy vẻ muốn khóc không ra nước mắt. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì trước đó Diệp Thiên ngay cả tiền thịt nướng cũng còn chưa trả. Các ngươi rời đi trước, ít nhất cũng phải trả tiền thịt nướng của ta chứ. Chủ quán mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Chính là lúc Diệp Thiên cưỡi Hắc Long bắt đầu tiến đến nơi thiên mộ. Lúc này nơi dãy núi Bắc Hoang, nơi vốn không có người ở, bây giờ có lượng lớn võ giả hội tụ. Chỉ thấy các loại chiến xa hoa lệ xuất hiện trên không trung, quang mang vạn trượng, còn có vô số tọa kỵ dị thú khủng bố đang hí vang. Thậm chí khí tức của những cường giả này khiến hung thú gần đó đều đội vàng trốn tránh. Mà lúc này trên mặt đất cung điện gần đó cũng có vô số võ giả đến, phần lớn là tán tu. Bọn họ phần lớn thực lực không mạnh lắm, cũng chỉ khoảng niết bàn, dương thần thôi. Mà còn có một số trên đỉnh núi, cũng vô số võ giả hội tụ, hình thành từng nhóm nhỏ. So với đám tán tu kia, bọn họ đều đến từ thế lực lớn hơn, là thân phận đại gia tộc và đại tông môn. Đều có tư thái thiên tiêu, bên cạnh có người theo đuổi và tôi tớ, thậm chí còn có hộ đạo giả ở bên bảo vệ. Mỗi người đều khí tức hùng hậu và phi thường. So với tán tu, rõ ràng ở trong thiên mộ sát suất họ nhận được cơ duyên cao hơn. Đám tán tu này cũng đều biết, nhưng dưới lợi ích khổng lồ, đám tán tu này cũng đều liều mạng, không muốn từ bỏ. Lúc này, mọi người đều đang nhìn chằm chằm cung điện bằng đồng xanh thần quang vạn trượng xa xa, đang chờ đợi. Đồng thời, cũng dưới danh tiếng của thiên mộ, ngày càng nhiều võ giả đang hướng về nơi này. Mà rất nhanh, Hắc Long của Thái Huyền Tông cũng đến rồi. Con Hắc Long này, trên người tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố cường hãn. Vừa xuất hiện, tự nhiên liền thu hút sự chú ý của vô số võ giả xung quanh thiên mộ. Bọn họ từng người đều đồng tử đột nhiên co lại, đại hãi. Con Hắc Long này, không biết là người của môn phái nào đến? Chẳng lẽ là người của thế lực cấp thánh địa nào đến sao? Đáng sợ, ồ, kỳ lạ, Thái Huyền môn. Tại sao ta trước đây chưa từng nghe qua tên của tông môn này? Không ít võ giả không nhịn được hướng về phía Hắc Long nhìn qua, con Hắc Long này uy thế như vậy, rõ ràng là đại thế lực đỉnh cấp. Nhưng kỳ lạ là, lá cờ Thái Huyền Tông kia lúc này đang bay phấp phới trên không trung, nhưng bọn họ trước đây chưa từng nghe qua thế lực tông môn Thái Huyền Tông này. Dường như không phải thánh địa của Đông Hoang, dù sao thế lực cấp thánh địa ở Đông Hoang đều là hai nghe quen thuộc. Có lẽ là tông môn đến từ đại vực khác. Dù sao đại lục bắt đầu rộng lớn như vậy, một số tông môn ẩn thế chúng ta không biết cũng là bình thường. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, hẳn là thế lực của thánh địa khác. Lúc này mọi người bàn luận không ngừng, cũng là thế lực mới đến rồi. Ngừng. Lúc này, đột có một tiếng long ngâm khủng bố vang lên. Mọi người đều không nhịn được nhìn qua. Liền thấy cuối chân trời xa xa, mấy con giao long mở đường, mang theo một cỗ xe ngựa hoa lệ đến. Phía sau, càng là đám người không ít, đều là cường giả thần quảng. Đây là thiên cực môn trong truyền thuyết. Lại ngay cả người của thiên cực môn cũng đến rồi. Có người nhận ra lai lịch đám người này, kinh hô. Thiên cực môn này, không phải thánh địa, cũng không phải thế gia đỉnh tiêm. Nhưng trong mắt nhiều võ giả Đông Hoàng, địa vị sánh ngang thánh địa đỉnh cấp. Bởi vì, trong đó cũng từng xuất hiện tồn tại đại đế, chỉ là bọn họ không rộng rãi thu nhận môn đồ, mà ẩn nấp không ra, mỗi đời đều chỉ thu cực ít đệ tử để duy trì tông môn. Bên ngoài ít thấy tu sĩ thiên cực môn. Đương nhiên, mỗi đời đệ tử của thiên cực môn này thiên tư đều cực cao, có thể nói là thiên tiêu đỉnh cấp. Mà lúc này trên cỗ xe ngựa giao long liền đứng một vị tu sĩ khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng khí tức phảng phất như lưới đao sắc bén vô tận. Người này, đây không phải là Huyết Đao, Trần Ninh Phong nổi danh lừng lẫy trước đây sao? Hắn hóa ra là truyền nhân của thiên cực môn sao? Chả trách trước đây, người này lúc quét ngang Đông Hoàng, các phe đều không biết thân phận của hắn, hóa ra là truyền nhân của thiên cực môn. Lúc này không ít võ giả đều kinh ngạc, sau đó lộ vẻ đại ngộ. Huyết Đao, Trần Ninh Phong. 10 năm trước, lúc xuất hiện ngang trời ở Đông Hoàng, liền tu luyện ra đao ý vô địch. Chỉ dựa vào một thanh huyết đao, liền đánh bại truyền nhân của các thánh địa đại tộc lớn, nhất thời danh tiếng vang dội. Sau đó lại liên tiếp thách đấu các tông môn và thế gia lớn, không một lần thất bại. Vì thế, danh tiếng của hắn sau đó cũng càng lớn hơn. Chỉ là hắn vẫn luôn không tiết lộ thân phận của mình. Nhưng vì thủ đoạn của hắn phi thường, mọi người đều suy đoán, người này là đệ tử của lão yêu quái ẩn thế nào đó. Bây giờ bọn họ mới coi như hiểu rồi, hóa ra người này là đệ tử của thiên cực môn. Chả trách lại phi thường như vậy. Mà tự nhiên là sự xuất hiện của người này gây ra vô số võ giả bàn luận xôn xao. Mà Huyết Đao Trần Linh Phong rõ ràng không quan tâm đến đám tiểu nhân này, chỉ quét mắt một cái liền dừng lại trên một đỉnh núi không nói thêm gì nữa. Mà rất nhanh, có tiếng xe gió đột nhiên chuyển đến. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một con phượng hoàng khổng lồ lượn lờ hỏa quang, nhanh chóng lao tới. Là một con chân phượng, toàn thân phủ văn lượn lờ, dường như ngay cả không gian cũng có thể phong tỏa. Đây là thần thú bảo vệ của Cửu Lê hoàng triều. Xem ra là thiên kiêu của Đông Hoang đệ nhất hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều đến rồi sao? Có người nhìn thấy con phượng hoàng này biết lai lịch rồi, cũng đang kinh hô. Lại là Cửu Lê hoàng triều vô thượng trong truyền thuyết. Chương 39, vô thượng hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều. Thánh tử giao quang thánh điện. Chương 39, vô thượng hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều. Thánh tử giao quang thánh điện. Đông Hoang, vô thượng hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều. Ở Đông Hoang uy danh lừng lẫy, đây là thế lực được xưng là Đông Hoang đệ nhất hoàng triều. Cũng là do một vị đại đế viễn cổ khai sáng, nó sở hữu giang sơn nước vạn dặm, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Tộc này có cực đạo binh khí Cửu Lê Đồ. Cửu Lê Đồ bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp tam thiên đại thế giới, có thể trấn áp và luyện hóa mọi thứ. Bước cổ quyền này, uy áp vô thượng lan tỏa, chấn động cổ kim tương lai, chư thiên vạn giới đều đang rung chuyển. Truyền thuyết có thể dung luyện mọi thứ, bên trong ẩn chứa 3000 đại thế giới, là cực đạo đế binh đỉnh cấp nhân thế. Quan trọng là trong triều còn có một con phượng hoàng thượng cổ trấn giữ, truyền thuyết đã sống mấy vạn năm, sánh ngang thánh chủ. Ngay cả huyết đao Trần Linh Phong cũng nhìn thấy phượng hoàng đến, nhíu mắt, lộ vẻ kiêng kỵ. Là Đông Hoang đệ nhất hoàng triều, năm xưa Cửu Lê hoàng triều cũng từng xuất hiện đại đế, tuyệt đối không kém hơn tiên cực tông của hắn. Chỉ là hắn nhìn về phía Hắc Long nơi Diệp Thiên ba người đang ở rất kỳ lạ. Thái Huyền môn, hắn sao lại chưa từng nghe qua môn phái như vậy? Thiên mộ mở ra, quả thực là thịnh hội của võ giả. Lúc này, trên phượng hoàng có giọng nói thanh lãnh vang lên. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, mặc cung trang, càng lộ khí chất cao quý. Giọng nói lạnh lùng truyền khắp trăm dặm sơn cốc, cũng khiến các võ giả đại thế lực đều đồng tử đột nhiên co lại, bởi vì bọn họ nhận ra rồi, đây là tứ công chúa của Cửu Lê hoàng triều, lại là Cửu Lê tứ công chúa. Không ngờ nàng cũng đến rồi. Nữ tử này tên là Lê Thanh Xương, có danh xưng Đông Hoang đệ nhị mỹ nữ, da như tuyết, tóc đen nhánh, mắt như nước, mắt sáng răng trắng, cổ thon dài, dáng người thon dài, có tư thế cá lặn nhạn xa, vẻ đẹp hoa nhường người thẹn. Quan trọng là tư chất của nàng cũng kinh người, sinh ra liền mang theo một tia huyết mạch phượng hoàng nhất tộc, lúc xuất thế có chí bảo đến đầu nhập, thậm chí lao tổ cấm khu Cửu Lê hoàng triều đều đặc biệt xuất quan, đem nàng mang theo bên người bồi dưỡng, có thể thấy sự phi thường rồi. Lúc này, tuy rằng Lê Thanh Xương mới chưa đầy 20 tuổi, cũng đã là tu sĩ sinh tử cảnh rồi. Nhất là trong truyền thuyết, nàng năm đó chỉ là dương thần cảnh, liền đánh bại qua tu sĩ tạo hóa cảnh, vượt cấp chiến đấu, có thể thấy là thiên tài đến mức nào. Thấy lại là thiên kiêu tuyệt thế như tứ công chúa Cửu Lê hoàng triều cũng đến, cộng thêm huyết đao Trần Linh Phong nổi danh lừng lây trước đó, nhất thời đám tu sĩ tiểu tông môn kia cũng bắt đầu đều sắc mặt khẽ biến, có chút lui bước rồi. Trước đây Lê Thanh Xương là thiên tài nổi danh khắp Đông Hoang, nhưng phần lớn thời gian đều là bế quan, rất ít xuất thế. Không ngờ lần này nàng lại thật sự xuất thế rồi. Quả nhiên hoàng kim đại thế giáng lâm, ngay cả Lê Thanh Xương công chúa cũng xuất hiện rồi. Vị điện hạ này, trong đông đảo thiên kiêu đều coi như đỉnh cấp rồi. Chúng ta e rằng khó mà giao phong với nàng. Thiên kiêu các đại thế lực, lúc này cũng đều lộ vẻ kiêng kỵ. Mà lúc này, lại liên tiếp mấy vị thiên kiêu đến rồi. Tu sĩ thần võ tông ta đến rồi. Lời này vừa xuất hiện, lại lần nữa gây ra không ít tiếng kinh hô. Thần võ tông, đó không phải là thế lực cấp thánh địa của Trung Châu sao? Lại là thế lực của Trung Châu cũng đến rồi. Xem ra quả nhiên lần thiên mộ mở gian này là gây ra không ít sự thèm muốn của các thế lực rồi. Thần võ tông, đó là thánh địa nổi danh về nhục thân, truyền thuyết nói đệ tử trong đó đều là thiên kiêu võ đạo dùng nhục thân quét ngang đương thời. Trong tiếng kinh hô của mọi người, người của thần võ tông cuối cùng cũng đến rồi. Một chiếc phi thuyền khổng lồ đủ 5 tầng lưu quang, cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo thành, trên đó toàn bộ đều là khảm bảo thạch hoa lệ, vô cùng chói mắt mà phi thường. Người cầm đầu thì dáng người vô cờ UNG, cơ bắp trên người quả thực phảng phất như thép tinh đúc tạo vậy phi thường, cũng khiến nhiều người kinh hô. Là thánh tử thần võ tông, Vương Thành Long trong truyền thuyết từng tiêu diệt thế lực hạng nhất, chém giết cường giả sinh tử cảnh. Từng chém giết cường giả sinh tử cảnh, chẳng phải là tu vi của Vương Thành Long này cũng là đến sinh tử cảnh sao? Trẻ tuổi như vậy quả nhiên là thiên kiêu đỉnh cấp. Sau đó, người của Thiên Kiếm Các cũng đến rồi. Từ tên liền có thể biết, tông môn này là môn phái kiếm tu. Tuy không phải một phương thánh địa, nhưng cũng lưu truyền mấy nghìn năm, ở Đông Hoang đại lục bắt đầu danh tiếng lừng lẫy. Thiên Kiếm Các đời này thánh tử tên là Lâm Động Thiên, nghe nói hắn bẩm sinh liền là thiên sinh kiếm thể. Kiếm quang chiếu phá cựu trọng thiên, được Thiên Kiếm Các trưởng giáo liền thu làm đệ tử, hiện tại hắn chẳng qua mới 20 mấy tuổi, cũng đã bước vào tạo hóa cảnh. Nhất là tu luyện kiếm đạo, một thân kiếm ý khủng bố, đủ để vượt qua cảnh giới mà chiến. Lâm Động Thiên này cũng đạt một con côn bằng khổng lồ mà đến, dáng người cao ngất, nhất thời thu hút không ít ánh mắt của mọi người. 3 năm trước, nghe nói người này đã có thể chém giết tu sĩ Dương Thần cảnh cựu trọng thiên rồi, cũng không biết Lâm Động Thiên hiện tại lại là thực lực gì. Lần tiên mộ đại chiến này, xem ra nhất định là một lần long tranh hổ đấu rồi. Trong lúc mọi người bàn luận không ngừng, lúc này, ầm, chân trời lại lần nữa truyền đến dị biến, mọi người đều không nhịn được nhìn qua, liền phát hiện sau tiếng động kinh thiên động địa, một thông đạo hư không rực rỡ đột nhiên xuất hiện, có cầu vồng tiên hà đầy trời, vượt qua bầu trời. Sau đó chiến thuyền khổng lồ đến khủng bố từ trên không trung hiện ra, phía sau có dị thú khủng bố và hộ vệ sát khí ngút trời. Mà trên lá cờ của chiến thuyền lại có văn tự màu vàng kim xuất hiện. Giao quang. Lá cờ này vừa xuất hiện, vô số người đều đồng tử co lại hít vào một hơi khí lạnh. Giao quang thánh địa kia chính là thánh địa đỉnh cấp Đông Hoang, có thể sánh ngang với giao chỉ thánh địa các nơi. Là người của giao quang thánh địa đến rồi. Không biết là phái ai. Có người kinh hô, nhiều người nhìn qua. Là thánh địa đứng đầu ba Đông Hoàng, rõ ràng sự xuất hiện của giao quang rất lớn. Rất nhanh, mấy bóng người từ trong cổ chiến thuyền bước ra. Một thanh niên cầm đầu, mặc áo trắng, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, phảng phất nhờ tiên như vậy, nhất là còn mang theo ý nho nhã, khỏe miệng thì mang theo nụ cười như gió xuân. Nhìn thấy người này, nhiều võ giả đều không nhịn được kinh ngạc. Người này là Quân Cửu Ca, là người thứ hai trong danh sách thánh tử của Giao Quang Thánh Điện. Tuy rằng không bằng thánh tử của Giao Quang Thánh Điện, nhưng cũng là thiên kiêu đỉnh cấp. Quân Cửu Ca, người thứ hai trong danh sách thánh tử của Giao Quang Thánh Điện. Truyền thuyết nói hắn sinh ra liền mang dị tượng của bố, tiên hạ vạn dặm, càng có một thánh binh hoàn chỉnh vượt qua vạn dặm đến, tiên hạ miệng ngậm linh thảo đến. Sau này được trưởng giáo Giao Quang Thánh Điện đích thân thu làm đệ tử, tự mình bồi dưỡng. Mà hắn cũng không làm người ta thất vọng, tuổi trẻ liền thiên tư tuyệt thế, mới 20 tuổi, đã là đại năng sinh tử cảnh. Có thể nói, tiếp tục như vậy, Giao Quang Thánh Địa lại lần nữa xuất hiện một vị thánh nhân là rất có cơ hội, thậm chí có cơ hội nhìn trộm cảnh giới trên thánh nhân. Sau khi xuống xe, Quân Cửu Ca liền hướng về phía Lê Thanh Sương của Cửu Lê Hoàng Triều chào một tiếng. Nhưng Lê Thanh Sương cũng không để ý, chỉ quét mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, vẫn lạnh lùng như vậy. Quân Cửu Ca bất đắc dĩ nói, dường như vẫn ôn văn nho nhã. Nhưng khi hắn đáp xuống một đỉnh núi không người, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Thanh Sương. Chương 40, Thiên Mộ mở ra. Thiên Tiêu đào đào tiến vào trong đó. Chương 40, Thiên Mộ mở ra. Thiên Tiêu đào đào tiến vào trong đó. Không ngờ, nữ nhân này vẫn tiêu ngạo như vậy sao? Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn khuất phục ngươi, để ngươi quỳ gối dưới chân ta. Hắn nhìn chằm chằm Lê Thanh Sương, tràn đầy ý háo sắc. Cựu Lê Hoàng Triều và Giao Quang Thánh Địa đều ở trong cảnh nội Đông Hoang. Năm đó trong một lần tông môn giao lưu, hắn liền đối với Lê Thanh Sương là nhất kiến trung tình rồi. Mà trên Hắc Long, lúc nhìn thấy người của Giao Quang Thánh Địa đến, Hoa Vân Thiên cũng đột nhiên lập tức liền nắm chặt nắm đấm của mình. Giao Quang Thánh Địa, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ diệt các ngươi. Nhưng khi nhìn thấy người ra không phải thánh tử Giao Quang, Lâm Giao Quang, Hoa Vân Thiên ngược lại có chút thất vọng, đáng tiếc là Lâm Giao Quang kia không đến, nếu không, ta nhất định phải ở trong thiên mộ lần này đích thân đánh bại hắn. Lúc này, Hoa Vân Thiên vẫn khá tự tin, dù sao ở trong Thái Huyền Tông của Diệp Thiên thực lực của hắn, có thể nói là đột phá với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn mở khóa năng lực thần thông. Đông Hoang thậm chí một số đại thế lực của đại lục bắt đầu đều đến rồi, các ngươi có tự tin trong lần thiên mộ đại chiến này đem danh hiệu Thái Huyền Tông của ta đánh vang rồi không? Diệp Thiên quét mắt mấy người mở miệng nói, vâng, chúng ta có tự tin. Yên tâm đi, sư tôn. Mấy vị đệ tử đều bắt đầu gầm lên. Diệp Thiên lúc này lại tay vung lên, liền ba lá bùa vẽ phủ văn quỷ dị rơi vào tay Nạp Lan Yên, Diệp Phàm ba người. Sư tôn, lá bùa này là? Mấy người tò mò hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoan đeo trên người. Trên lá bùa này mang theo khí tức của sư tôn, các ngươi chỉ cần có người bắt nạt các ngươi hoặc là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, đều có thể bóp nát lá bùa này, sư tôn lập tức sẽ đến cứu các ngươi. Diệp Thiên nghiêm túc nói. Thiên mộ chỉ là thử luyện, hắn đương nhiên không hy vọng đệ tử của mình gặp phải nguy hiểm gì, đây đều là đệ tử tiềm lực mới sau đó, nhất định không thể để bọn họ bị tổn thương, nếu không thì lớn. Đợi đến khi đệ tử đạt đến tu vi nhất định, Diệp Thiên cũng có thể nhận được phần thưởng. Vâng, sư tôn chúng con biết rồi. Ba người đều mặt đầy sùng bái cảm kích, nhìn Diệp Thiên. Sư tôn đối với bọn họ thực sự quá tốt rồi, khiến Nạp Lan Yên Diệp Phàm ba người đều vô cùng cảm động. Mà Nạp Lan Yên Diệp Phàm ba người lúc này cũng đều hạ quyết tâm, chính là phải ở trong thiên mộ lần này dương danh. Nhưng Nạp Lan Yên dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi, nhưng sư tôn, thiên mộ kia không phải có rào cản, người khác không thể phá vào sao? Chỉ có dưới thánh nhân mới có thể vào, tu vi của sư tôn đã đột phá thánh nhân, hẳn là không vào được chứ? Diệp Thiên không tỏ ý kiến lắc đầu, người khác không vào được, ta chưa chắc không vào được, dù sao các ngươi yên tâm là được rồi. Diệp Thiên tự nhiên có nắm chắc, hắn sớm đã dò xét qua rồi. Thiên mộ này không hổ là truyền thừa do thượng cổ võ đế để lại, quả thực phi thường, có thể ngăn cản thánh nhân thậm chí chuẩn đế tiến công, nhưng đối với đại đế trở lên muốn ngăn cản liền tương đối khó khăn rồi. Đừng nói là đại đế đỉnh cấp sở hữu cực đạo đế binh như Diệp Thiên, cho nên cho dù ba người bọn họ ở bên trong thiên mộ gặp phải nguy cơ, Diệp Thiên cũng có thể cứu. Vậy chúng con yên tâm rồi. Ba người rất vui mừng. Diệp Thiên lại nhìn về phía Hoa Vân Thiên nói, Vân Thiên, lần này ở bên trong nhất định phải biểu hiện tốt. Ngươi không phải cùng thánh tử Giao Quang Thánh Địa Lâm Giao Quang có thủ án sao? Nhưng thánh tử thứ hai của bọn họ cũng đến rồi, ngươi cho ta thật tốt đánh bọn họ. Nhưng Giao Quang Thánh Địa là được xưng là thánh địa số một Đông Hoang đó, ta sợ hãi là gây phiền phức cho sư tôn. Hoa Vân Thiên lo lắng nói, không cần lo lắng, trời sập xuống có sư phụ chống đỡ cho các ngươi, việc các ngươi cần làm chính là đem tất cả thiên tiêu khác lần này đều cho ta đạp dưới chân, biết chưa? Diệp Thiên nói, vâng, sư tôn. Ba người lúc này cũng đều dùng sức gật đầu nói rồi, mà Diệp Thiên cũng cùng bọn họ cáo biệt xong, cũng chính là trực tiếp rời đi. Trước khi đi, đương nhiên hắn vẫn để lại Hắc Long, dùng để bảo vệ đệ tử. Tiểu Hắc, lúc ta không có ở đây, ngươi thật tốt bảo vệ ba vị đệ tử bản tông, bọn họ nếu xảy ra vấn đề, tìm ngươi hỏi tội. Diệp Thiên nghiêm túc nói, được rồi, chủ nhân, ta biết rồi. Hắc Long gật đầu như dã tỏi nói, có con Hắc Long chuẩn đế cựu trọng thiên này chấn giữ, Diệp Thiên cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Hắn lập tức thân hình khẽ động xong, liền biến mất tại chỗ không thấy nữa. Chủ yếu là lúc này hệ thống lại lần nữa nói cho hắn biết là có một vị đệ tử tiềm lực 10 sao lại xuất hiện rồi. Bây giờ đệ tử tiềm lực 10 sao trước mặt Diệp Thiên đó chính là phần thưởng trắng trợn rồi. Đương nhiên Diệp Thiên cũng là không thể chờ đợi được nữa, chính là muốn qua xem là một tình huống cụ thể gì rồi. Mà sau khi Diệp Thiên rời đi, nơi thiên mộ này lục tục đến không ít đại thế lực, cơ bản nửa Đông Hoang thế lực đỉnh cấp đều đến rồi. Cũng khiến các tán tu kinh ngạc đến ngây người. Thiên mộ lại thu hút nhiều đại thế lực như vậy sao? Nhiều đại thế lực như vậy, chúng ta làm sao tranh đoạt? Thôi bỏ đi, thực lực và vận khí của chúng ta đều kém xa, vẫn nên rút lui đi. Không ít tán tu quả quyết lựa chọn rời đi, so với cơ duyên vẫn là sinh mạng quan trọng hơn. Mấy canh giờ sau, ầm ầm ầm. Đột nhiên, nơi thiên mộ xa xa, tiếng nổ lớn truyền ra, trong quang hoa rực rỡ, xuất hiện bộ mặt thật của nó. Thiên mộ sắp mở ra sao? Nhiều người bắt đầu hét lớn, đều không nhịn được nhìn qua. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh người, khi quang hoa rực rỡ thu liễm, xuất hiện một cánh cửa đồng xanh khổng lồ vô cùng bằng bạc, tỏa ra khí tức thái cổ. Đồng thời, sau khi thiên môn mở ra, xuất hiện xoáy nước khổng lồ, thần quang từ trong đó tuôn ra, có sương mù hồng hoàng tử trong đó xung ra, quả thực khiến người ta cảm giác như đang ở giữa man hoang vậy. Thiên mộ cuối cùng cũng mở ra rồi. Mọi người xông lên. Lúc này, từng vị thiên tiêu đều không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng hướng về phía xoáy nước kia xông tới. Mà lúc này, trên thân thể những thiên tiêu này đều bay ra từng đạo bạch quang, chính là lệnh bài. Sau khi trải qua một gợn sóng phân biệt, thiên môn chấn động, để bọn họ liền tiến vào. Đương nhiên, cũng có kẻ đục nước méo cỏ. Nhưng bọn họ không có chìa khóa, liền bị trực tiếp ngăn cản, dù xung kích thế nào, cũng không thể vào trong. Một số võ giả muốn xung kích rào cản cưỡng ép xông vào, cũng vô dụng. Không những không phá vỡ được, ngược lại còn bị đánh nôn ra máu. Có người cười lạnh. Đồng đốc, thiên mộ duy chỉ có lệnh bài mới có thể tiến vào, không có lệnh bài, cho dù thánh nhân cũng không thể phá vỡ, các ngươi tính là gì? Có thiên tiêu lộ vẻ khinh thường, bắt đầu từng người xông vào bên trong thiên môn. Thiên cực môn, thần võ tông, giao quang thánh địa các đại thế lực đều ào ào tiến vào. Những thiên tiêu tuyệt thế này, lúc này đều không ai bảo ai ánh mắt vô cùng nóng rực, muốn nhận được truyền thừa vô thượng bên trong đó. Chương 41, công chúa đại hạ hoàng triều, lại tìm được một đệ tử thập tinh tiềm lực. Chương 41, công chúa đại hạ hoàng triều, lại tìm được một đệ tử thập tinh tiềm lực. Trên lưng Hắc Long, Nạp Lan Yên và hai người kia thấy cảnh này bèn nhìn nhau. Bây giờ cũng gần đến lúc đi vào rồi. Họ gật đầu với nhau rồi lập tức hóa thành một luồng sáng lao vào trong đó. Ngay khoảnh khắc chạm vào vòng xoáy, mắt họ tối sầm lại, khi ý thức khôi phục thì đã thấy mình ở trong một môi trường xa lạ, không nhìn thấy tu sĩ nào khác. Tầm mắt nhìn tới đâu cũng là núi cao vạn trượng và vô số cây cổ thụ. Xa hơn nữa có sương trắng bao phủ, linh khí lượn lờ. Tiếp theo chúng ta làm thế nào? Nạp Lan Yên hỏi. Diệp Phàm nghe thấy tiếng yêu thú kêu thì nhíu mày nói, sư tôn nói rồi, ba chúng ta nên phối hợp hành động. Dù sao thì phần lớn thiên tiêu của các thánh địa khác cũng không đi một mình, chúng ta cùng hành động vẫn tốt hơn. Vâng, sư minh nói phải. Hoa Vân Thiên cũng gật đầu. Rất nhanh, ba người bắt đầu liên thủ hành động trong bí cảnh, đánh giết yêu thú, tìm kiếm các loại cơ duyên và bảo vật. Nơi này nghe đồn là nơi thí luyện do võ đế để lại nên tất nhiên cơ duyên vô cùng tận. Ngay lúc ba người Nạp Lan Yên bắt đầu thí luyện trong bí cảnh, phía Diệp Tiên, hắn cuối cùng cũng đã nhìn thấy vị đệ tử có tiềm lực thập tinh kia. Giữa không trung, một hoàng nữ xinh đẹp mặc cung trang giản dị đang được mấy hộ vệ trung thành vây quanh bảo vệ và hốt hoảng chạy trốn. Những kẻ truy sát là mấy vị đại năng cao thủ đã bước vào sinh tử cảnh, bóng dáng của họ như quỷ mị điên cuồng đuổi theo. Họ dường như có mối thù sâu đậm với hoàng nữ, thế phải đưa nàng vào chỗ chết mới hạ dạng. Các hộ vệ biết rõ chuyến đi này vô cùng nguy hiểm nhưng họ không hề do dự, dùng hết sức lực để chống lại kẻ địch mạnh. Chỉ là làm sao họ có thể là đối thủ của mấy vị tu sĩ sinh tử cảnh này, trong nháy mắt thân thể đều nổ tung, chết giữa không trung, hóa thành xương máu. Trước khi chết còn lớn tiếng hét về phía hoàng nữ kia. Bạch Xương công chúa, mau chạy đi, chạy về hoàng đô, tìm phụ hoàng của người. Thiếu nữ mặc cung trang thấy cảnh này, hốc mắt cũng đỏ như máu. Nhưng thấy các đại năng sinh tử cảnh tiếp tục truy sát tới, nàng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức bắt đầu bỏ chạy. Diệp Thiên thấy cảnh này thì khỏe miệng cũng nhếch lên. Là công chúa của một hoàng triều sao? Không biết vì sao nàng lại có tiềm lực đạt tới thập tinh nhỉ? Diệp Thiên cũng tò mò. Hắn lập tức dùng bản nguyên chi nhãn nhìn qua thì bảng thuộc tính của thiếu nữ cũng hiện ra trước mắt. Họ tên: Nam Cung Bạch Xương tuổi, 18 cảnh giới, Niết bàn cảnh lục trọng thiên thân phận, công chúa đại hán hoàng triều tư chất tu luyện, đế giai hạ phẩm thiên phú khác, đế giai trung phẩm băng hệ thiên phú, thánh giai thượng phẩm tinh thần lực thiên phú, đế giai hạ phẩm trị liệu thiên phú thể chất, cửu u băng thể công pháp, huyền băng quyết, thiên giai thượng phẩm, hoàng cực hộ quốc kinh, địa giai thượng phẩm, thần thông, hàn băng lĩnh vực, đã thức tỉnh. Tuyết Liên trọng sinh, chưa hoàn toàn thức tỉnh, tiềm lực, 10 sao khí vận, kim sắc kinh nghiệm, là một trong những công chúa được yêu chiều nhất của đại hán hoàng triều. Nam Cung Bạch Xương từ nhỏ đã thể hiện thiên phú tu hành hơn người. Nàng không chỉ có tạo nghệ phi phàm về võ đạo mà còn có kiến giải khá sâu sắc về việc trị quốc. Đáng tiếc quốc lực đại hán hoàng triều ngày càng suy yếu, có tới 7 đại phiên vương ở bên ngoài làm loạn, không nghe hoàng mệnh, khiến đại hán hoàng triều rơi vào bờ vực chia cắt, thậm chí những phiên vương này còn vô cùng táo tợn phái người truy sát Nam Cung Bạch Xương. Diệp Thiên lúc này thấy được thuộc tính của nàng thì đồng tử cũng đột nhiên co rút lại, bởi vì nữ tử này lại sở hữu thể chất đỉnh cấp nhất thiên hạ, cửu u băng thể. Đây chính là thể chất đỉnh cấp nhất của hệ băng, thậm chí có thể nói không có thể chất nào khác sánh bằng. Bởi vì năm xưa, bắt đầu đại lục từng xuất hiện một vị nữ đế chứng đạo, tên là Tuyết Đế. Tư chất và thực lực của bà có thể nói là ngạo thị cổ kim, trong một lần hắc ám náo động bùng nổ, chính bà đã cách mấy tinh vực ra tay, trực tiếp đóng băng hoàn toàn một tòa sinh mệnh cấm khu, thậm chí chí tôn có thực lực vô cùng kinh khủng bên trong cũng không cách nào thoát ra, bị trấn phong ở trong đó rồi bỏ mạng. Cũng chính nhờ cú ra tay của bà đã dọa cho mấy sinh mệnh cấm khu khác không dám hành động nữa, đủ thấy vị nữ đế này đáng sợ và bá đạo thế nào. Mà thể chất bà sở hữu chính là cửu u băng thể. Có thể thấy cửu u băng thể này phi phàm thế nào, Diệp Thiên tất nhiên cũng vui mừng, đương nhiên rất muốn thu nhận nữ tử này vào Thái Huyền môn, như vậy là có thêm một vị đệ tử thập tinh nữa rồi. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không đội ra tay mà tiếp tục quan sát tình hình. Hắn định đợi đến lúc nàng nguy hiểm nhất mới ra tay thì sẽ có được sự cảm kích của nàng. Trong lúc Diệp Thiên chờ đợi, mấy vị đại năng sinh tử cảnh cũng đã chặn Nam Cung Bạch Sương lại, không cho nàng rời đi. Nam Cung Bạch Sương mặt đầy kinh hoàng, cắn môi đỏ nói, các ngươi muốn làm gì? Ta là công chúa của Đại Hán hoàng triều, các ngươi giết ta, phụ hoàng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Xin lỗi nhé, Bạch Sương công chúa, ta cũng nói thẳng với ngươi luôn, là Sở Vương muốn mua mạng của ngươi, đừng trách chúng ta. Lão giả tóc trắng bạc dẫn đầu nói một cách ngạo mạn, thậm chí còn trực tiếp tiết lộ là Sở Vương ra tay. Dù sao thì bây giờ các đại phiên vương đã kết thành liên minh, không còn sợ hãi gì nữa, thực lực vượt xa thế lực của hoàng tộc Đại Hán. Trong mắt họ lúc này, tính mạng của Nam Cung Bạch Sương chắc chắn là phải chết rồi. Sở Vương, lẽ nào hắn muốn tạo phản sao? Nam Cung Bạch Sương mặt đầy kinh ngạc nói. Tuy biết Sở Vương sớm đã có ý đồ xấu, nhưng nàng không thể ngờ Sở Vương lại táo tợn đến vậy. Sở Vương thế nào không liên quan đến chúng ta? Dù sao chúng ta chỉ cần giết ngươi là được. Lập tức, mấy vị đại năng sinh tử cảnh cũng ra tay, nhắm thẳng vào nàng mà giết tới. Không ngờ, vào thời khắc nguy hiểm, Nam Cung Bạch Sương cũng không hề sợ hãi mà trực tiếp ra tay. Hàn băng lĩnh vực. Hai tay nàng hội tụ một luồng hàn khí mạnh mẽ, tức khắc quyết tán ra, bao phủ không gian xung quanh trong cái lạnh thấu xương. Chỉ thấy hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ thành tinh thể băng, hình thành từng đạo băng nhận sắc bén, bắn ra bốn phía. Mấy vị cao thủ đại năng sinh tử cảnh tuy thực lực mạnh mẽ nhưng trong lĩnh vực cấu thành từ hàn băng cực hạn này, hành động của họ rõ ràng bị hạn chế. Một vị trưởng lão cố gắng tiếp cận Nam Cung Bạch Sương nhưng chưa kịp đến gần đã bị cột băng bất ngờ xuất hiện chặn đường tiến, ngay sau đó bị hoàn toàn đóng băng trong một khối băng khổng lồ, không thể động đậy. Thậm chí hàn băng lan tràn, mấy vị đại năng sinh tử cảnh vậy mà đều bị đóng băng, kẹt trong những cột băng. Diệp Thiên đang quan sát trận chiến cũng là người. Không hổ là thể chất năm xưa đã tạo nên tuyệt đế, thật đáng sợ. Đáng tiếc chênh lệch thực lực vẫn quá lớn. Hắn cũng nhìn ra, mấy vị đại năng sinh tử cảnh này tuy bị đóng băng nhưng Diệp Thiên cũng cảm nhận được sinh mệnh lực của họ lúc này hoàn toàn không thay đổi, rõ ràng là vô dụng. Chương 42, đệ tử mới thu nhận, Nam Cung Bạch Sương phấn khích. Chương 42, đệ tử mới thu nhận, Nam Cung Bạch Sương phấn khích, quả nhiên là vậy. Chưa đợi Nam Cung Bạch Sương thở phào nhẹ nhõm, ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng cột băng vỡ vụn băng lên. Mấy vị đại năng sinh tử cảnh cũng đã thoát khốn ra ngoài. Trên thân thể họ, khí tức sinh tử lan tỏa, cực kỳ đáng sợ. Ha ha, không hổ là cựu lũ băng thể, vậy mà có thể đóng băng được chúng ta. Đáng tiếc tu vi của ngươi vẫn còn quá yếu, nếu ngươi có thể bước vào tạo hóa cảnh, nói không chừng thật sự có thể đóng băng hoàn toàn chúng ta đấy. Ngay cả mấy người đó khi nhìn Nam Cung Bạch Sương cũng không nhịn được lộ ra vẻ tán thưởng. Chỉ là một tu sĩ dương thần cảnh mà có thể làm được như vậy đã là vô cùng kinh khủng rồi. Rất nhanh, họ cũng ra tay, từng đạo pháp thuật tấn công kinh khủng đủ để đánh sập núi non chút xuống Nam Cung Bạch Sương. Rõ ràng cũng không hề nương tay, chính là muốn nghiền nát hoàn toàn Nam Cung Bạch Sương thành xương máu. Nam Cung Bạch Sương lúc này thở hổn hển, cũng không phản kháng nữa, nàng biết pháp lực của mình không đủ, chắc chắn phải chết rồi. Lúc này, Diệp Thiên tất nhiên cũng đã ra tay. Diệp Thiên không chút do dự tham gia vào trận chiến. Hắn thậm chí còn không cần động tác gì, thế công của mấy người kia chỉ dưới một ánh mắt đã tan biến giữa không trung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đương nhiên đều kinh ngạc, bất kể là mấy tu sĩ sinh tử cảnh phe Phiên Vương hay là Nam Cung Bạch Sương. Đây là tình huống gì vậy? Một ánh mắt đã diệt hết mọi thứ. Nam Cung Bạch Sương há hốc miệng. Mấy tu sĩ sinh tử cảnh cũng đều kinh ngạc. Cũng quá kinh khủng rồi phải không? Đây lẽ nào là thánh nhân trong truyền thuyết? Lẽ nào là trưởng lão cung phụng của Hoàng thất Đại Hán sao? Nhưng Đại Hán hoàng triều này làm sao lại có tu sĩ cấp thánh nhân được? Không phải cấp bậc cao nhất cũng chỉ là động thiên cảnh sao? Các tu sĩ sinh tử cảnh phe Phiên Vương nhìn nhau, sợ đến kẻ ra quần, tu sĩ cấp thánh nhân, bọn họ không phải là đối thủ. So với thánh nhân, bọn họ giống như con kiến vậy. Thánh nhân quá đáng sợ, một sợi tóc có thể chặt đứt tinh thần, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Tuy Diệp Thiên trông trẻ tuổi nhưng mấy tu sĩ sinh tử cảnh này đều sợ hãi, cho rằng Diệp Thiên là lao yêu quái cấp thánh nhân đáng sợ, đội vàng hét lớn. Đạo hữu dừng tay, đừng ra tay. Lẽ nào có hiểu lầm gì sao? Xin hỏi tiền bối tại sao lại cứu nàng ta? Diệp Thiên cười nhạt nói, ta vừa mắt nàng ấy, định thu nàng làm đệ tử thôi, các ngươi không phản đối chứ? Nói xong, một tia uy áp khống chế ở cấp thánh nhân liền tỏa ra. Hắn cũng không tỏa ra quá nhiều, nếu không, e rằng sẽ trực tiếp trấn áp chết mấy người này. Nghe thấy lời này, cảm nhận được uy áp thánh nhân của Diệp Thiên, mấy người càng sợ hãi, trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đội vàng hét lớn, sao lại phản đối được chứ? Đạo hữu nếu muốn thu đồ đệ, chúng ta đương nhiên không dám phản đối. Tiền bối cứ ở đây thu đồ đệ đi, nếu đã như vậy, chúng ta xin đi trước. Mấy người run rẩy nói, định bỏ trốn. Mà Nam Cung Bạch Sương kia càng không nhịn được nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy sùng bái, quá đẹp trai. Câu nói ta vừa mắt nàng ấy, càng khiến Nam Cung Bạch Sương tim đập nhanh, khi nhìn Diệp Thiên, mặt đều đỏ bừng. Trong lòng nàng lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là Diệp Thiên thật đẹp trai. Thấy mấy người muốn đi, Diệp Thiên tất nhiên không đồng ý, trực tiếp lại tỏa ra một tia uy áp cấp thánh nhân quá kinh khủng, ba người lập tức lại quỳ rạp xuống đất, trong lòng họ bất ức vô cùng nhưng trước mặt thánh nhân không thể phản kháng, chỉ có thể khấu đầu hỏi, tiền bối à, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Đồ đệ của ta xem ra vẫn thiếu mấy người hầu, các ngươi vẫn có chút thực lực, tạm thời ở lại bên cạnh ta đi. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Vâng, tiền bối. Mấy người nhìn nhau, cũng chỉ đành bất lực nói. Diệp Thiên trực tiếp lại thi triển hỗn độn ngự nô ấn, đem linh hồn của họ đều khắc vào lệnh bài. Mấy người cũng lập tức đều sắc mặt vô cùng khó coi. họ cũng cảm nhận được linh hồn và sinh tử của mình đã nằm trong tay Diệp Thiên. E rằng chỉ cần Diệp Thiên một ý niệm, bọn họ liền phải chết. Bất lực quá, chỉ có thể nghe lệnh vị đại nhân này thôi. Ba người cũng lộ ra nụ cười khổ sở, vẻ mặt bất lực. Lúc này, Nam Cung Bạch Sương vẫn còn đắm chìm trong sự bá đạo của Diệp Thiên, gương mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn lãng của Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng là người, cô bé này tình huống gì vậy? Hắn cũng lập tức tiến lên hỏi, "Cô bé, ta thấy xương cốt ngươi kỳ lạ, là kỳ tài võ học vạn người có một, có khí chất của con đại đế, tương lai tổ chức hắc ám náo động, bảo vệ hòa bình bản giới đều trông cậy vào ngươi, ta là tông chủ đời thứ 99 của Thái Huyền môn, không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?" Nam Cung Bạch Sương vẻ mặt mờ mịt, vẫn chưa phản ứng kịp, "Cái gì? Cái này?" Diệp Thiên còn tưởng điều kiện của mình không tốt, Nam Cung Bạch Sương không muốn lắm. "Đừng lo lắng, tiểu muội muội, Thái Huyền tông của ta là ẩn thế tông môn rất lợi hại, hơn nữa nếu gia nhập rồi, chúng ta chính là một gia đình, hoàng triều của ngươi có vấn đề gì, ta cũng có thể giải quyết." Thực ra Nam Cung Bạch Sương lúc này bị hạnh phúc đánh trúng đến mức sắp ngất đi rồi, bởi vì một cường giả mạnh mẽ như vậy lại bằng lòng thu nàng làm đệ tử sao? Nàng đương nhiên cũng bằng lòng rồi. Lập tức nàng cũng gật đầu lia lịa. "Sư tôn, bái kiến sư tôn." Nàng cang thịt một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. "Ha ha ha, thật là quá tốt rồi, lại có được một đệ tử tiềm lực thập tinh rồi." Diệp Thiên cũng vui mừng, mau mau đứng dậy. Sau đó hắn tiếp tục nói, "Có phải đại hán hoàng triều của các ngươi gặp vấn đề gì rồi không? Ngươi đường đường là công chúa, lại bị người của Phiên Vương truy sát." Nam Cung Bạch Sương, "Đúng vậy ạ, bởi vì phụ hoàng và Sở Vương quan hệ không tốt, thế là Sở Vương liền tập hợp một đám Phiên Vương định tạo phản phụ hoàng. Sư tôn có thể giúp đại hán chúng ta không?" "Đại hán chúng ta tuy bây giờ suy yếu rồi, nhưng năm xưa cũng từng xuất hiện đại đế, là vô thượng tiên triều, nếu sư tôn bằng lòng, một khi giúp đỡ xong nội tình và bảo vật trong cấm địa của đại hán hoàng triều chúng ta, sư tôn muốn gì cũng được ạ." Diệp Thiên nghe thấy lời này, tất nhiên cũng vui mừng. Dù sao cũng là tiên triều từng xuất hiện đại đế sao? Vậy thì chắc chắn vẫn còn một số bảo vật, như cực đạo đế binh chẳng hạn. Xem ra như vậy, mình nếu cứu đại hán hoàng triều thì bảo vật nhận được chắc chắn là không lỗ. Lập tức, Diệp Thiên quả quyết gật đầu nói, "Được, vậy bây giờ ngươi liền dẫn ta về đại hán hoàng triều đi." "Vâng, sư tôn." Nam Cung Bạch Sương cũng vẻ mặt phấn khích lại ngoan ngoãn gật đầu nói. Tuy không biết sư tôn của mình cụ thể là cảnh giới gì, nhưng ngay cả những trưởng lão cung phụng có thực lực hàng đầu dưới trướng các phiên vương kia gặp Diệp Thiên cũng giống như chuột gặp nhỏ vậy. Rõ ràng sư tôn của mình thực lực rất mạnh mẽ, ít nhất cũng là cường giả cấp thánh nhân rồi. Vậy cũng có thể để sư tôn Diệp Thiên của mình đi đấu một trận với các thế lực phiên vương tạo phản kia rồi. Chương 43, thám hiểm thiên mộ, giao quang linh quả. Chương 43, thám hiểm thiên mộ, giao quang linh quả. Lập tức, Nam Cung Bạch Sương liền dẫn Diệp Thiên đi về phía hoàng đô của Đại Hán hoàng triều, thành Trường An. Mà mấy vị trưởng lão cung phụng kia, tất nhiên cũng đi theo. Ngay lúc Diệp Thiên đi về hướng Đại Hán hoàng triều, lúc này, trận chiến bên trong thiên mộ vẫn đang tiếp diễn. Thiên mộ, bên trong một sân cốc, thứ công chúa Cửu Lê hoàng triều, mỹ nhân thứ hai Trùng Châu nổi danh lừng lẫy, Lê Thanh Sương cũng đang chiến đấu. Trước mặt nàng là một con hắc giao long đầu mọc sừng vàng, phủ đầy vảy đen dày đặc, trông có vẻ cách hóa rồng cũng không xa nữa. Giống như nàng, nó cũng tỏa ra uy áp sinh tử cảnh, thậm chí trông có vẻ cách cảnh giới động thiên tiếp theo cũng không xa. Nghiên xúc, chết đi! Lê Thanh Sương liên tục thi triển thuật pháp, ánh lửa ngập trời liền phun về phía hắc giao long. Nhưng con hắc giao long này cũng không hề sợ hãi, miệng phun ra sương lạnh, không chút e dè. Một người một thú đang đánh nhau bất phân thắng bại thì từ bên cạnh lại có một người khác lao ra. Người này, một thân bạch y, tướng mạo khá tuấn mỹ, mang theo vẻ ôn văn nhã nhặn, chính là người trong danh sách thánh tử thứ hai của Giao Quang Thánh Địa, Quân Cửu Ca. Nghiên xúc, lại dám ra tay với Cửu Lê công chúa, còn không mau quỳ xuống chịu chết. Thực lực của Quân Cửu Ca này rõ ràng cũng khá mạnh mẽ. Chỉ một quyền tung ra, một đạo quyền khí mang theo ý chí quang minh vô lượng liền xé rách trường không, mang theo thế quét ngang tất cả, lao về phía hắc giao long kia, trực tiếp đánh vào thân thể hắc giao long, cho dù nhục thân giao long mạnh mẽ đến đâu cũng bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức, máu tươi phun tung tóe. Lê Thanh Sương lại tế ra một cây châm ngọc, phát ra thần quang bảy màu, lập tức xuyên thủng đầu của hắc giao long kia, hắc giao long cứ thế bị chém giết. Quân Cửu Ca ái mộ đối phương, vẻ mặt lấy lòng nói, "Không biết tứ công chúa điện hạ có bị thương không?" Lê Thanh Sương chỉ lạnh lùng nói, "Đa tạ quân đạo hữu đã giúp ta chém giết con hắc giao long này, nếu đã là hắc giao long này do chúng ta cùng hợp lực chém giết, thì cái xác này chúng ta mỗi người một nửa nhé." Tuy có vẻ khách sáo nhưng lời nói lạnh lùng của nàng rõ ràng mang ý xa cách ngàn dặm. Trước đây từ sau khi hai người gặp mặt một lần, vị thánh tử thứ hai của giao quang này liền bắt đầu đeo bám nàng không dứt. Nhưng Lê Thanh Sương chỉ say mê tu luyện, tất nhiên cũng không có tâm tư tình cảm nam nữ gì. Quân Cửu Ca nghe thấy lời này, cũng nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tiếp tục lấy lòng nói, "Tứ công chúa, người cũng biết đấy, Giao Quang Thánh Địa và Cửu Lê hoàng triều các người xưa nay vốn là tông môn có quan hệ tốt đẹp. Bên trong thiên mộ này, nguy hiểm rình rập, hay là chúng ta tạm thời liên thủ với nhau, đối phó hung thú có được không?" Quân Cửu Ca lúc này cũng vẻ mặt tự tin, cảm thấy với thực lực của mình, Lê Thanh Sương nhất định sẽ đồng ý thôi. Không ngờ, Lê Thanh Sương vẫn chỉ lạnh như băng, lắc đầu nói, "Trong thiên mộ, mỗi người đều có cơ duyên riêng, ta thấy vẫn là không cần thiết, chúng ta tự mình tìm kiếm là được rồi." Nói xong, cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp hóa thành một đạo thần quang với tốc độ kinh người bay đi xa. Quân Cửu Ca trông có vẻ không tức giận, trên gương mặt vẫn mang nụ cười ôn văn nhã nhặn. Nhưng đợi đến khi Lê Thanh Sương rời khỏi tầm mắt của hắn, gương mặt hắn lại trở nên mặt mẹo, đầy vẻ âm hiểm. Con tiện nhân này, thật không biết giả vờ làm thánh nữ trinh tiết gì nữa, lại dám không coi Giao Quang Thánh Địa của ta ra gì sao?
đợi đến khi ta tấn thăng lên cảnh giới thánh nhân, nhất định phải nạp nữ tử này vào phòng ta, ngày đêm lam đủ. Quân Cửu Ca phát tiết một hồi, nhưng lúc này cũng không làm gì được, hắn cũng không dám thực sự làm ra chuyện gì quá đáng với Lê Thanh Sương. Cửu Lê hoàng triều kia cũng là hoàng triều từng xuất hiện đại đế, hơn nữa hiện là tiền triều đệ nhất đông hoàng, vẫn chưa suy tàn. Tuy thực lực của Giao Quang Thánh Địa vẫn mạnh hơn Cửu Lê hoàng triều, nhưng trên người Lê Thanh Sương chắc chắn có vật truyền tin đặc biệt, nếu tùy tiện động thủ với nàng, gây ra tranh đấu giữa Cửu Lê hoàng triều và Giao Quang Thánh Địa, hắn cũng sẽ trở thành tội nhân của thánh địa. Bất lực, Quân Cửu Ca cũng rời đi. Mà lúc này ở một nơi khác trong thiên mộ, trên một cây bảo thụ thần quang vạn trượng, trên đó có bảo hoa nở rộ, tỏa ra mùi hương lạ kinh người, trên đó cũng kết trái, rõ ràng cũng là dị bảo đỉnh cấp. Một trận tranh đấu kịch liệt đang diễn ra. Yêu thú nhện ma mặt người với thân hình khổng lồ và răng nanh sắc bén có độc, hoành hành ngang ngược trong khu vực này. Tuy nhiên, hôm nay nó đã gặp phải ba vị khách không mời mà đến, Nạp Lan Yên, Diệp Phàm và Hoa Vân Thiên. Yêu thú nhện ma mặt người cảm thấy bị uy hiếp, nhanh chóng phát động tấn công, động tác của nó nhanh như tia chớp, tăng cái chân dài như đao phong lướt qua không khí, lao về phía ba người. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng nhảy lên, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm mảnh dài, đâm về phía mắt của hung thú. Còn Diệp Phàm thì siết chặt hai nắm đấm, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, đây là sức mạnh do Thiên Đế huyết mà hắn tu luyện nhiều năm ban tặng. Phối hợp với thể chất đáng sợ của Hoang Cổ Thánh Thể, khiến sức mạnh nhục thân của hắn cực kỳ kinh khủng. Lúc này toàn thân hắn khí huyết màu vàng cũng không hề kiềm chế mà điên cuồng phóng ra ngoài, máu như biển vàng, rồi dạo như sóng lớn kinh thiên, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Hoa Vân Thiên cũng tay vớt một cây cổ cầm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu bên cạnh. Sở hữu thôn thiên ma công, Hoa Vân Thiên cũng là cao thủ hàng đầu. Con yêu thú nện ma mặt người này cũng là hung thú cao cấp cực kỳ đáng sợ, đạt đến trình độ tu sĩ sinh tử cảnh. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của ba vị đệ tử thiên kiêu của Thái Huyền Tông này? Trận chiến kéo dài một thời gian, mặc dù yêu thú nện ma mặt người dị thường mạnh mẽ, nhưng dưới sự hợp tác chặt chẽ của ba người, dần dần rơi vào thế hạ phong. Cùng với tiếng gầm cuối cùng, sinh vật hung dữ này cuối cùng cũng ngã xuống đất, cuối cùng bị Diệp Phàm với khí huyết màu vàng tóm lấy hai chân nện của nó, dùng sức xé một cái, lập tức thân thể nó liền bị xé rách thành hai nửa, máu tươi như thác nước bắt đầu phun loạn xạ. Cứ thế, nện ma hoàn toàn chết đi. Lúc này, ba người cũng đều đi tới bên cạnh cây bảo thụ thần quang vạn trượng kia, vẻ mặt phấn khích hiện lên. Quả này hẳn là giao quang linh quả trong truyền thuyết rồi. Là kỳ vật tu luyện đỉnh cấp, đối với tu sĩ siêu thoát cảnh giới, giao quang linh quả này cũng có tác dụng lớn. Không hổ là thiên mộ, có vật phẩm tốt như vậy. Giao quang linh quả, trong suốt, màu sắc như tia nắng đầu tiên trong buổi bình minh ấm áp dịu dàng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Truyền thuyết nói rằng sau khi dùng giao quang linh quả, người tu luyện có thể trong thời gian ngắn tăng mạnh hiệu suất hấp thụ linh khí của bản thân, có hiệu quả cực tốt đối với việc đột phá bình cảnh. Đặc biệt là đối với những người đang ở cửa ải quan trọng, khao khát tấn thăng lên cảnh giới cao hơn mà nói, đây quả thực là bảo vật vô giá. Ba người thu lại ba quả giao quang linh quả đã chín trên cây, đang định chia đều. Đột nhiên không gian bị xé rách, một bóng người hóa thành lưu quang xuất hiện trên không trung phía trên họ. Khí tức đó cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng không phải người bình thường. Chương 44, vô cùng kiêu ngạo, Quân Cửu Ca bị đánh tơi bời. Chương 44, vô cùng kiêu ngạo, Quân Cửu Ca bị đánh tơi bời. Thần quang hiện lên. Người này một thân bạch y liễu, vẻ mặt ôn văn nho nhã, không phải là thánh tử thứ hai của Giao Quang Thánh Địa, Quân Cửu Ca thì là ai? Trước đó, Quân Cửu Ca lại bị Lê Thanh Sương từ chối, trong cơn tức giận, tiếp tục tìm kiếm bảo vật trong thiên mộ, bị trận chiến của ba người và hung thú thu hút nên đã đến đây. Vừa hay lại nhìn thấy ba người đang hái giao quang linh quả, nhất thời ánh mắt hắn cũng lộ ra mấy phần tham lam. Lúc này hắn cũng là tu sĩ sinh tử cửu trọng thiên, nếu nhận được giao quang linh quả này, hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo là động thiên cảnh thì năm chắc cũng lớn hơn nhiều, tất nhiên vật này đối với hắn mà nói cũng là vật phải có được. Lập tức, hắn cũng không hề che giấu, mở miệng nói, "Mấy vị, nếu ta không nhìn lầm, thứ các ngươi vừa nhận được là giao quang linh quả. Ngươi muốn làm gì?" Diệp Phàm lên tiếng trước, vẻ mặt cảnh giác, hắn nhìn ra người trước mắt này không có ý tốt. "Ta là thánh tử thứ hai của Giao Quang Thánh Địa, Quân Cửu Ca, ta thấy vật này đối với ta trợ giúp rất lớn. Mấy vị đạo hữu nếu không ngại, ta thấy có thể đưa cho ta một quả giao quang linh quả trong số đó." Quân Cửu Ca chậm rãi mở miệng nói, nếu không phải thấy bọn họ còn có chút thực lực, e rằng Quân Cửu Ca sớm đã ra tay cướp đoạt rồi. Mà Hoa Vân Thiên thấy bộ dạng Quân Cửu Ca ăn nói ngơ ngác, hơn nữa người của Giao Quang Thánh Địa này có thủ án với nàng, tất nhiên trên mặt lộ ra vẻ tức giận, ngay cả cổ cầm trong tay cũng siết chặt lại. Mà sau khi biết hắn là người của Giao Quang Thánh Địa, sắc mặt Diệp Phàm và Nạp Lan Yên cũng trở nên kỳ quái, nhìn hắn thì ánh mắt nheo lại. Dù sao thì trước đó sư tôn cũng đã nói với họ một số chuyện về sư đệ Hoa Vân Thiên, họ cũng biết mối thủ án giữa Hoa Vân Thiên và Giao Quang Thánh Địa. Nếu không phải Diệp Thiên vị sư tôn này đã cứu Hoa Vân Thiên, e rằng Hoa Vân Thiên bây giờ cũng chỉ là con rối của Giao Quang Thánh Địa mà thôi. Có thể thấy mối thù oán giữa Giao Quang Thánh Địa và Hoa Vân Thiên lớn đến mức nào. Nghĩ đến đây, nhất thời trong mắt Diệp Phàm và Nạp Lan Yên lộ ra mấy phần sát ý. Từ khi Hoa Vân Thiên vào Thái Huyền Tông, đối với vị tiểu sư đệ ôn văn nhã nhặn, tướng mạo tuấn lãng này, họ vẫn có cảm tình tốt. Diệp Phàm định ra mặt thay sư đệ, nhất thời cười lạnh nói, được cười, Giao Quang Linh Quả này là do ta tìm thấy trước, đạo lý ai đến trước được trước ngươi không hiểu sao? Dựa vào cái gì mà đưa Giao Quang Linh Quả này cho ngươi? Muốn thì lấy đồ thích hợp ra trao đổi. Nói vậy là các ngươi không định đưa sao? Ta khuyên các ngươi, trước khi làm việc gì thì nên suy nghĩ cho kỹ. Quân Cửu Ca sắc mặt vô cùng khó coi nói, trông có vẻ sắp nổi giận. Hoa Vân Tiên cũng nghĩ đến chuyện trước kia, sắc mặt âm u nói, sao hả, Giao Quang Thánh Địa vẫn yêu ngạo như vậy sao? Đây là thiên mộ, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua, ngươi tìm chết à? Biết ta là người của Giao Quang Thánh Địa, các ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy? Quân Cửu Ca cười lạnh nói. Người bình thường nghe thấy đại danh Giao Quang Thánh Địa sớm đã tránh xa ba thước rồi, không ngờ ba người trước mắt lại táo tợn như vậy. Giao Quang Thánh Địa thì sao? Ta là người của Thái Huyền Môn, hôm nay đánh chính là ngươi Giao Quang Thánh Địa. Là đại sư tỷ, Nạp Lan Yên không nhịn được nữa mà ra tay trước. Một trường đánh về phía Quân Cửu Ca. Trên tay mang theo Tiên Hoàng Chi Hỏa, một trường này có thể nói là uy lực vô cùng, ngay cả tiên kim cũng có thể đốt thành cho bụi. Mà nhìn thấy Nạp Lan Yên ra tay, trên gương mặt Quân Cửu Ca cũng lộ ra mấy phần dâm ế. Trước đó khi đến nơi này, thực ra hắn đã chú ý đến Nạp Lan Yên có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Trước đây nữ tử xinh đẹp nhất trong lòng hắn chính là cựu Lê công chúa Lê Thanh Sương. Nhưng không ngờ, dung mạo của Nạp Lan Yên hôm nay cũng không hề thua kém Lê Thanh Sương này, thậm chí khí chất cao quý kia còn hơn cả Lê Thanh Sương vốn là công chúa. Nhất thời khiến Quân Cửu Ca đang tức giận trong lòng nảy sinh một số ý nghĩ xấu xa, ý định dùng Nạp Lan Yên để phát tiết. Được, hôm nay trước tiên đánh bại ba người các ngươi, sau đó thu ngươi làm thị nữ, sau này giữ lại bên cạnh ta, lúc tu luyện nhàm chán thì phát tiết cho tốt. Quân Cửu Ca cười lớn, cũng lao về phía Nạp Lan Yên. Hắn rất tự tin, dù sao thánh tử của Giao Quang Thánh Địa đều là thiên kiêu tuyệt thế, đều có năng lực vượt cấp chiến đấu, hắn cảm thấy tuy Nạp Lan Yên cũng là tu sĩ sinh tử cảnh, nhưng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vừa giao thủ, hắn đã thấy không ổn. Bởi vì hai người đối trưởng, lại bất phân thắng bại, đều lùi lại mấy bước. Cũng khiến Quân Cửu Ca trợn tròn mắt, hoàn toàn kinh ngạc. Nữ tử trước mắt này rốt cuộc là lai lịch gì? Thực lực không giới hắn, Thái Huyền Môn, sao trước đây mình lại chưa từng nghe qua tên của tông môn này nhỉ? Chết rồi, xem ra ba người này không đơn giản. Lẽ nào là đá phải tấm sắt rồi sao? Nhưng tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến tên Thái Huyền Môn nào cả? Tình huống gì vậy? Lúc này Quân Cửu Ca không nghi ngờ gì nữa là vẻ mặt mờ mịt, thật sự là hoàn toàn cả lời. Thái Huyền Môn là cái gì? Mà Diệp Phàm thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên kinh ngạc là sư tỷ lại không trực tiếp hạ được Quân Cửu Ca. Dù sao thực lực của sư tỷ hắn cũng biết, còn trên cả mình. Không hổ là Giao Quang Thánh Địa được mệnh danh là tông môn đệ nhất Đông Hoàng, xem ra cũng thực sự không đơn giản. Được rồi, đến lượt ta lên rồi. Hắn nhất thời hét lớn một tiếng, khí huyết màu vàng xông thẳng lên trời, sôi trào như biển cả mênh mông. Cũng khiến Quân Cửu Ca lại lần nữa sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Khí huyết màu vàng như biển cả, là hoang cổ thánh thể, nhục thân mạnh nhất trong truyền thuyết sao? Tên này lại có hoang cổ thánh thể. Hơn nữa, hoang cổ thánh thể không phải sớm đã đứt đường rồi sao? Hoang cổ thánh thể của hắn tại sao lại có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm như vậy? Thái Huyền Môn này rốt cuộc lai lịch thế nào? Sao đệ tử trong môn người nào cũng là yêu nghiệt vậy? Quân Cửu Ca lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc, thiên tiêu như vậy, cho dù là trong Giao Quang Thánh Địa đệ nhất Đông Hoàng, cũng được coi là nằm trong danh sách thánh tử rồi, có thể thấy Thái Huyền Môn không đơn giản. Diệp Phàm trực tiếp dùng sức mạnh nhục thân, một quyền đánh về phía Quân Cửu Ca. Quân Cửu Ca cắn răng, cũng thúc dục chân khí chống lại một quyền. Ầm. Hai người quyền trưởng đối đầu trên không trung, không khí phát ra tiếng nổ vang trời, cuối cùng cả hai đều lùi lại mấy trượng. Mà cho dù cảnh giới của Quân Cửu Ca cao hơn Diệp Thiên một đại cảnh giới, nhưng trong cuộc đối đầu nhục thân, vẫn rơi vào thế hạ phòng, toàn thân khí huyết đều rung động không ngừng, đủ thấy sự bá đạo của hoàng cổ thánh thể. Không hổ là hoàng cổ thánh thể trong truyền thuyết, quả thật là quá phi phàm. Quân Cửu Ca cũng không nhịn được cảm thán. Rất nhanh, động tác của Diệp Phàm và Nạp Lan Yên không hề dừng lại, lại lần nữa lao về phía Quân Cửu Ca. Quân Cửu Ca bất lực, lập tức hét lớn một tiếng sinh tử thần dương luân. Lập tức, chân khí nóng rực vô tận bùng nổ, hóa thành thần luân khí thế ngút trời, mạnh mẽ đẩy lùi cả Diệp Phàm và Nạp Lan Yên. Cũng có thể thấy thực lực của vị thánh tử Giao Quang Thánh Địa này vẫn khá không đơn giản, nếu không cũng sẽ không trở thành thánh tử thứ hai trong danh sách. Tuy nhiên lúc này, Hoa Vân Thiên vốn đã có ác cảm với Giao Quang Thánh Địa cũng bắt đầu ra tay với vị thánh tử Giao Quang này trong cơn tức giận. Phải biết rằng, Hoa Vân Thiên chính là có mối thù cũ với Giao Quang Thánh Địa. Chương 45, thánh tử thứ hai Quân Cửu Ca tử vong, Thiên U Thánh Vương nổi giận. Chương 45, thánh tử thứ hai Quân Cửu Ca tử vong, Thiên U Thánh Vương nổi giận. Cửu Kiếp Phượng Khúc. Hoa Vân Thiên một thân lam y liễu, gảy dây đàn, thi triển thần thông sát chiêu mà Diệp Thiên đã dạy cho hắn trước đó. Nhất thời trên không trung nổi lên một cơn sóng, vô số phù văn đại đạo hiện lên. Theo đó, có tới 9 con phượng hoàng bùng nổ ngọn lửa diệt thế xuất hiện từ hư không, liền điên cuồng lao về phía Quân Cửu Ca. Quân Cửu Ca thúc giục thần luân tỏa ra ý sinh tử trong tay muốn chống đỡ, nhưng cũng phát hiện chỉ là vô ích. Thần luân kia lập tức bị đánh nát, 9 con phượng hoàng lửa kia gần như đồng thời đánh trúng thân thể hắn. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, liền toàn thân đều bị lửa phượng hoàng kinh khủng tiêu đốt thân thể. Còn có ta nữa. Nạp Lan Yên cũng một trường mang theo tiên quang vô tận đánh ra, đánh cho Quân Cửu Ca khệ miệng chảy máu bay ngược ra ngoài lần nữa. Cuối cùng, là Diệp Phàm ra tay. Toàn thân hắn đều tỏa ra khí huyết màu vàng, giống như một vị ma thần tiến về phía trước. Trực tiếp hai tay liền tóm lấy hai cánh tay của Quân Cửu Ca, dùng sức xé một cái. Quân Cửu Ca một tiếng hét thảm thiết, trực tiếp thân thể liền bị xé nát hoàn toàn trên không trung, máu tươi như thác nước, cuộn trào ra. Ta là thánh tử của Giao Quang Thánh Địa, ta còn chưa thể chết. Khôi phục. Toàn thân hắn thần quang vạn trượng, muốn nhục thân tụ hợp lại với nhau. Diệp Phàm sao có thể cho hắn cơ hội? Miệng hét lớn. Thánh thể phá bản pháp, cứ để ngươi trở thành thánh tử đầu tiên chết trong tay ta. Ta là hoang cổ thánh thể, phải trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Một tiếng hét lớn, toàn thân Diệp Phàm kim quang đại thịnh, bùng nổ sức mạnh kinh người, nghiền nát hoàn toàn tàn thể của Quân Cửu Ca. Cứ thế, thánh tử của Giao Quang Thánh Địa, Quân Cửu Ca, bỏ mạng. E rằng không ai ngờ được, người này lại chết dễ dàng như vậy. Tuy nhiên dưới sự hợp tác của ba đại đệ tử nghịch thiên của Thái Huyền Tông, cái chết của Quân Cửu Ca lúc này cũng coi như là chuyện đương nhiên. Trên mặt Hoa Vân Thiên có chút lo lắng, tuy đã giết được Quân Cửu Ca, nhưng ta sợ sẽ gây phiền phức cho tông môn, dù sao Giao Quang Thánh Địa kia cũng không phải là thánh địa đơn giản. Diệp Phàm cười lớn, sư đệ đừng sợ, có sư tôn ở đây mà, ta tin sư tôn, chúng ta vẫn nên đến vấn đạo cốc phía trước tìm cơ duyên đi. Nơi đó hẳn là có truyền thừa của võ đế thượng cổ. Hoa Vân Thiên cũng gật đầu, vậy được, chúng ta liền đi về phía vấn tâm cốc đi. Vấn đạo cốc này là một nơi có cơ duyên nổi tiếng lừng lẫy trong thiên mộ. Truyền thuyết nói rằng đó là do một vị võ đế để lại. Đương nhiên, muốn lĩnh ngộ một số bí pháp trong đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Phải có đủ nộ tính và duyên phận nhất định mới có thể làm được. Lập tức, ba người cũng nhanh chóng bay về hướng vấn đạo cốc. Mà lúc này, bên ngoài thiên mộ, trên đỉnh núi, đứng một vị lao giả mặc áo bào rộng tay. Ông ta khí độ phi phàm, toàn thân khí thế ngút trời, lúc này cũng đang nhìn xa xa tòa cổ điện bằng đồng xanh thần quang vạn trượng kia, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Ông ta là đại trưởng lão của Giao Quang Thánh Địa, đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, thậm chí không phải thánh nhân bình thường, mà là cảnh giới thánh nhân vương. Vì vậy, được tôn xưng là Thiên Vũ Thánh Vương, mà lần này ông ta đến nơi này, cũng là vì vị thánh nhân tiến vào thiên mộ lúc này, người trong danh sách thánh tử thứ hai, Quân Cửu Ca, chính là đệ tử thân truyền của ông ta. Tất nhiên ông ta cũng rất hài lòng với đệ tử của mình. Người này tiên phu tuyệt thế, là thiên kiêu tuyệt thế mấy vạn năm mới xuất hiện, tương lai cực kỳ có khả năng bước vào cảnh giới thánh nhân, thậm chí có cơ hội tiến vào cảnh giới cao hơn. Là người trong danh sách thánh tử thứ hai, Quân Cửu Ca, có thể nói chỉ đứng sau Lâm Giao Quang được trưởng giáo thu làm đệ tử. Với tư chất tuyệt thế của Cửu Ca, chuyến đi thiên mộ lần này chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Hẳn là có thể nhận được truyền thừa vô địch trong vấn đạo gốc. Sau đó thực lực càng mạnh mẽ hơn, nghiền ép thiên kiêu các tông các phái, thậm chí vượt qua Lâm Giao Quang kia thành thánh tử đệ nhất tông ta cũng là có thể. Nghĩ đến đây, khoe miệng ông ta liền lộ ra nụ cười. Về phần tình huống Quân Cửu Ca chết trong thiên mộ, ông ta thậm chí còn không để tâm. Bởi vì, ông ta không tin, với thực lực của Quân Cửu Ca, vốn đã là sinh tử cảnh cửu trọng thiên, thậm chí có thể chiến đấu với động thiên cảnh. Có thể nói là dưới thánh nhân vô địch rồi, ai có thể giết được hắn chứ? Nghĩ vậy, Thiên U Thánh Vương liền không nhịn được ha 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 cười lớn, lộ ra nụ cười vô cùng sảng khoái. Nhưng lúc này, từ chiến thuyền cổ của Giao Quang Thánh Địa, đột nhiên có một đệ tử hóa thành thần quang bay tới, vẻ mặt kinh hoàng. Thiên U Thánh Vương nhất thời có chút không vui hỏi, chuyện gì mà lại hoảng loạn như vậy? Đệ tử kia mặt tái nhợt nói, là Cửu Ca Thánh Tử, mệnh hồn bài của Cửu Ca Thánh Tử vỡ rồi. Nghe thấy lời này, Thiên U Thánh Vương cũng vẻ mặt hồi lâu mới hoàn hồn lại. Ông ta thậm chí không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì? Hồn bài của Quân Cửu Ca Thánh Tử vỡ rồi ạ? Đệ tử kia vẻ mặt sợ hãi nói, sao có thể? Ai có thể giết đổ nhị của ta? Thiên Vũ Thánh Vương không thể tin được, lập tức quay trở lại chiến thuyền. Quả nhiên nhìn thấy hồn bài viết tên Quân Cửu Ca kia đã hoàn toàn vỡ nát, Thiên Vũ Thánh Vương cũng không nhịn được thân thể run lên, sắc mặt thảm biến. Ông ta làm sao cũng không ngờ được, lại xảy ra chuyện như vậy. Với thực lực của Quân Cửu Ca, ai có thể giết hắn? Lẽ nào là thánh tử của thánh địa khác? Rốt cuộc là ai đã giết Cửu Ca? Thiên Vũ Thánh Vương trong cơn đại nộ, trực tiếp miệng lẩm nhẩm, muốn tìm ra hung thủ thật sự. Một đạo u quang từ chỗ hồn bài chậm rãi bay ra, dung nhập vào mi tâm của ông ta. Đây là bí pháp thuộc về Giao Quang Thánh Địa, trước khi chết, Quân Cửu Ca cũng truyền ra một đạo thần niệm, khắc vào trong hồn bài này. Mà lúc này trong đạo tàn niệm thuộc về hắn, cũng chỉ ghi lại ba chữ: Thái Huyền Tông. Nhất thời Thiên Vũ Thánh Vương cũng trừng mắt muốn nứt ra, mặc dù ông ta chưa từng nghe nói về tông môn này, nhưng Thái Huyền Tông táo tợn như vậy, dám giết thánh tử thứ hai của Giao Quang Thánh Địa bọn họ, chính là nhất định phải hủy diệt, nếu không thì mặt mũi của Giao Quang Thánh Địa bọn họ biết để đâu. Lập tức, ông ta hét lớn lên: "Thái Huyền Tông, ngươi dám giết thánh tử Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa và ngươi không chết không thôi. Từ nay về sau, Đông Hoang sẽ không còn Thái Huyền Tông nữa." Ông ta không nhịn được hét lớn. Âm thanh này vang vọng khắp nơi, truyền khắp mọi ngóc ngách của dãy núi, tất cả mọi người đều nghe thấy. Ông ta vô cùng tức giận, cũng không thể tin được. Thực lực của Quân Cửu Ca mạnh mẽ đến mức nào ai cũng biết. Thiên tư phi phàm, thực lực mạnh mẽ, trong vô số thánh tử tiến vào bí cảnh, hắn e rằng cũng nằm trong top 3. Không ngờ, vừa mới vào thiên mộ đã chết. Huống hồ, một khi truyền ra ngoài, thể diện của Giao Quang Thánh Địa biết để đâu. Mà các tu sĩ các tông phái bên cạnh thiên mộ và tất cả tán tu nghe thấy lời này, cũng đều kinh ngạc. Quân Cửu Ca chết rồi, vị này chính là thiên tiêu nổi danh lừng lẫy, sao lại có thể chết trong thiên mộ chứ? Người nào lại táo tợn như vậy, lại có thực lực giết người này chứ? Chương 46, cứu Bạch Sương công chúa, quốc sư đa nghi. Chương 46, cứu Bạch Sương công chúa, quốc sư đa nghi. Không ngờ Quân Cửu Ca lại chết, ai mà to gan dám giết hắn thế nhỉ? Thái Huyền Tông, sao ta chưa từng nghe tên tông môn này bao giờ nhỉ? Lại dám giết thánh tử của Giao Quang Thánh Địa ư? Người quên rồi sao, trước đó có một con hắc long kinh khủng chính là tọa kỵ của người Thái Huyền Tông, xem ra e là một tông môn ẩn thế mạnh mẽ đấy. Ha ha ha, chắc là Quân Cửu Ca vênh vá quá, bị người của tông môn ẩn thế kia xử lý rồi. Một số người bàn luận cũng có vẻ hả hê. Dù sao Giao Quang Thánh Địa tuy mạnh mẽ, nhưng tác phong bá đạo cũng luôn khiến nhiều tu sĩ khó chịu. Lúc này Giao Quang Thánh Địa vốn luôn bá đạo lại bị thiệt thòi, ngược lại khiến những tu sĩ này phấn khích. Thiên Vũ Thánh Vương nổi giận, thậm chí còn tấn công kết giới thiên mộ, muốn đánh vào trong đó để báo thù cho đồ đệ của mình. Nhưng kết giới thiên mộ này, ngay cả chuẩn đế cũng khó phá vỡ. Ông ta làm sao có thể phá vỡ được? Bất lực, ông ta chỉ có thể canh giữ tại chỗ, đợi người của Thái Huyền Tông ra ngoài rồi mới báo thù. Mọi người cũng đều lắc đầu, lúc này họ đều cảm thấy mấy đệ tử Thái Huyền Tông kia chắc chắn phải chết rồi. Dù sao Thiên Vũ Thánh Vương kia chính là thánh vương vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa là tồn tại lừng lẫy uy danh, không phải người bình thường có thể đối phó. Ngay lúc ba người Nạp Lan Yên đang đi về phía vấn đạo gốc, lúc này Diệp Thiên và công chúa Nam Cung Bạch Sương cũng đã đến gần hoàng đô Trường An của Đại Hán Hoàng Triều. Phải nói rằng đây là một tòa thành cực kỳ hùng vĩ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, lại người qua lại như dệt gửi, là trung tâm chính trị của Đại Hán Hoàng Triều. Mấy người ngự không mà đi, trực tiếp đáp xuống trước hoàng cung Trường An. Rất nhanh, một đám vũ lâm vệ mặc giáp vàng dày nặng thấy mấy người đến, vội vàng xông lên chặn họ lại. Đây là hoàng cung cấm địa, người không phận sự cấm vào. Lũ chó săn các ngươi, ngay cả bản công chúa cũng không nhận ra sao? Nam Cung Bạch Sương không chút lưu tình, liền mắng xối xả. Các vũ lâm vệ cũng là người, nhìn vào khuôn mặt Nam Cung Bạch Sương, nhận ra quả nhiên là công chúa nhà mình, cũng lập tức sắc mặt đại biến, liền vội vàng lộ ra vẻ định nọt. Thì ra là công chúa điện hạ, xin công chúa điện hạ đừng trách tội chúng thần, đều là vì sự an toàn của bệ hạ và hoàng cung. Công chúa tha tội. Lập tức, những vũ lâm vệ mặc giáp vàng này liền quỳ rạp xuống đen nghịt một mảng. Nam Cung Bạch Sương là công chúa được thiên tử yêu chiều nhất hiện nay, bọn họ tự nhiên cũng không dám đắc tội. Nam Cung Bạch Sương lập tức muốn dẫn Diệp Thiên và những người khác vào, lại phát hiện họ vẫn chưa trực tiếp cho họ vào. Chỉ có một nam tử trông giống thủ lĩnh, dáng vẻ uy vũ đi lên, cũng cung kính nói: "Công chúa, xin lỗi, bây giờ người cũng biết, gần đây chuyện những phiên vương kia âm mưu làm loạn. Bệ hạ sợ có gian tế trà trộn vào hoàng cung hành thích, cho nên người có thể vào, nhưng những người phía sau người thì không thể vào." Nam Cung Bạch Sương nghe thấy lời này, nhíu mày. Nàng biết thực lực của Diệp Thiên mạnh mẽ đến mức nào, mời Diệp Thiên đến chính là để đối phó những phiên vương kia. Không ngờ đám người này lại còn cản trở, nhất thời khiến nàng tức giận. Lập tức, nàng tức giận nói: "Vị này là sư tôn của ta, các ngươi thả ra cho ta, đối với sư tôn của ta phải tôn trọng một chút." "Sư tôn?" Các thị vệ nghe thấy lời này, cũng ngẩn người, nhìn nhau, Nam Cung công chúa lại có thêm một sư tôn từ lúc nào vậy? Sao bọn họ lại không biết? Ngay lúc này, lại có một nam tử khác đi tới. Là một nam tử trung niên mặc đạo bào lộng lẫy vô cùng, mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn mỹ. Vừa nhìn đã thấy toàn thân tỏa ra khí thế bất phàm, hẳn là một cao thủ. Mà Nam Cung Bạch Sương thấy người này, ánh mắt cũng sáng lên. Bởi vì người này chính là quốc sư hiện tại của Đại Hán Hoàng Triều, cũng là một cao thủ hàng đầu, được coi là cao thủ số 1 trên danh nghĩa của Đại Hán Hoàng Triều. Quan trọng là trước đây cũng một lòng trung thành với phụ hoàng của mình, đáng tin cậy. Công chúa Nam Cung Bạch Sương thấy vị nam tử trung niên này, lập tức cung kính hành lễ: "Quốc sư đại nhân." Quốc sư hơi gật đầu, ánh mắt quét qua hiện trường, rồi dừng lại trên người Diệp Thiên. Lập tức, trong mắt ông ta lóe lên một tia tò mò và dò xét, rõ ràng cảm thấy bất ngờ về nhân vật được gọi là sư tôn này. Sao công chúa lại đột nhiên có thêm một sư tôn rồi? Ông ta chậm rãi mở miệng hỏi: "Công chúa điện hạ, đây là chuyện gì?" Nam Cung Bạch Sương hít sâu một hơi, giải thích: "Quốc sư đại nhân, vị này là Diệp Thiên, sư tôn mới của ta. Bởi vì tu vi của ngài ấy vô cùng lợi hại, ta mời ngài ấy đến để hỗ trợ giải quyết vấn đề phiên vương, không ngờ lại gặp phải sự cản trở của các thị vệ này." "Thật sao?" Quốc sư Lý Thiên Duy cũng nheo mắt lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn Diệp Thiên và mấy người phía sau. Nhưng khi nhìn thấy phía sau Diệp Thiên, trong mắt ông ta đột nhiên lóe lên một tia sát ý, bởi vì ông ta nhận ra mấy người kia, trước đây ông ta cũng từng giao thủ với một số thế lực bên phe phiên vương. Lập tức liền nhận ra trong số mấy người phía sau Diệp Thiên có tu sĩ bên phe phiên vương. Nhất thời trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cho rằng Diệp Thiên đã lừa gạt Nam Cung Bạch Sương, trở thành sư tôn của Nam Cung Bạch Sương. Nhưng thực tế mục đích của Diệp Thiên là muốn trà trộn vào cung, sau đó ám sát bệ hạ. Đúng là một tên thích khách, lẽ nào còn muốn giả vờ sao? "Ta sẽ không để ngươi được như ý đâu." Trong lòng nghĩ vậy, không chút do dự, vậy mà Lý Thiên Duy này lại trực tiếp ra tay, một trưởng mang theo cương khí hùng hậu liền đánh về phía Diệp Thiên. Nhưng ông ta còn chưa kịp đánh trúng thân thể Diệp Thiên, khí liền tiêu tan giữa không trung. Thậm chí cả thân thể đều như đạn pháo bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. "Sao có thể? Người này rốt cuộc tu vi gì? Ta lại hoàn toàn không phải đối thủ sao?" Lý Thiên Duy nhìn Diệp Thiên vẻ mặt đầy sợ hãi. Nam Cung Bạch Sương thấy cảnh này cũng hoàn toàn ngây người. Đây là tình huống gì? Sao quốc sư lại đột nhiên ra tay với sư tôn của mình, hơn nữa lại hoàn toàn không phải đối thủ, bị hạ gục trong nháy mắt? "Quốc sư, ngài làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại ra tay với sư tôn của ta? Chính là mấy người này truy sát ta, sư tôn ra tay cứu ta. Còn về tại sao không giết họ, chỉ là sư tôn dùng bí pháp khống chế họ làm nô lệ thôi." Nam Cung Bạch Sương vội vàng bắt đầu giải thích. Quốc sư vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ hỏi: "Nhưng làm sao có thể như vậy? Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Ngươi bị người bên phe phiên vương truy sát, vừa hay lại gặp được sư tôn của ngươi cao thủ đỉnh cấp như vậy, lại còn được sư tôn cứu. Ngươi không cảm thấy trong đó có điểm đáng ngờ sao? Liệu sư tôn của ngươi có phải là người của phiên vương cố ý giàn dựng khổ nhục kế không?" Nghe thấy lời này, sắc mặt Nam Cung Bạch Sương cũng hơi thay đổi, đương nhiên, nàng vẫn tin tưởng sư tôn của mình. Chỉ là lời nói của quốc sư, quả thực dường như cũng có chút đạo lý. Chuyện này quả thực có chút trùng hợp. Chương 47, gặp hoàng đế Đại Hán, Nam Cung Thành. Chương 47, gặp hoàng đế Đại Hán, Nam Cung Thành sư tôn, cái này. Nam Cung Bạch Sương lúc này nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng có chút cả lời, vị quốc sư này thật đúng là đang nghi, nhưng sự nghi ngờ của ông ta cũng quả thực có chút đạo lý. Quả thực chuyện này có chút trùng hợp. Tuy nhiên Diệp Thiên không thể nói là hệ thống chỉ dẫn hắn phải thu Nam Cung Bạch Sương làm đệ tử mới cứu Nam Cung Bạch Sương được. Lập tức, hắn cũng mở miệng nói: "Lý quốc sư, ngài lo xa rồi, với tu vi của tại hạ, nếu thật sự muốn hành thích, trực tiếp mạnh mẽ xông vào, giết chết bệ hạ của các người là được rồi, cần gì phải giả thần giả quỷ làm mẫu làm mẹ làm gì? Ngài vừa rồi cũng đã giao thủ với ta, hẳn là biết tu vi của ta rồi chứ? Nếu ta đoán không lầm, bây giờ toàn bộ Đại Hán hoàng triều chỉ có một thánh nhân thôi phải không? Hơn nữa trạng thái hẳn là không tốt lắm, nếu ta thật sự muốn hành thích, ngài nói ông ấy có thể ngăn cản được ta không? Hắn trước đó đã dùng thần thức dò xét qua rồi. Hiện tại cấm địa Đại Hán hoàng triều quả thực còn có một thánh nhân, nhưng cũng chỉ là thánh nhân bình thường mà thôi, ngay cả thánh nhân vương cũng không được tính là. Nhưng đã già nua sắp chết rồi, cách lúc chết e rằng cũng không còn xa nữa. E rằng đây cũng là nguyên nhân những phiên vương kia dám làm loạn. Nội tình của Đại Hán hoàng triều sớm đã mất hết rồi. Về phần cường giả thứ hai, chính là vị Lý Thiên Duy động thiên cảnh cửu trọng thiên trước mắt này. Thực lực như vậy, Diệp Thiên quả thực căn bản không cần phải làm chuyện thừa thãi. Mà Lý Thiên Duy cũng đã phản ứng lại. Quả thực, Diệp Thiên nói có lý. Mình đường đường là tu sĩ động thiên cảnh cửu trọng thiên, kết quả ra tay với Diệp Thiên lại bị hạ gục trong nháy mắt, thậm chí Diệp Thiên không có nhiều động tác, ông ta đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Thực lực như vậy, vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không phải chuẩn thánh bình thường, mà là tồn tại tương đối mạnh mẽ trong số thánh nhân. Thậm chí Lý Thiên Duy còn nghi ngờ Diệp Thiên là thánh nhân vương trong truyền thuyết. Thánh nhân cũng chia làm mấy cấp bậc. Cảnh giới thánh nhân vương, một giọt máu có thể trấn áp vạn dặm sông núi, tay không có thể đánh nổ một tinh thần, có thể nói là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tồn tại như vậy, đối mặt với Đại Hán hoàng triều hiện đã suy bại cực độ. Quả thực không cần phải làm màu làm mẹ gì cả, hoàn toàn là chuyện thừa thãi. Tuy nhiên ông ta vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhìn mấy tu sĩ dưới trướng phiên vương phía sau Diệp Thiên. Nhưng, đừng những nữa, về phần mấy tu sĩ bên cạnh ta này, chẳng qua là ta dùng bí pháp khống chế thôi, không tin thì ta trực tiếp giết là được rồi. Lập tức, Diệp Thiên cũng không hề nói nhảm. Trực tiếp một trường liền đánh về phía đầu của một tu sĩ bên cạnh. Ẩm. Một tiếng giòn vang. Trực tiếp đầu của tu sĩ sinh tử cảnh kia vỡ nát như dưa hấu, bị hạ gục trong nháy mắt. Hai tu sĩ phe phiên vương còn lại đều sợ đến mặt tái nhợt, không dám động đậy. Thậm chí đã sợ đến kẻ ra quần, sợ Diệp Thiên tiện tay liền giết luôn bọn họ. Mà Lý Thiên Duy thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt đại biến, vui mừng khôn xiết. Ông ta cũng nhìn ra, động tác của Diệp Thiên không giống như nói dối. Đây là thật sự muốn giúp đỡ Đại Hán bọn họ. Cao thủ cấp thánh nhân này, tuyệt đối là thứ và cao thủ quan trọng nhất đối với Đại Hán hoàng triều hiện nay. Dù sao thì, ngay cả phe phiên vương cộng lại cũng chỉ có lèo tèo mấy thánh nhân thôi. Lập tức, ông ta cũng vui mừng khôn xiết, trực tiếp thay đổi thành bộ dạng vô cùng định mà nói: "Đại nhân, thánh chủ tiền bối, là ta mắt chó không nhận ra Thái Sơn, nếu đã là sư tôn của công chúa thì chính là quý nhân của Đại Hán hoàng triều ta. Bây giờ mời ngài theo ta vào cung điện đi, ta sẽ dẫn đường cho ngài đi gặp bệ hạ." "Được thôi." Diệp Thiên cũng hơi gật đầu nói, may mà chuyện này đã giải quyết xong. Nam cung Bạch Sương cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ phe phụ hoàng và Diệp Thiên xảy ra xung đột. Nếu Diệp Thiên nổi giận bỏ đi, Đại Hán hoàng triều kia chính là thật sự hết cứu rồi. Trước khi vào cung điện, hắn cũng nói với hai tu sĩ sinh tử cảnh của phiên vương, "Hai người các ngươi không cần vào, canh giữ bên ngoài, có người uy hiếp thì trực tiếp giết." "Vâng, chủ nhân." Hai người đều sợ hãi, đội vàng gật đầu như dã tỏi. Rất nhanh, một đoàn người liền tiến vào bên trong đại điện nguy nga lộng lẫy. Diệp Thiên rất nhanh cũng đã nhìn thấy phụ thân của Nam cung Bạch Sương, cũng chính là hoàng chủ hiện tại của Đại Hán hoàng triều, Nam cung Thành. Tuy bây giờ Đại Hán hoàng triều sớm đã suy bại, nhưng dù sao cũng là hoàng triều từng xuất hiện đại đế. Trên người Nam cung Thành này vẫn khá có mấy phần đế hoàng chi khí. Mặc long bào, đầu đội hoàng quan, tuy tuổi đã cao, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ sắc bén và uy nghiêm, toàn thân tỏa ra một loại khí chất đế vương không thể xâm phạm. Nam cung Bạch Sương nhanh chân tiến lên, cung kính hành lễ: "Phụ hoàng, nhi thần đã về." Nam cung Thành hơi gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển sang Diệp Thiên. Ông ta đánh giá vị nhân vật được con gái gọi là sư tôn này, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Trước đó đã có tiểu thái giám thông báo qua rồi, vị này chính là sư tôn mà con nói. Giọng Nam cung Thành trầm ổn mạnh mẽ. Nam cung Bạch Sương gật đầu, trả lời: "Vâng, phụ hoàng. Vị này là Diệp Thiên, sư tôn mới của con. Thực lực của ngài ấy sâu không lường được, lần này đến là để giúp chúng ta giải quyết vấn đề phiên vương." "Tốt, không tệ." Nam cung Thành hài lòng gật đầu, ông ta tu vi không được coi là cao, nhưng cũng nhìn ra Diệp Thiên không đơn giản. Lúc này, vị quốc sư kia cũng đúng lúc tiến lên, thì thầm vào hai Nam cung Thành một câu, chính là nói về thực lực của Diệp Thiên khi giao thủ với ông ta trước đó đáng sợ đến mức nào. Sắc mặt Nam cung Thành đại biến, suýt nữa kêu lên: "Cái gì? Diệp Thiên lại là một thánh nhân? Thậm chí có thể là thánh nhân vương hay là đại thánh trong truyền thuyết?" Đương nhiên là trực tiếp khiến Nam cung Thành sợ đến tè ra quần, long nhan cũng suýt nữa đại biến. Dù sao thì, Đại Hán hoàng triều hiện tại suy yếu, chỉ có một thánh nhân, lại còn giàn mua sắp chết rồi. Mà thực lực của Diệp Thiên đã vượt qua tất cả mọi người ở Đại Hán rồi. Diệp Thiên cũng nhìn ông ta mà bật cười. Chỉ là thánh nhân đã như vậy rồi, nếu nói cho ông ta biết mình là đại đế, ông ta sẽ thế nào nhỉ? Sao lại sợ đến tè ra quần rồi? Biết được thực lực của Diệp Thiên, lập tức sắc mặt ông ta đại biến, không còn vẻ uy nghiêm trước đó, chỉ còn đầy vẻ định nọt. "Thì ra, tiền bối à, chính là sư tôn của Bạch Sương à. Thật sự là phúc khí của Đại Hán hoàng triều ta. Mong tiền bối có thể cứu Đại Hán hoàng triều ta, ta nhất định sẽ vô cùng cảm tạ." "Ngươi không cần khách sáo, dù sao Nam cung Bạch Sương cũng là đệ tử của ta." Nghe thấy lời của Diệp Thiên, nhìn vào ánh mắt của Diệp Thiên, Nam cung Thành cũng ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói: "Trước đó tiền bối không phải nói muốn giúp ta đối phó những tên loạn thần tặc tử kia sao? Không biết xử lý thế nào?" Diệp Thiên cười nói: "Chuyện này cũng đơn giản, trực tiếp dụ những tên loạn thần phiên vương kia ra, để bọn chúng công thành, sau đó bắt gọn một lưới là được rồi." "A, đơn giản như vậy sao?" Nghe thấy lời này, Nam cung Thành cũng không nhịn được mà người, không ngờ phương pháp của Diệp Thiên lại đơn giản thô bạo như vậy, trực tiếp ôm cây lợi thọ là diệt được đám phiên vương làm loạn kia sao. Chương 48, chủ nghĩa phong kiến tàn ác, mỹ nhân làm bồ, mỹ nhân làm giấy chương 48, chủ nghĩa phong kiến tàn ác, mỹ nhân làm bồ, mỹ nhân làm giấy. Tuy nhiên nghĩ đến thực lực của Diệp Thiên, ông ta cũng hiểu ra, nếu là một vị đại thánh có thể, e rằng thật sự có thể làm được chuyện này. Lập tức, ông ta vui mừng khôn xiết, tốt quá, chỉ là lại có chút nghi ngờ hiện lên trong lòng, đó là làm sao để dụ đám phản tặc kia ra đây, bọn chúng rất xảo quyệt. Nhưng không biết làm thế nào để dụ phiên vương ra. Lúc này, vị quốc sư anh tuấn kia cũng mở miệng như thế, "Vậy hạ, thần thấy đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta truyền tin tức vị lao thánh nhân trong cấm khu hoàng triều ta đã qua đời, đám phiên vương kia tất nhiên sẽ động lòng, trước đây bọn chúng sở dĩ không tấn công đại hán hoàng triều ta, chẳng phải là vì còn có vị lao thánh nhân kia trấn giữ hoàng triều sao?" Nghe thấy lời của quốc sư, ánh mắt Nam Cung Thành cũng đột nhiên sáng lên. Cảm thấy ông ta nói rất đúng, một khi tin tức lao thánh nhân tọa hóa truyền ra, hoàng triều không người trấn giữ, phiên vương ước chừng lập tức sẽ ra tay. Hơn nữa vốn dĩ lao thánh nhân trước đó đã già mua sắp chết rồi, ai cũng biết là tuổi già sức yếu rồi, bọn chúng cũng sẽ không nghi ngờ. Lập tức, Nam Cung Thành vỗ tay cười lớn, quốc sư nói rất đúng, cứ làm theo lời quốc sư người nói đi. Sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Thiên, tiền bối, ngài thấy thế nào? Diệp Thiên cũng gật đầu nói, không tệ, kế hoạch này không tệ, cứ làm theo lời lý quốc sư nói đi, hẳn là trước đó đám phiên vương kia không dám tấn công, chính là kiêng dè vị lao thánh nhân kia, nếu tin tức lao thánh nhân chết truyền ra, chắc chắn bọn chúng sẽ đến tấn công. Nếu không có chuyện gì khác nữa, ta liền tạm thời đi nghỉ ngơi, chờ đợi trận chiến. Nói xong, Diệp Thiên cũng liền cáo tử. Nam Cung Thành cũng đội vàng sai cung nữ dẫn Diệp Thiên đến một tòa cung điện xa hoa nhất trong hậu cung. Nơi này là cung điện mà bình thường ông ta vào mùa hè chuyên dùng để tránh nóng. Nhưng bây giờ nếu đã phải dựa vào Diệp Thiên để đối phó đám phiên vương kia, tự nhiên là phải chiêu đãi Diệp Thiên cho tốt. Mái vòm cung điện treo cao đèn chùm pha lê lộng lẫy, ánh sáng chiếu xuống, phản chiếu những bức bích họa và phù điêu tinh xảo xung quanh. Các cung nữ cung kính dẫn Diệp Thiên đến trước một chiếc bàn bày đầy mỹ vị món ngon. Đồ ăn trên bàn rực rỡ muôn màu, có thịt nướng tươi non mọng nước, xèo xèo kêu vang, khiến người ta thèm nhỏ dãi, còn có các loại hoa quả quý hiếm, thậm chí có cả linh quả tỏa ra linh khí. Diệp Thiên chậm rãi ngồi xuống, các cung nữ lập tức rót rượu ngon cho hắn. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, hương rượu thuần hậu lan tỏa trong miệng, khiến hắn cũng không khỏi cảm thán sự xa hoa của hoàng thất. Ăn xong, Diệp Thiên liền tìm nhà vệ sinh. Thực tế, với tu vi hiện tại của hắn, sớm đã không cần phải đi vệ sinh như người thế tục nữa, nhưng hắn vẫn quen với cách sống của thế tục trước đây. A, thật thoải mái. Mấy phút sau, Diệp Thiên đã giải tỏa xong cũng thở dài một hơi khoan khoái. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ xấu hổ, đó là không có giấy. Khiến Diệp Thiên không nhịn được thầm đoán, nhà vệ sinh này trang trí quả thực không khác gì cung điện, vậy mà ngay cả giấy cũng không có sao. Không có giấy vệ sinh thì ít nhất cũng chuẩn bị ít thẻ che gì đó chứ. Ngay lúc hắn đang kỳ lạ, đột nhiên phát hiện bên cạnh có hai cung nữ cực kỳ xinh đẹp, da trắng nõn, đuôi thon dài liền mở miệng. "Chủ nhân, có cần giấy không ạ?" Diệp Thiên mở người, gật đầu nói, "Tất nhiên là cần." Không ngờ, hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp này căn bản không đi lấy giấy, mà phịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Thiên. "Không cần phiền phức nữa, đại nhân trực tiếp xoay người là được rồi." Diệp Thiên thấy cảnh này, miệng há to hết cỡ, thực sự cảnh này hoàn toàn phá vỡ tam quan của hắn. Đây là ý gì? Hai nữ nhân không đi lấy giấy, bảo hắn xoay người làm gì? Nếu xoay người, chẳng phải là mông hướng về phía các nàng sao? Tuy nhiên Diệp Thiên rất nhanh cũng đã hiểu ra là tình huống gì. Đây e rằng chính là mỹ nhân làm bộ mỹ nhân làm giấy trong truyền thuyết. Việc dùng mỹ nhân làm bộ bắt nguồn từ Nghiêm Thế Phiên, tiểu các lao thời nhà Minh. Giới quyền quý xưa nhiều quy tắc, trước và sau bữa ăn đều phải xúc miệng, đôi khi còn đặt nổ. Vì thế trong nhà đều có ống nổ, nhưng Nghiêm Thế Phiên lại không dùng ống nổ, hắn chê thứ đó không sạch sẽ. Hắn bèn cho người mua rất nhiều nha hoàn, chuyên đi theo bên cạnh, khi cần xúc miệng hay khạc nổ, những nha hoàn đó liền quỳ trước mặt há miệng bưng lấy đờm của Nghiêm Thế Phiên, đó chính là cái gọi là mỹ nhân làm bô. Thực ra không chỉ Nghiêm Thế Phiên làm vậy, thời nhà Minh khi hoạn quan năm quyền, rất nhiều thái giám có quyền thế đều mua nha hoàn về làm mỹ nhân làm bô để thỏa mãn nhu cầu biến thái của họ. Giới quyền quý thấy vậy, cảm thấy làm thế rất đẳng cấp, liền tranh nhau bắt trước. Vì thế, phụ ai có mỹ nhân làm bô xinh đẹp thì càng thể hiện thân phận hiển hách, còn mỹ nhân làm giấy thì càng kinh tởm hơn. Thời xưa không có giấy vệ sinh, đi vệ sinh đều dùng giấy rơm. Bọn thái giám, công tử quyền quý thấy giấy rơm lau cứng quá, thế là mỹ nhân làm giấy xuất hiện. Cũng giống như mỹ nhân làm bô là để nha hoàn thay thế giấy, dùng thân thể để làm sạch vết bẩn còn sót lại. Còn làm sạch thế nào, chắc không cần nói nhiều, chính là dùng. Phải nói rằng, những trò mà giới quyền quý xưa nghĩ ra, thật sự là có 10.086 kiểu. Không ngờ, đại hán hoàng triều này ở thế giới huyền huyễn, cũng có cái kiểu này. Cũng phải thôi, dù sao tuy là cao võ, nhưng cũng thuộc xã hội phong kiến mà. Kiếp trước từng có một câu nói nổi tiếng, đó là năng suất quyết định quan hệ sản xuất. Diệp Thiên nghĩ đến việc để hai cô gái nhỏ làm chuyện đó với mông của mình, hắn có chút không chấp nhận được. Dù sao hắn vẫn là người hiện đại, cho nên hắn cũng đội vàng nói, không cần đâu, các người giúp ta lấy ít giấy vệ sinh, ta tự làm được. Vâng, đại nhân. Hai cung nữ nghe thấy lời của Diệp Thiên, liền xoay người rời đi, vậy mà có mấy phần không tình nguyện. Dù sao trước đó, bệ hạ đã dặn dò rồi, mình nhất định phải cho Diệp Thiên đãi ngộ tốt nhất, hầu hạ Diệp Thiên cho tốt. Lẽ nào là hai người các nàng không đủ xinh đẹp, Diệp Thiên đại nhân cảm thấy các nàng hạ thấp thân phận, không xứng làm mỹ nhân làm giấy của Diệp Thiên sao? Trong lòng nghĩ vậy, hai tiểu cung nữ xinh đẹp liền có chút thất vọng đi xuống, mà nhìn bóng lưng hai người đi xa, Diệp Thiên cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán, thật đúng là xã hội phong kiến vạn đắc mà. Lại một lát sau, hai người liền cầm giấy lên, đều là giấy trắng mềm mại như lụa, rõ ràng cũng là đồ dùng đặc biệt của hoàng gia. Diệp Thiên dùng xong giấy lau, các nữ nhân lại hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục. Diệp Thiên cũng không nhịn được cảm thán một câu, thật đúng là hưởng thụ. Ngay lúc Diệp Thiên đang ở trong hành cung hưởng thụ cuộc sống xa hoa của hoàng thất Đại Hán, cùng lúc đó, bên trong một tòa cung điện xa hoa vô cùng khác, Nam Cung Thành và Quốc Sư ngồi trong cung điện, lúc này cũng mày nhíu chặt. Họ biết rõ thân phận của Diệp Thiên không hề tầm thường, phải nghĩ mọi cách để ngài ấy cảm thấy hài lòng, như vậy mới có thể khiến Diệp Thiên ra tay giúp đỡ, đảm bảo sự an ninh và ổn định của quốc gia Đại Hán. Chương 49, kế hoạch của Nam Cung Thành, mỹ nhân kế. Chương 49, kế hoạch của Nam Cung Thành, mỹ nhân kế. Bọn họ còn muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ của Diệp Thiên để đánh bại những thế lực chư hầu đang muốn chia cắt lãnh thổ kia. Quốc sư Nam Cung Thành trầm giọng nói, chúng ta phải tìm cách lấy lòng Diệp Thiên đại nhân. Ta trước đó nghe cung nữ truyền tin nói, ngài ấy dường như không thích một số phong tục ở đây của chúng ta. Quốc sư gật đầu đồng ý, quả thực là vậy, bệ hạ. Diệp Thiên đại nhân dù sao cũng là cường giả, tính tình có thể hơi cổ quái. Tuy nhiên thần tin rằng, nếu có thể phái một số mỹ nhân tuyệt sắc, thần thấy hiệu quả có thể tốt hơn, có thể lấy lòng Diệp Thiên đại nhân. Nhưng, liệu có thành công không? Đến cảnh giới thánh nhân rồi, còn trầm mê nữ sắc sao? Rõ ràng là Nam Cung Thành có chút nghi ngờ. Dù sao một số tu sĩ là chuyên tâm hướng đạo, không gần nữ sắc. Lý Thiên Duy cười nói, thần tin rằng, không có nam nhân nào không háo sắc, không háo sắc, chứng tỏ nữ tử chưa đủ xinh đẹp thôi. Vậy hạ không biết sao, ngay cả những thái giám kia cũng phải tìm đối thực mà. Nam Cung Thành cũng ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói không sai, vậy tìm người nào đây? Vậy hạ lẽ nào đã quên vị yêu nữ phương Nam mà Trần Vương trước đó dâng lên rồi sao? Quốc sư bước dâu nói. Nam Cung Thành cũng chợt hiểu ra. Đúng vậy, yêu nữ kia. Nói đến đây, hai người bất giác cùng nghĩ đến một người đó chính là yêu nữ trong truyền thuyết cực kỳ quyến rũ lòng người. Nàng tên là Tô Uyển Nhi, không chỉ xinh đẹp như hoa, đẹp đến cực điểm, mà quan trọng là dường như trời sinh đã có thể chất quyến rũ nam tử. Trước đó, Trần Vương chính là mang ý đồ xấu, đem yêu nữ này dâng cho hoàng đế Đại Hán, Nam Cung Thành. Sau khi được đưa vào hoàng cung của Nam Cung Thành, Nam Cung Thành này cũng liền bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. May mà quốc sư đã thức tỉnh Nam Cung Thành, Nam Cung Thành mới phản ứng lại. Yêu nữ này, e rằng chính là kế của những phiên vương kia. Muốn để ông ta bị mê hoặc, không màng triều chính, sau đó khi quốc lực này càng suy thoái, lại mới tấn công Đại Hán hoàng triều. Sau đó ông ta nổi giận, liền đẩy yêu nữ Tô Uyển Nhi này vào lãnh cung. Sau đó, ông ta cũng không bao giờ đến thăm Tô Uyển Nhi này nữa, cũng là vì sợ mình bị nàng quyến rũ. Tuy nhiên lúc này, nếu dùng để lấy lòng Diệp Thiên, nữ tử này có lẽ là một lựa chọn không tồi. Quốc sư, ý của ngài là dùng Tô Uyển Nhi để lấy lòng Diệp Thiên, giành được hảo cảm của Diệp Thiên sao? Nam Cung Thành mắt sáng lên hỏi. Quốc sư cũng lập tức gật đầu, đúng vậy, Tô Uyển Nhi yêu nữ này dù sao để lại hậu cung cũng vô dụng, thậm chí sau này sự quyến rũ của nàng có thể gây ra hòa đoan, không bằng cứ dùng để lấy lòng Diệp Thiên tiền bối, chính là một công đôi việc. Nam Cung Thành cảm thấy nói không sai, lập tức gật đầu nói, cũng được, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi. Rất nhanh, Nam Cung Thành cũng liền sai người dẫn yêu nữ kia lên. Nam Cung Thành lập tức ra lệnh, không lâu sau, Tô Uyển Nhi được đưa từ lãnh cung đến cung điện. Khi nàng chậm rãi bước vào đại điện, khí chất độc đáo và vẻ đẹp kia lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả trong cung đình trang nghiêm này, sự tồn tại của nàng cũng dường như có thể khiến cả đại điện tưng ngát. "Vậy hạ, quốc sư." Tô Uyển Nhi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói mềm mại dễ nghe như lụa, hành lễ với hai người theo nghi thức chuẩn mực. Tuy nhiên, ngay lúc này, ánh mắt của Nam Cung Thành đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, dường như lại quay về cảnh tượng lần đầu gặp Tô Uyển Nhi. Ông ta bất giác tiến lên một bước, dường như muốn đến gần vị nữ tử này. "Đẹp, đẹp quá, Uyển Nhi của ta." Nhận thấy sự thay đổi này, quốc sư lập tức cao giọng, "Bệ hạ." Tiếng gọi này như sấm sét đánh thức Nam Cung Thành khỏi cơn mê ngắn ngủi. Ông ta giật mình, lập tức nhận ra mình vừa suýt nữa lại bị Tô Uyển Nhi mê hoặc. Phải nói rằng, thể chất quyến rũ của nữ tử này quá kinh khủng. Ông ta tu vi cũng coi như bất phàm, nhưng căn bản không thể chống cự. Nam Cung Thành hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, trong lòng thầm mừng vì có quốc sư bên cạnh nhắc nhở. "Chấm biết phải làm thế nào." Nam Cung Thành cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lưu luyến trong giọng nói lại khó che giấu. "Tô Uyển Nhi, hẳn ngươi cũng đã biết tình hình rồi, ngươi có bằng lòng đi hầu hạ Diệp Thiên đại nhân không?" Tô Uyển Nhi hơi ngẩng đầu, nàng cũng biết đây là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi lãnh cung. Nàng không muốn cả đời mình đều ở trong lãnh cung tù túng kia. Lập tức, nàng bất lực gật đầu, "Thiếp thân, tất nhiên là bằng lòng." Nhưng nghe thấy lời này, Nam Cung Thành lại thấy mất mát khó hiểu, trong lòng lại không nỡ. Hỏi quốc sư, "Quốc sư, ta thấy Uyển Nhi có phải là quá đáng tiếc không?" Quốc sư hận sát không thành thép nói, "Bệ hạ, đừng hồ đồ nữa." Nam Cung Thành tuy trong lòng không nỡ, nhưng cũng bất lực, cắn răng hạ quyết tâm nói, "Được, vậy cứ thế đi. Các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức đưa Tô Uyển Nhi đi gặp Diệp Thiên đại nhân." Lén đưa Uyển Nhi vào tẩm cung của tiền bối. Ông ta sau đó nhìn Uyển Nhi nói, "Còn nữa, có thể thoát khỏi lãnh cung hay không, đều trông cậy vào biểu hiện của ngươi." Tô Uyển Nhi cũng dùng sức gật đầu nói, "Ta biết rồi." Nàng cũng không có gì phản kháng, dù sao thì trước đó Trần Vương bồi dưỡng nàng chính là để hầu hạ thiên tử Nam Cung Thành. Bây giờ chỉ là đổi một người khác thôi. Sau khi mệnh lệnh được ban hành, Tô Uyển Nhi lập tức được mấy vị cung nữ dẫn đi khỏi đại điện. Còn Nam Cung Thành thì đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi bóng dáng Tô Uyển Nhi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của ông ta, mới chậm rãi xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Thiên vẫn còn ở trong hành cung, vừa ăn nho do cung nữ đút cho, vừa xem ca nữ múa hát. Không nhịn được thầm nghĩ, chẳng trách các quân vương thời xưa lại không muốn lên chiều sớm, thưởng thụ như thế này, ai còn muốn tham gia cái gọi là chiều sớm lao lực kia chứ. Thấy sát trời cũng bắt đầu dần tối, Diệp Thiên phất tay nói, "Tất cả các ngươi lui xuống đi, ta muốn một mình nghỉ ngơi một lát." Lập tức, những cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp này đều không nhịn được dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía Diệp Thiên nói:
"Đại nhân, không cần chúng nô tỳ hầu hạ sao?
Trước đó, bệ hạ đều đã nói, ai nếu có thể hầu hạ Diệp Thiên một đêm, liền trực tiếp một bước lên trời, ban thưởng hoàng kim 10 vạn lượng." Các nàng đương nhiên là hy vọng Diệp Thiên có thể giữ các nàng lại hôm nay thì tốt rồi.
"Ta đã nói, không cần nữa, lùi xuống đi."
Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Các nàng cũng không dám đắc tội, lập tức ngoan ngoãn đều lùi xuống. Lúc này đột nhiên lại có tiếng nhắc nhở vang lên bên hai.
"Tìm, phát hiện một đệ tử tiềm lực cửu tinh xuất hiện trong hoàng cung, mời kịp thời thu phục, có thể nhận được một gói quà thu đồ đệ tinh phẩm."
Diệp Thiên cũng lập tức lại ánh mắt sáng lên.
"Đệ tử tiềm lực cửu tinh? Không tệ, tuy không phải thập tinh, nhưng cũng khá là tốt rồi.
Quan trọng là, chính là ở trong hoàng cung, lẽ nào là một cung nữ nào đó, hay là thái tử công chúa gì đó nhỉ?"
Diệp Thiên nghĩ, liền mở bản đồ nhỏ.
Cũng ngây người, phát hiện vị đệ tử tiềm lực cửu tinh kia, đại diện bằng chấm chấm nhỏ, vậy mà vị trí xuất hiện lại chính là ở trong tẩm cung của hắn. Đây lại là tình huống gì vậy nhỉ? Nhất thời khiến Diệp Thiên ngây người.
Chương 50, Tô Uyển Nhi, thể chất quyến rũ trời sinh. Chương 50, Tô Uyển Nhi, thể chất quyến rũ trời sinh. Đây là tình huống gì vậy? Sao lại ở trong tẩm cung của ta?
Diệp Thiên tò mò, lập tức liền đi về phía tẩm cung của mình. Hắn bước vào tẩm cung, chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi trên giường, phát họa ra một bóng hình yêu kiều. Bóng hình đó yên lặng nằm đó, đẹp như tranh vẽ. Diệp Thiên đến gần xem, vậy mà là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ không tì vết, da trắng hơn tuyết, đặc biệt là lúc này càng khiến người ta huyết mạch sôi trào. Lúc này thiếu nữ tuyệt mỹ này vậy mà không mặc gì cả, cũng không biết nàng làm sao lại xuất hiện trên giường của mình. Đặc biệt là khi nhìn rõ khuôn mặt nàng, không biết tại sao, tim Diệp Thiên lại đập nhanh hơn một chút, máu chảy nhanh hơn. Vậy mà dường như không kiểm soát được, không nhịn được đi về phía thiếu nữ, muốn đè nàng xuống dưới thân. May mà tu vi của Diệp Thiên đủ đáng sợ, trong nháy mắt ý nghĩ dâm loạn trong đầu liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo vô cùng. Tuy nhiên điều này cũng đủ khiến Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Dù sao phải biết tu vi của Diệp Thiên chính là đại đế trong truyền thuyết, vô cùng đáng sợ mà lại có thể bị nữ tử trước mắt quyến rũ, đủ thấy sự đáng sợ của nữ tử này. Lập tức, hắn liền dùng bản nguyên chi nhãn nhìn lên, bản thuộc tính của nữ tử này cũng liền hiện ra trước mắt. Tô Uyển Nhi tuổi 17 cảnh giới, niết bàn cảnh nhất trọng thiên thân phận, đệ tử nội môn Vân Lan tông tư chất tu luyện, thánh giai trung phẩm thiên phú khác, thánh giai trung phẩm kiếm đạo thiên phú, thánh giai thượng phẩm linh hồn thiên phú, thánh giai thượng phẩm huyền đạo thiên phú thể chất, thiên sinh mị hoặc tiên thể công pháp, bị sinh quyết, địa giai trung phẩm, Vân Vũ kiếm pháp, huyền giai hạ phẩm, thần thông, bị hoặc tiềm lực, chín sao khí vận. Cảm sát kinh nghiệm, vốn là vũ nữ sở hữu thiên sinh mị hoặc tiên thể do Trần Vương bồi dưỡng, dâng tặng cho thiên tử Đại Hán hoàng triều, không ngờ bị đẩy vào lãnh cung. Diệp Tiên nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán tư chất và tiềm lực kinh người của nàng. Lại là loại mị hoặc tiên thể được mệnh danh là thể chất quyến rũ mạnh nhất, chẳng trách hệ thống trực tiếp cho nàng tiềm lực cửu tinh. Cũng chẳng trách tu vi đại đế của Diệp Thiên cũng suýt nữa không khống chế được. Về phần tại sao lúc này thiếu nữ lại xuất hiện ở nơi này, Diệp Thiên cũng đại khái đã đoán được rồi. E rằng phần lớn là do thiên tử Đại Hán hoàng triều Nam Cung Thành muốn phái nàng đến để lấy lòng mình. Tuy nhiên Diệp Thiên vẫn không chế được, lập tức hắn từ trong động thiên lấy ra một bộ y phục nữ tử, ném qua. Mặt không biểu cảm nói:
"Mặc vào đi, ta biết ngươi có thể chất quyến rũ, cũng biết ngươi bị ép mới đến đây, nhưng ngươi không cần phải như vậy. Sự quyến rũ của ngươi đối với ta vô dụng, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."
Mà thiếu nữ Tô Uyển Nhi nghe thấy lời này, cũng mở to đôi mắt đẹp. Đây là tình huống gì? Trước đây, chỉ cần là nam tử, gần như vừa nhìn thấy nàng Tô Uyển Nhi là không đi nổi đường. Đủ loại xấu hổ, thậm chí làm ra đủ loại hành động gần như có thể nói là kỳ lạ. Nàng vẫn chưa bao giờ gặp nam tử nào như Diệp Thiên này, lại có thể nhìn thấy nàng rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy. Nàng chưa từng gặp người nào như Diệp Thiên có thể hoàn toàn chống lại sự quyến rũ của mình. Điều này khiến nàng đối với vị nam tử trước mắt này nảy sinh hứng thú sâu sắc. Nàng nhanh chóng mặc quần áo, chỉnh lại dung nhan, sau đó ngồi xuống đối diện Diệp Thiên. "Ngươi thật sự có thể không bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của ta?" Giọng Tô Uyển Nhi mang theo một tia tò mò và khó tin. Diệp Thiên mỉm cười, "Thể chất của ngươi quả thực rất đặc biệt, nhưng đối với ta mà nói thì không có tác dụng gì. Ta hứng thú hơn với tiềm lực và tư chất của ngươi. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể giúp ngươi rời khỏi lãnh cung, thậm chí cho ngươi một khởi đầu hoàn toàn mới." Nghe thấy lời này, trong mắt Tô Uyển Nhi lóe lên một tia hy vọng. Những ngày ở lãnh cung đối với nàng giống như ác mộng, nếu có cơ hội thay đổi tất cả những điều này, nàng tự nhiên sẽ không từ chối.
"Ý của ngươi khởi đầu hoàn toàn mới là gì?"
Nàng cẩn thận hỏi.
Diệp Thiên giải thích, "Ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi võ học và pháp thuật cao thâm hơn. Ta tin với thiên phú của ngươi, nhất định có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Đồng thời, ta cũng có thể bảo vệ ngươi không bị những kẻ muốn lợi dụng ngươi làm hại."
Tô Uyển Nhi im lặng một lúc, rõ ràng đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Diệp Thiên, "Ta bằng lòng trở thành đồ đệ của ngươi. Xin sư phụ chỉ giáo nhiều hơn."
Diệp Thiên gật đầu, hài lòng nói, "Rất tốt.
Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Đầu tiên, ta sẽ dạy ngươi cách kiểm soát tốt hơn sức mạnh quyến rũ của mình, để nó trở thành vũ khí của ngươi chứ không phải gánh nặng.
Thứ nay, ngươi chính là đệ tử của Thái Huyền môn ta."
"Vâng, sư tôn."
Tô Uyển Nhi vẻ mặt mong đợi. Sau khi Tô Uyển Nhi được thu làm đệ tử, Diệp Thiên cũng dạy cho nàng một bộ phương pháp khống chế mị hoặc chi thể của mình. Như vậy nàng cũng không cần phải giống như Xuân Dược Di Động, đi đến đâu cũng bị nam tử thèm muốn nữa. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Diệp Thiên ra hiệu cho Tô Uyển Nhi đợi một lát, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đứng là Nam Cung Bạch Sương, nàng là con gái của Nam Cung Thành, cũng là một vị công chúa trong hoàng cung. Trước đó chính Nam Cung Bạch Sương đã được hắn thu làm đồ đệ. "Sư tôn, con đến rồi, có một số vấn đề tu luyện." Tuy nhiên nàng vừa mới bảo, liền nhìn thấy Tô Uyển Nhi trên giường, lúc này vừa mới chỉnh lại y phục, nhưng vì vội vàng trước đó, đuôi tóc của nàng hơi rối loạn, tạo cho người ta cảm giác vừa mới từ trên giường dậy. Nàng nhất thời sắc mặt đại biến, dù sao cũng là cô nam quả nữ, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện gì đó. Đặc biệt là nàng vốn đã có mấy phần ái mộ đối với Diệp Thiên. Trong lòng đột nhiên thắt lại, "Tô Uyển Nhi, đây không phải là yêu nữ trước đó muốn mê hoặc phụ hoàng sao? Sao nàng lại ở trên giường của sư tôn?" Nàng không nhịn được nhìn sư tôn, nghi ngờ nói, "Sư tôn, đây là sao?" Nhận thấy ánh mắt của Nam Cung Bạch Sương, Diệp Thiên lập tức giải thích, "Bạch Sương, vị này là Tô Uyển Nhi, trước đó phụ hoàng ngươi phái nàng qua đây. Ta thấy nàng tư chất không tệ, liền thu nàng làm đệ tử rồi, sau này nàng chính là sư muội của con. Còn nữa đừng hiểu lầm, ta và nàng không có chuyện gì xảy ra." Nam Cung Bạch Sương cũng phản ứng lại, e rằng chính là phụ hoàng của mình phái yêu nữ này đến muốn lấy lòng sư tôn. Nàng cũng sợ Tô Uyển nhờ y ở bên cạnh Diệp Thiên gây ra chuyện gì không tốt. Vội vàng nói, "Sư tôn, nếu Tô Uyển Nhi đã là đệ tử bản tông rồi, con xin dẫn nàng đi trước, dạy nàng một số quy củ tông môn." Diệp Thiên gật đầu, hiểu ý nói, "Đây là ý kiến hay, Bạch Sương, con dẫn nàng đi đi." Tô Uyển Nhi thấy vậy, lập tức đứng dậy hành lễ với Diệp Thiên, sau đó theo Nam Cung Bạch Sương rời khỏi phòng. Hai người một trước một sau đi trên hành lang dài của cung điện, không khí có chút vi diệu. Chương 51, phần thưởng kinh người, Cửu U băng thể, bị hoặc tiên thể. Chương 51, phần thưởng kinh người, Cửu U băng thể, bị hoặc tiên thể. Bước chân của Nam Cung Bạch Sương hơi gấp gáp, còn Tô Uyển Nhi thì cẩn thận đi theo sau. Cuối cùng, họ đến một khu vườn tương đối vắng vẻ. Nam Cung Bạch Sương dừng bước, quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Uyển Nhi. "Tô Uyển Nhi, ta biết ngươi là do phụ hoàng phái tới, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu, sư tôn là một người rất chính trực. Ta hy vọng ngươi có thể thật lòng trở thành đệ tử của ngài ấy, chứ không phải mang theo mục đích khác." Tô Uyển Nhi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Công chúa điện hạ, ta quả thực từng bị phái tới, nhưng từ khi gặp sư tôn, ta liền quyết định thật lòng bái ngài làm sư. Ta hy vọng có thể thông qua tu luyện thay đổi vận mệnh của mình, không còn bị người khác lợi dụng nữa." Nam Cung Bạch Sương nghe xong, sự nghi ngờ trong lòng giảm đi một chút, nhưng nàng vẫn có chút không yên tâm, "Vậy ngươi phải tuân thủ quy củ của Thái Huyền môn, không được sử dụng sức mạnh quyến rũ của ngươi để làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của sư tôn. Nếu không sau này, ta sẽ đích thân trục xuất ngươi khỏi sư môn." Tô Uyển Nhi trịnh trọng gật đầu, "Công chúa điện hạ, xin người yên tâm, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của người." Diệp Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bị nha đầu Bạch Sương kia hiểu lầm rồi. Bạch Sương nhìn ta ánh mắt có chút kỳ lạ, không lẽ là thích ta vị sư tôn này chứ? Kệ đi, vẫn là nên nhận phần thưởng thu đồ đệ trước đã. Lần này Diệp Thiên cũng đã thu được hai vị đệ tử rồi, một vị là đệ tử Cửu Tinh, Tô Uyển Nhi, một vị là đệ tử Tiềm Lực Thập Tinh, Nam Cung Bạch Sương. Hẳn là hai người cũng có thể mang lại cho mình phần thưởng không tệ. Thu nhận một đệ tử Tiềm Lực Thập Tinh, thưởng gói quà thu đồ đệ xa hoa, mở gói quà thu đồ đệ xa hoa thành công. "Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ triệu hồi đại đế X1. Chúc mừng ký chủ nhận được võ đài chiến đấu đấu pháp đài một tòa. Có thể để đệ tử triệu hồi linh thân trong đó, tiến hành tỉ thí hoặc thử nghiệm thần thông, có thể chống đỡ công kích cấp đại đế mà không để lại dấu vết. Linh thân tử vong cũng không ảnh hưởng đến đệ tử. Có thể tùy thời triệu hồi trong tông môn. Chúc mừng ký chủ nhận được tiên kinh Cửu U Băng Ma Kinh, thuộc loại tiên kinh đỉnh cấp nhất hệ băng. Chúc mừng ký chủ nhận được Cửu U Băng Thể Đại Thành, là thể chất mạnh nhất hệ băng. Nhận được thần thông Băng Phong Vạn Lý, có thể đóng băng mọi kẻ địch trong phạm vi. Đây là phần thưởng nhận được sau khi thu đồ đệ Tiềm Lực Thập Tinh Nam Cung Bạch Sương, cũng là phần thưởng cực kỳ phù hợp với công pháp của thể chất Cửu U Băng Thể của Nam Cung Bạch Sương. Đương nhiên, đáng sợ nhất là Diệp Thiên cũng trực tiếp nhận được Cửu U Băng Thể Đại Thành, dung nhập vào thân thể hắn, khiến thực lực của hắn cũng lại tăng mạnh một bậc. Thu nhận một đệ tử Tiềm Lực Cửu Tinh, thưởng gói quà thu đồ đệ tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ triệu hồi chuẩn đế X1. Chúc mừng ký chủ nhận được đế kinh, Cửu Linh Mị Hoặc Kinh. Chúc mừng ký chủ nhận được Mị Hoặc Tiên Thể Đại Thành. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 mẫu vườn bản đảo, bên trong chứa 3000 quả bản đảo vương mẫu. Cây bản đảo, cứ 300 năm mới ra hoa một lần, 300 năm mới kết quả một lần, 300 năm mới chín một lần, ăn một quả có thể tăng ngàn năm tuổi thọ và tăng mạnh thực lực của bạn. Chúc mừng ký chủ nhận được thần cấp đại hoàn đan một và biên, có thể chữa trị vết thương và lập tức đưa trạng thái của bản thân về đấy. Cửu Linh Mị Hoặc Kinh này không cần phải nói, chính là công pháp chuyên thuộc về Tô Uyển Nhi kia. Đại hoàn đan cũng là thứ tốt, bất kể là vết thương nào đều có thể lập tức hồi phục, thậm chí có thể trong chiến đấu hồi phục về trạng thái đầy, quả thực cũng là kỳ vật đỉnh cấp, cũng khiến Diệp Thiên khá là vui mừng. Dung hợp Mị Hoặc Tiên Thể Đại Thành. Diệp Thiên hô một tiếng, nhất thời một đạo thần quang hiện lộ, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Mà sau khi Diệp Thiên dung hợp Mị Hoặc Tiên Thể Đại Thành, khí chất của hắn xảy ra biến hóa vi diệu. Vốn đã anh tuấn phi phàm, bây giờ càng thêm mấy phần mị lực khó tả, giống như toàn thân đều tỏa ra một loại khí tức khiến người ta không thể chống cự, đặc biệt là nữ tử. Hệ thống này thật đúng là hào phóng, cho toàn là thứ tốt đỉnh cấp. Diệp Thiên cười nhạt, hắn lập tức dùng phù truyền âm triệu Nam Cung Bạch Sương và Tô Uyển Nhi đến. Không lâu sau, hai nữ tử liền đến nơi ở của Diệp Thiên. "Sư tôn, ngài tìm chúng con có chuyện gì?" Nam Cung Bạch Sương cung kính hỏi, ánh mắt mang theo một tia tò mò. Tô Uyển Nhi cũng túi người hành lễ, yên lặng chờ đợi chỉ thị của Diệp Thiên. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho các nàng ngồi xuống, sau đó nói, "Hôm nay ta có hai bộ công pháp quan trọng muốn truyền thụ cho các con. Những công pháp này rất phù hợp với thể chất và tiềm lực của mỗi người." Đầu tiên, Diệp Thiên nhìn về phía Nam Cung Bạch Sương, từ hư không lấy ra một cuốn cổ tịch tỏa ra hàn khí, đưa cho nàng. "Bạch Sương, đây là Cửu U Băng Ma Kinh, là một trong những tiên kinh đỉnh cấp nhất hệ băng. thể chất của con là cửu lũ băng thể, tu luyện bộ công pháp này sẽ khiến thực lực của con tiến bộ vượt bậc. Đồng thời, ta còn chuẩn bị cho con một phần thần thông băng phong vạn lý có thể đóng băng kẻ địch trong chiến đấu. Nam Cung Bạch Sương nhận lấy công pháp, cảm nhận được luồng sức mạnh lạnh lẽo mà tinh khiết kia. Ngay khoảnh khắc nhận lấy, nàng thậm chí cảm thấy cửu u băng thể của mình đang khẽ run rẩy. Nhất thời trong lòng tràn đầy kích động, biết đây là thứ chuyên biệt phù hợp với thể chất của mình. Sư tôn thật tốt, đây là chuẩn bị riêng cho con sao? Nam Cung Bạch Sương nhìn Diệp Thiên, có ái mộ và sùng bái. Tiếp theo, Diệp Thiên quay sang Tô Uyển Nhi, cũng từ hư không lấy ra một cuốn cổ tịch khác. Lần này là một cuốn sách tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Uyển Nhi, đây là cửu linh mị hoặc kinh phù hợp với mị hoặc tiên thể của con. Bộ công pháp này sẽ giúp con kiểm soát và lợi dụng tốt hơn sức mạnh quyến rũ của mình, để nó trở thành một trợ lực lớn trên con đường tu luyện của con. Tô Uyển Nhi nhận lấy công pháp, xem qua một lúc, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích và mong đợi. Theo ghi chép trong kinh văn này, công pháp này lại là do một con cửu vị yêu hồ hóa thành hình người biên soạn. Sau khi tu luyện, liền có thể điều khiển thể chất quyến rũ tùy tâm sử dụng. Nàng biết, có bộ công pháp này, mình sẽ không cần phải lo lắng không thể khống chế thể chất nữa. Nhất thời cũng vô cùng cảm kích. Diệp Thiên tiếp tục nói, "Đường nội, còn có những thứ khác, đây là nhân sâm quả, dùng để tu luyện, còn có đại hoàn đan, có thể dùng để hồi phục trong chiến đấu." Lập tức, hắn đưa cho hai nữ mỗi người mấy chục viên. Hai nữ cũng vẻ mặt đầy cảm kích. "Đa tạ sư tôn. Đây chỉ là quà gặp mặt sư tôn cho các con thôi, sau này, đợi đến khi về tông môn, sư tôn sẽ cho các con nhiều thứ tốt hơn nữa." Diệp Thiên cười nói. "Vậy thì thật tốt quá." Hai nữ đều vẻ mặt mong đợi, rất muốn xem Thái Huyền Tông trong truyền thuyết là tình huống gì. Sư tôn lợi hại như vậy, hẳn là Thái Huyền Tông cũng rất phi phàm phải không? Những ngày sau đó, trong những ngày tiếp theo, Nam Cung Bạch Sương và Tô Uyển Nhi đều đắm chìm trong tu luyện. Diệp Thiên không chỉ đích thân chỉ đạo các nàng tu luyện công pháp mới nhận được, mà còn truyền thụ cho các nàng một số kỹ xảo thực chiến và kinh nghiệm. Mà tiến bộ của hai nữ vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo tận tình của Diệp Thiên, các nàng hiểu biết về thể chất của mình càng thêm sâu sắc. Chương 52, câu kết ngoại nhân, nguồn gốc của loạn bảy vương. Chương 52, câu kết ngoại nhân, nguồn gốc của loạn bảy vương. Diệp Thiên trước tiên để các nàng làm quen với nội dung cơ bản của Cửu U Băng Ma Kinh và Cửu Linh Mị Hoặc Kinh. Nam Cung Bạch Sương rất nhanh đã nắm vững pháp quyết cơ bản trong Cửu U Băng Ma Kinh, hàn khí trong cơ thể nàng trở nên tinh khiết hơn, thậm chí khi tu luyện, không khí xung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ thành xương. Mà Tô Uyển Nhi cũng dưới sự giúp đỡ của Diệp Thiên, học được cách kiểm soát tốt hơn sức mạnh quyến rũ của mình, biến nó thành một kỹ năng có thể tùy ý sử dụng, chứ không phải là thiên phú bị động. Cùng lúc đó, bên phía Phiên Vương, Sở Vương Nam Cung Bá Thiên đứng đầu cũng luôn hành động. Từ khi Nam Cung Thành lên ngôi, liền ra sức chấn chỉnh, đặc biệt là dưới sự đề nghị của vị quốc sư kia. Ông ta liền luôn thực hiện các chính sách cắt giảm phiên vương, mà điều này tự nhiên cũng gây ra sự bất mãn của các vị phiên vương Đại Hán Vương quốc. Thế là bọn họ liền tụ tập quanh Sở Vương Nam Cung Bá Thiên. Ông ta sớm đã tập hợp đại quân của mấy vị phiên vương, tổng cộng 7 người. Tại biên giới Sở quốc, tùy thời chuẩn bị tấn công Nam Hạ về phía Trường An thành của Đại Hán hoàng triều, Nam Hạ bắt rồng để giết tên Nam Cung thành kia đi. Quân lực của bọn họ mạnh hơn Nam Cung thành rất nhiều, vẫn chưa Nam Hạ, cũng chỉ là kiêng dè nội tình trong cấm địa của hoàng triều trong truyền thuyết kia. Cũng chính là một vị lao thánh nhân vẫn còn tồn tại cộng với cực đạo đế binh do một vị đại đế thời Đại Hán tiên triều để lại mà thôi. Dù sao thì, cho dù quân lực có lợi hại đến đâu, trước mặt tu sĩ đỉnh cấp cũng là vô dụng. Ai cũng biết thánh nhân một sợi tóc có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh thần, một giọt máu trấn áp vạn dặm sông núi, đâu phải dựa vào kỵ binh bộ binh mà có thể hạ được. Chỉ có tồn tại cấp thánh nhân tương đương mới có thể đối phó. Lúc này, biên giới Sở quốc, đại trướng Sở Vương. Sở Vương Nam Cung Bá Thiên ngồi trong đại trướng chủ doanh, xung quanh đứng mấy vị phiên vương, trên mặt mỗi người đều mang biểu cảm khác nhau. Nhưng điểm chung là trong mắt họ lóe lên tham vọng và tham lam. Sở Vương Nam Cung Bá Thiên dáng người, gương mặt cương nghị, đôi mắt diều hâu sắc bén như dao, toát ra một luồng uy nghiêm không thể nghi ngờ. Các vị phiên vương, Sở Vương Nam Cung Bá Thiên trầm giọng nói, chúng ta đã đợi rất lâu, bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đến rồi. Theo mật thám báo về, vị lao thánh nhân trong Đại Hán hoàng triều kia đã qua đời, điều này có nghĩa là Trường An thành không còn cường địch nữa. Lời này vừa nói ra, các phiên vương đều lộ ra vẻ phấn khích. Triệu Vương Nam Cung Hùng, Tiến Vương Nam Cung Liệt, Ngụy Vương Nam Cung Hạo, Tề Vương Nam Cung Trấn, Hàn Vương Nam Cung Phong đều vẻ mặt phấn khích. Bên dưới bàn luận không ngừng. Sở Vương Nam Cung Bá Thiên nhìn quanh một vòng, thấy phản ứng của mọi người nhiệt liệt, trong lòng càng thêm kiên định. Ông ta tiếp tục nói, tin tức lao thánh nhân chết đã được xác nhận, đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta. Một khi công phá Trường An thành, chúng ta sẽ chia cắt tài phú và đất đai của Đại Hán hoàng triều, mỗi người tự lập vương quốc của mình. Tuy nhiên đợi đến khi diệt được tên Nam Cung thành đáng chết kia, vẫn là mong các vị nể mặt tại hạ một chút. Đến lúc đó tôn ta làm thiên tử trên danh nghĩa của Đại Hán hoàng triều, đương nhiên, ta sẽ không học theo tên Nam Cung thành kia qua cầu rút ván, thực hiện chính sách cắt giảm phiên vương. Nghe thấy lời này, các phiên vương đều không kìm nén được phấn khích nói: "Sở Vương huynh nói rất phải, ta nguyện dẫn quân đi tiên phòng, đánh thẳng vào hang ổ địch." "Sở Vương huynh, yên tâm đi, huynh lớn tuổi nhất." Ngụy Vương Nam Cung Hạo gật đầu tán thành: "Sở Vương huynh đức cao vọng trọng, chúng ta bằng lòng tôn ngài làm thiên tử." Sở Vương thấy vậy, cũng phấn khích, trong mắt đầy hận ý: "Nam Cung Thành, đến lúc báo thù rồi." Trong mắt ông ta đầy hận ý, nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước. Nhớ lại năm đó, con trai của Sở Vương Nam Cung Bá Thiên là Nam Cung Tuấn, trong một lần thi đấu cờ vây cung đình, bị Nam Cung Thành vô ý đánh chết. Cảnh tượng đó đến nay vẫn còn rõ mồn một, Nam Cung Thành vì tức giận nhất thời, một trưởng đánh vào bàn cờ vỡ nát, mảnh vỡ sắc bén đâm vào tim Nam Cung Tuấn. Mà điều đó cũng khiến Nam Cung Tuấn chết ngay tại chỗ. Sau đó Nam Cung Thành tuy đã bày tỏ lời xin lỗi, nhưng lại không bị trừng phạt thích đáng. Từ lúc đó, Sở Vương Nam Cung Bá Thiên liền căm hận Nam Cung Thành, âm thầm thề phải báo mối thù máu này. Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội, bây giờ cuối cùng cũng đợi được đến lúc này. Ánh mắt Sở Vương Nam Cung Bá Thiên trở nên lạnh lùng và kiên định, "Các vị, hành động lần này chúng ta nhất định phải thành công." Các phiên vương đều ứng. Nhưng lúc này, đột nhiên trong đại trướng, hai người bên cạnh Nam Cung Bá Thiên lên tiếng. Một người dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm hiểm, tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến giận người. Một người mặc hắc bào, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, tạo cho người ta cảm giác bí ẩn khó lường. Rõ ràng khí thế ngút trời, cũng là cao thủ tu sĩ đỉnh cấp, có thể ngồi ngang hàng với Nam Cung Bá Thiên, cũng có thể thấy địa vị của hai người trong quân phản loạn không hề đơn giản. Trong đó nam tử mặt tái nhợt kia nói: "Nam Cung Bá Thiên, ngươi xác định tình hình không có sai sót chứ? Tuy trước đó chúng ta cũng biết, lao thánh nhân của Đại Hán hoàng triều kia sớm đã giàn mua sắp chết rồi. Nhưng chúng ta vừa định tấn công bọn họ, đột nhiên lại truyền đến tin tức chết vào ngày hôm sau, ta sợ đó là kế của tên Nam Cung Thành kia." Dù sao Nam Cung Thành tuy ngu xuẩn háo sắc, nhưng vị quốc sư Lý Thiên Duy bên cạnh hắn không phải là nhân vật đơn giản. Nam tử mặc hắc bào kia cũng gật đầu nói, "Trần trưởng lao nói không sai, phải cẩn thận." Ánh mắt Nam Cung Bá Thiên hơi ngưng lại, rõ ràng cũng đã dự liệu được sự nghi ngờ của hai vị thái thượng trưởng lão này. Ông ta nhìn hai người cũng cực kỳ khách khí, bởi vì thân phận của hai người là hai vị thái thượng trưởng lão của một thế lực cấp bá chủ, Càn Khôn Tông, đều là tu vi cấp thánh nhân, được mời đến để đối phó với Đại Hán hoàng triều kia. Đương nhiên, Nam Cung Bá Thiên tự nhiên cũng cần phải trả một cái giá nhất định, mà cái giá chính là Càn Khôn Tông nhận được cực đạo đế binh do đại đế năm xưa của Đại Hán hoàng triều luyện chế. Ông ta trầm giọng nói, "Trần trưởng lão, Mặc trưởng lão nói rất phải, quả thực không thể loại trừ đây là cạm bẫy do Nam Cung Thành răng ra. Tuy nhiên, cho dù như vậy, đây cũng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Cái chết của lão thánh nhân có nghĩa là Đại Hán hoàng triều đã mất đi bức bình phong cuối cùng, nội bộ của nó chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Lúc này nếu không thừa cơ xâm nhập, đợi đến khi tân hoàng ổn định tình hình, muốn công phá lần nữa sẽ khó khăn. Huống hồ, cho dù là giả, chúng ta cũng không cần lo lắng, dù sao có hai vị thánh nhân ở đây, một thánh nhân giản mua sắp chết thì tính là gì?" Các phiên vương khác cũng đều ứng. Nam tử gầy gò kia, cũng chính là Trần trưởng lão, nghe vậy gật đầu, nói, "Sở vương nói cũng có lý. Nếu đã như vậy, chúng ta liền nắm chặt cơ hội, nhanh chóng kiểm kê đại quân, tấn công Trường An thành đi." Mặc trưởng lão cũng gật đầu, bây giờ quả thực là lúc quyết chiến đến rồi, chỉ là Sở Vương, điều kiện đã hứa với Càn Khôn Tông ta trước đó, sau này ngươi cũng không được quên. Hai vị đại nhân yên tâm đi, chỉ cần hai vị giúp cô đăng cơ, cô tự nhiên sẽ không quên. Nam Cung Bá Thiên vội vàng nói, mà hai vị thái thượng trưởng lão cũng nhìn nhỏ cười. Một khi chiếm được Đại Hán hoàng triều, không chỉ có thể nhận được cực đạo đế binh của Đại Hán hoàng triều, hơn nữa Đại Hán hoàng triều đến lúc đó Sở Vương chỉ là một phiên vương đăng cơ, e rằng chắc chắn sẽ có người không phục. Chương 53, đại quân phiên vương tấn công đến chương 53. Đại quân Viên Vương tấn công đến lúc đó hắn chẳng phải vẫn cần mượn sức mạnh của Càn Khôn Tông sao? Lúc đó bọn họ còn có thể thu hoạch được một thế lực bù nhìn nữa. Đây quả thực là một công đôi việc. Rất nhanh, hội nghị tiếp tục, các bên bắt đầu thảo luận chi tiết về kế hoạch hành động cụ thể. Làm thế nào để triển khai binh lực, làm thế nào để đảm bảo thông tin tình báo chính xác và trong các tình huống khác nhau nên áp dụng chiến lược nào, các vấn đề lần lượt được đưa ra bàn bạc. Sau khi hội nghị kết thúc, các Viên Vương và tướng lĩnh nhanh chóng trở về doanh trại của mình, bắt đầu gấp rút chuẩn bị tấn công Trường An thành. Tiếng kèn hiệu tập hợp đại quân vang lên trong đêm tối, vô số ngọn đuốc thắp sáng bóng đêm, tạo thành những con rồng lửa bốn lượn tiến về phía trước. Binh lính mặc áo giáp cầm vũ khí, ngựa chiến hy vang, cả doanh trại tràn ngập bầu không khí căng thẳng mà lại phấn khích. Nam Cung Bá Thiên đích thân chỉ huy hành động này, ông ta đứng trên cao, nhìn xuống đại quân đang chỉnh tề xuất phát phía dưới, trong lòng vừa có hào hùng vạn trượng lại vừa có mấy phần bất an. Ông ta biết trận chiến này sẽ quyết định cục diện quyền lực của Đại Hán hoàng triều trong mấy chục năm, thậm chí lâu hơn nữa trong tương lai. Nếu thành công, ông ta sẽ trở thành hoàng đế mới, còn thất bại thì có thể có nghĩa là hoàn toàn diệt vong. Cùng lúc đó, tại Trường An thành, trong hoàng cung vẫn là một mảnh yên tĩnh. Tuy nhiên sự yên tĩnh này rất nhanh đã bị phá vỡ. Một thái giám vội vàng chạy vào ngự thư phòng, thở hổn hển quỳ rạp xuống đất, "Bệ hạ, không hay rồi. Trần tướng quân ở tiền tuyến truyền lệnh, Nam Cung Thành và mấy vị phiên vương khác liên hợp tạo phản, đang dẫn đại quân hướng về kinh thành. Đại quân thế tới hung hãn, Trần tướng quân không địch lại, đã bại lui trăm dặm. Nam Cung Thành, vị hoàng đế đại hán này, vốn đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Tuy sớm đã có dự cảm ngày này cuối cùng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn khiến người ta kinh hãi. Lý Quốc sư đâu?" Ông ta lo lắng hỏi. "Bẩm bệ hạ, Lý Quốc sư đã đợi ở ngoài cung." Thái giám đáp. Không lâu sau, vị Lý Thiên Duy mặc thanh ý đi, khí chất xuất trần kia liền xuất hiện trong ngự thư phòng. Chỉ thấy ông ta hành lễ xong chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ đừng lo, chuyện này sớm đã có dự liệu. Chúng thần đã bố trí tương ứng rồi." Ông ta gật đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Vậy theo ý quốc sư, chúng ta nên đối phó thế nào?" Lý Thiên Duy mỉm cười, "Bệ hạ yên tâm, lão thần tự có cách. Tuy nhiên trước đó, còn cần mời bệ hạ ban bố một đạo thánh chỉ, lệnh cho các lộ quân đội cần vương nhanh chóng đến cứu viện. Sau đó hợp tác với Diệp Thiên tiền bối chuẩn bị kháng địch. Nhưng bệ hạ cần ngự giá thân trình, cổ vũ sĩ khí." "Vâng, quốc sư." Nam Cung Thành lập tức cũng gật đầu làm theo, đồng thời ra lệnh tăng cường phòng thủ thành trì và phái sứ giả đến các nơi cầu viện. Sau khi mệnh lệnh được ban hành, cả Trường An thành dường như lập tức sống lại. Mọi người bắt đầu bận rộn, gia cố tường thành, vận chuyển vật tư, nhất thời không khí vô cùng căng thẳng. Mà ngoài thành, dưới sự gia trì của các loại trận pháp Càn Khôn Tông, tốc độ đại quân của Nam Cung Bá Thiên cực kỳ nhanh chóng, đã đến gần mức có thể nhìn thấy đường nét của Trường An thành. Mà bên phía Nam Cung Thành cũng mở cửa thành, triệu tập cấm quân trong thành, đại quân Cần Vương và Vũ Lâm vệ cùng xuất thành, chuẩn bị nên chiến ngoài thành. Tại vị trí trung quân đại kỳ là một chiếc chiến xa khổng lồ. Nam cung thành, Diệp Yên, Lý Thiên Duy ba người cũng kề vai sát cánh đứng, chuẩn bị cho trận quyết chiến với đại quân Thiên Vương. Cùng lúc đó, tại vị trí trung quân đại kỳ trên chiếc chiến xa khổng lồ, Nam cung thành, Diệp Thiên và Lý Thiên Duy ba người kề vai sát cánh đứng, ánh mắt kiên định nhìn về phía quân phản loạn đang dần áp sát xa xa. Mặc dù tình hình nghiêm trọng, nhưng trên mặt ba người không hề có chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy niềm tin chiến thắng. Bệ hạ, Lý Thiên Duy quay đầu nhìn Nam cung thành, ngài đích thân xuất chinh quả thực có thể cổ vũ sĩ khí rất lớn, nhưng xin hãy cẩn thận an toàn bản thân. Lao thần đã bố trí trận pháp, có thể tạm thời chống đỡ thế công của địch quân. Đợi đại quân cần vùng đến, chính là lúc chúng ta phản công. Vâng. Nam cung thành lúc này gật đầu, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, nhưng trường kiếm hơi run rẩy, rõ ràng là căng thẳng. Diệp Thiên cũng cười an ủi, bệ hạ không cần lo lắng, mọi chuyện có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Đúng rồi, cực đạo đế binh của đại hán các người, bệ hạ đã mang theo chưa? Mang theo rồi. Nam cung thành cũng gật đầu. Lúc này, đột nhiên phía trước thám mã báo về, bẩm bệ hạ, quân tiên phong của phản quân đã đến cách 10 dặm. Lời vừa dứt, phía chân trời xa xa liền xuất hiện bóng người dày đặc, kèm theo tiếng vó ngựa và tiếng trống trận vang trời, khí thế hung hãn tiến về Trường An thành. Mà trong quân phản loạn, Nam cung Bá Thiên cưỡi một con ngựa đen, mình khoác kim giáp, trông đặc biệt nổi bật. Bên cạnh ông ta, Trần trưởng lão và Mặc trưởng lão cũng toàn bộ vũ trang, sẵn sàng xuất phát. Khi quân phản loạn ngày càng đến gần, không khí giữa hai quân dường như ngưng đọng lại, chỉ chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Cuối cùng, trong tiếng kèn hiệu vang dội, trận chiến chính thức bắt đầu. Cung thủ ra tay trước, vô số mũi tên như mưa bắn về phía đối phương, tiếp theo, kỵ binh xông lên, hai dòng lũ lập tức va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trời động đất. Trận chiến của đại quân vô cùng kịch liệt, liên tục có tiếng kêu thảm thiết vô tận vang lên, thây chất đầy đồng. Nhưng Diệp Thiên cũng biết, điều này không thể quyết định hướng đi cuối cùng của chiến trường. Cuối cùng trận chiến thế nào, trung quy vẫn phải xem tình hình chiến đấu của các cường giả mạnh nhất hai bên ra sao. Những binh lính đại quân này, tuy cũng có tu vi nhất định, nhưng cơ bản đều là bia đỡ đạn mà thôi. Lúc này, thấy đại quân Thiên Vương tuy số lượng đông hơn, nhưng do Nam cung Thành đích thân ngự giá thân trình, khiến sĩ khí quân đội Đại Hán cũng tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, cũng không hạ được Hoàng gia Ngự Lâm quân của Đại Hán. Những đại quân này đều là cấm quân Đại Hán, là tinh nhuệ nhiều năm, sức chiến đấu đơn lẻ chắc chắn mạnh hơn quân đội của Phiên Vương rất nhiều. Dưới trung quân đại kỳ của quân phản loạn, Sở Vương Nam cung Bá Thiên cũng thấy không hạ được, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nói với Trần trưởng lão bên cạnh, "Trưởng lão, xem ra sức chiến đấu của cấm vệ quân Đại Hán quả nhiên không tầm thường. Xin mời trưởng lão ra tay, giải quyết đám kiến hôi này." Trần trưởng lão hơi gật đầu, "Đó là tự nhiên, ta lập tức mời ra cực đạo đế binh của Càn Khôn tông ta, Trấn Thiên Kính." Nam cung Bá Thiên nghe vậy tự nhiên vui mừng khôn xiết. Ông ta đương nhiên cũng biết uy lực của cực đạo đế binh đáng sợ đến mức nào, tồn tại vô địch dưới đại đế trong truyền thuyết. Tuy Càn Khôn tông trong lịch sử chưa từng xuất hiện đại đế, nhưng cường giả cấp chuẩn đế và thánh nhân cũng đã xuất hiện vô số. Cực đạo đế binh này chính là do vô số chuẩn đế và thánh nhân của Càn Khôn tông qua các đời hao phí vô số tiên kim, cộng thêm vật liệu quý giá, cộng thêm mấy chục vạn năm tâm huyết luyện chế mà thành. Đương nhiên, cho dù như vậy, vật này chỉ có thể coi là tồn tại rác rưởi nhất trong số cực đạo đế binh mà thôi, dù sao cũng không phải do đại đế đích thân luyện chế. Nhưng dù sao có rác rưởi đến đâu, đó cũng là cực đạo đế binh trong truyền thuyết. Xin mời Thái thượng trưởng lão mời ra cực đạo đế binh. Nam cung Bá Thiên vẻ mặt kích động nói. Sở Vương điện hạ, tuy nhiên đợi đến khi hạ được Nam cung thành, xin Sở Vương đừng quên lời hứa của ngài. Trần trưởng lão lạnh lùng nói. Chương 54, trận chiến cực đạo đế binh, Trấn Thiên Kính đấu thần phượng kiếm. Chương 54, trận chiến cực đạo đế binh, Trấn Thiên Kính đấu thần phượng kiếm. Đó là tự nhiên, ta sẽ không quên, đến lúc đó cực đạo đế binh của Đại Hán hoàng triều ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên cho Thánh Tông. Nam cung Bá Thiên cũng rất bất lực. Dù sao sự quý giá của cực đạo đế binh ai cũng biết, nhưng vì bá nghiệp của mình, ông ta cũng chỉ có thể hy sinh một số thứ. Vậy thì tốt quá rồi. Trần trưởng lão cũng vui mừng khôn xiết, lộ ra vẻ tham lam. Một khi lại nhận được cực đạo đế binh của Đại Hán hoàng triều, Càn Khôn tông của ông ta liền là một môn song cực đạo đế binh, sẽ huy hoàng tột đỉnh. Cho dù trong lịch sử chưa từng xuất hiện đại đế thì sao chứ? Đến lúc đó cũng có thể coi là thế lực cấp bá chủ đệ nhất dưới thánh địa Đông Hoang rồi phải không? Lập tức, Trần trưởng lão cũng không nói nhảm nữa, cùng Mặc trưởng lão bắt đầu liên thủ triệu hồi cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh xuất. Ầm. Không trung nhất thời xuất hiện khí hỗn độn mênh mông vô tận, xé rách bầu trời, xuất hiện một khe nước đen kịt khổng lồ. Mà khí tức cuồng bạo kinh khủng từ đó điên cuồng tuôn ra. Một chiếc gương cổ xưa màu xám đột nhiên từ đó lao ra, xuất hiện trên không trung chiến trường. Theo sự triệu hồi của Trần trưởng lão và Mặc trưởng lão, cực đạo đế binh của Càn Khôn tông Trấn Thiên Kính cuối cùng cũng hiện thân trên chiến trường. Đó là một chiếc gương đồng cổ xưa khổng lồ. Bề mặt của nó lưu chuyển những phù văn kỳ dị, tỏa ra khí tức cổ xưa và mạnh mẽ. Khi nó vừa xuất hiện, cả đất trời dường như bị một áp lực vô hình bao phủ, không khí tràn ngập uy áp khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt Nam cung Bá Thiên lóe lên một tia chấn động. Tuy sớm đã nghe danh cực đạo đế binh, nhưng tận mắt nhìn thấy mới biết là chấn động đến mức nào. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Trấn Thiên Kính phóng ra khí hỗn độn vô tận, xé rách bầu trời, tạo thành một khe nước đen kịt khổng lồ. Khí tức cuồng bạo kinh khủng từ đó tuôn ra, như sóng thần cuốn tới. Nhiều binh lính Đại Hán hoàng triều còn chưa kịp phản ứng, đã bị uy áp này trực tiếp nghiền nát, hóa thành xương máu phiêu tán giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy chấn động và sợ hãi. Đặc biệt là Nam cung Thành, sắc mặt ông ta tái nhợt như giấy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta bây giờ cũng đã hiểu ra, chẳng trách trước đó Nam cung Bá Thiên dám tấn công Trường An thành. Phải biết rằng dù sao đi nữa, Đại Hán hoàng triều đều có thánh nhân và cực đạo đế binh trấn giữ, không phải thế lực bình thường có thể hạ được, cho dù là chuẩn đế cũng khó nói chắc chắn có thể đối phó cực đạo đế binh. Sở Vương lại táo tợn tấn công Đại Hán hoàng triều như vậy, thì ra ông ta xem ra cũng đã tìm được một thế lực nào đó sở hữu cực đạo đế binh giúp đỡ sao? Đối phương cũng có cực đạo đế binh, cái này làm sao bây giờ? Lẽ nào lần này Đại Hán hoàng triều ta thật sự phải diệt vong sao? Nam Cung Thành sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Ông ta làm sao cũng không ngờ được, Nam Cung Bá Thiên lại vô liêm sỉ như vậy, vì diệt ông ta mà câu kết với ngoại địch. Nam Cung Bá Thiên, tên tiểu nhân vô liêm sỉ này, muốn hại Đại Hán hoàng triều ta truyền thừa đứt đoạn sao? Nam Cung Thành vẻ mặt tuyệt vọng. Diệp Thiên thấy bộ dạng run rẩy sợ hãi của ông ta, không khỏi cắt lời, vội vàng nhắc nhở, Nam Cung Thành, đừng hoảng loạn, thấy cực đạo đế binh hà tất phải sợ hãi như vậy? Đại Hán các người không phải cũng có cực đạo đế binh tồn tại sao? Nam Cung Thành cũng mới phản ứng lại, nghĩ đến bên cạnh mình còn có một vị Diệp Thiên tiền bối sâu không lường được. Ông ta mồ hôi đầy đầu, vội vàng hỏi, đúng vậy, Đại Hán ta cũng có cực đạo đế binh, ta cũng mang theo rồi, chỉ là ai đến, điều khiển cực đạo đế binh, tiền bối ngoài sao? Diệp Thiên lắc đầu, cực đạo đế binh là do đại đế chứng đạo năm xưa của Đại Hán tiên triều các người luyện chế ra, mà ngươi và đại đế huyết mạch tương liên, ngươi điều khiển thì có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ngươi tuy tu vi kém một chút, nhưng cũng không sao. Chỉ cần thần niệm bên trong phát huy là được rồi, cho nên vẫn là ngươi đến điều khiển đi. Vâng, Diệp tiền bối. Nam Cung Thành hoảng loạn gật đầu. Liền sai mấy thái giám áo vàng mang một chiếc hộp đáo bằng ngọc thon dài đến, sau đó nhỏ máu lên trên. Lập tức, ầm. Trên chiếc hộp đáo bằng ngọc này thần quang bạt trượng, khí hỗn độn xông thẳng lên trời. Dường như ngay cả bầu trời cũng bị xé rách. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng chói mắt vô cùng từ trong hộp đáo bắn ra, hóa thành một thanh trường kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giữa không trung, đây chính là cực đạo đế binh của Đại Hán hoàng triều, Thần Phượng kiếm. Năm đó Thần Phượng đại đế hao phí vô số tiên kim quý giá, tại sinh mệnh cấm khu Đoạn Nhật Sơn, luyện chế 99-81 ngày mà thành cực đạo đế binh kinh khủng. Thần Phượng kiếm này vừa xuất hiện, liền tỏa ra uy áp vô song. Thân kiếm của nó lưu chuyển những đường vân lửa màu vàng, giống như một con phượng hoàng sắp sửa vỗ cánh bay cao. Nam Cung Thành nắm chặt Thần Phượng kiếm, tuy tu vi của ông ta kém xa những cường giả đỉnh cấp kia, chỉ là tạo hóa cảnh, nhưng dù sao cũng là hậu duệ đại đế, dựa vào quan hệ huyết mạch tương liên, ông ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong Thần Phượng kiếm. Thần Phượng kiếm, nghe lời ta, bảo vệ Đại Hán. Nam Cung Thành hét lớn, giọng nói tràn đầy kiên định và quyết tuyệt, ngay cả khí chất yếu đuối trước đó cũng biến mất. Nhất thời, Thần Phượng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh trong trẻo, đường vân lửa trên thân kiếm trở nên càng thêm rực cháy. Một luồng sức mạnh cường đại từ thân kiếm tuôn ra, bao quanh người ông ta. Sau đó, hóa thành một đạo hỗn độn thần quang cũng bay vút lên, liền đâm về phía Chấn Thiên Kính. Bên kia, Trần trưởng lão và Mặc trưởng lão thấy vậy sắc mặt cũng nghiêm trọng, là khí tức của cực đạo đế binh. Hai người nhìn nhau, bọn họ đều là tu vi thánh nhân, tuy chỉ là thánh nhân bình thường, nhưng cũng sớm nhìn ra tất cả rồi. Bọn họ biết, cuộc đối đầu giữa các cực đạo đế binh sẽ quyết định hướng đi của trận chiến này. Chấn Thiên Kính, toàn lực công kích. Hai người đồng thời thúc dục pháp lực, cố gắng áp chế uy thế của Thần Phượng kiếm. Chấn Thiên Kính lại lần nữa phóng ra khí hỗn độn mênh mông, tạo thành một cơn bão đen khổng lồ cuốn về phía Trường An thành. Tuy nhiên, Thần Phượng kiếm lại như ánh sáng bình minh, trực tiếp nên đón luồng sức mạnh hắc ám này. Hai luồng sức mạnh cực đoan va chạm trên không trung, phát ra tiếng nổ vang trời động đất, không khí xung quanh bị vặn vẹo đến mức gần như sụp đổ. Ngay cả hư không cũng vỡ nát, hóa thành lỗ đen. Trong cuộc đối đầu sức mạnh cực đạo này, Thần Phượng kiếm đã thể hiện sự mạnh mẽ của nó với tư cách là cực đạo đế binh. Nam Cung Thành mặc dù tu vi không đủ, nhưng ông ta dựa vào sự khống chế đối với Thần Phượng kiếm, lại có thể chống lại Chấn Thiên Kính do Trần trưởng lão và Mặc trưởng lão liên thủ điều khiển. Trong không trung nhất thời, hắc quang do Chấn Thiên Kính bắn ra và thần phượng do Thần Phượng kiếm hóa thành giao phong kịch liệt, bất phân thắng bại, cũng khiến sắc mặt Trần trưởng lão và Mặc trưởng lão khó coi. Lão thánh nhân kia không xuất hiện, lẽ nào thật sự đã chết rồi? Chỉ là không ngờ, chỉ riêng Nam Cung Thành điều khiển Thần Phượng kiếm này đã có uy lực như vậy, đáng sợ thật. Xem ra uy lực của Thần Phượng kiếm quả thực mạnh hơn Chấn Thiên Kính của Càn Khôn Tông ta, dù sao cũng là vật do đại đế thật sự tạo ra. Hai người nhìn nhau, cũng quyết định toàn lực ra tay. Lập tức, bọn họ hét lớn một tiếng, thi triển bí thuật, tăng tốc điên cuồng rót pháp lực vào bên trong Chấn Thiên Kính. Thậm chí tóc dài trên đầu họ cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên trắng bạc, thậm chí rụng đi. Trên mặt từng nếp nhăn cũng ngày càng nhiều. Rõ ràng loại bí pháp này là bí pháp tiêu hao tuổi thọ, cho dù đối với bọn họ cũng là áp lực lớn. Nam Cung Bá Thiên thấy hai người liều mạng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ trận chiến này lại kịch liệt đến vậy. Chương 55, Diệp Thiên ra tay, nghiền ép tu sĩ cấp thánh nhân. Chương 55, Diệp Thiên ra tay, nghiền ép tu sĩ cấp thánh nhân. Không ngờ uy lực của Thần Phượng kiếm Đại Hán hoàng triều chúng ta lại kinh khủng đến vậy. Phải ép hai vị thánh nhân đều phải đốt tuổi thọ mới có thể chống lại sao? Chẳng trách Đại Hán hoàng triều ta tuy suy yếu, nhưng cũng không ai dám mạnh mẽ diện hoàng triều chúng ta, đều là nhờ sự bảo hộ của cực đạo đế binh Thần Phượng kiếm này. Nam Cung Bá Thiên cũng thở dài, cảm khái vân vân. Mà cuối cùng, theo hai vị thánh nhân thi triển bí pháp, thần quang của Chấn Thiên Kính càng thêm vạn trượng, hóa thành một đạo ô quang, bắn về phía Hỏa Phượng hoàng do Thần Phượng kiếm hóa thành. Ô quang kia cũng uy lực kinh người, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Va chạm với Hỏa Phượng hoàng do Thần Phượng kiếm hóa thành trên không trung, nhất thời gây ra rung động kịch liệt giữa đất trời. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, không gian dường như đều xuất hiện dấu hiệu vặn mèo, một làn sóng hủy diệt lan ra bốn phía. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, Hỏa Phượng hoàng và Ô Quang đan xen thành một màn sáng lộng lẫy mà nguy hiểm. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ ập tới, ngay cả những nơi cách xa chiến trường cũng bị ảnh hưởng bởi luồng sức mạnh này, cây cối rung chuyển, mặt đất rung động. Nam Cung Bá Thiên nắm chặt hai tay, trong lòng đầy căng thẳng và mong đợi. Ông ta biết, kết quả của lần giao phong này sẽ trực tiếp quyết định hướng đi của trận chiến. Ngay lúc này, Hỏa Phượng Hoàng 4 đang tỏa sáng vạn trượng đột nhiên trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt, nó dường như nhận được sự gia trì của một loại sức mạnh thần bí nào đó, đôi cánh dựng ra, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng lên trời, sau đó đột ngột hạ xuống, với thế sét đánh không kịp bưng thai lại lần nữa va chạm vào ô quang. Lần này, ô quang cuối cùng cũng bị áp chế. Cho dù là hai thánh nhân của Càn Khôn Tông, sắc mặt cũng nghiêm trọng, không ngờ uy lực của Thần Phượng kiếm lại kinh khủng đến vậy. Không hổ là cực đạo đế binh của đại đế. Hai người đều phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục rót pháp lực vào. Lần này, cuối cùng Thần Phượng kiếm cũng bị áp chế, con phượng hoàng kia bị ô quang bao bọc kêu thảm thiết, dường như sắp bị đánh bại. Không ổn, ta không chịu nổi nữa. Nam Cung Thành lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, ông ta tuy là huyết mạch đại đế, nhưng trung quy thực lực quá thấp, không phải là đối thủ của hai thánh nhân liên thủ. Diệp Thiên cũng thấy thời cơ đã chín muồi, ra tay rồi. Được rồi, Nam Cung Thành, ngươi làm được như vậy đã không tệ rồi, bây giờ chính là xem ta ra tay đi. Hắn trực tiếp đưa tay ra, liền xé rách một khe nước khổng lồ giữa hư không. Từ đó vươn ra một bàn tay khổng lồ trắng như ngọc, tỏa ra khí thế mạnh mẽ vô tận. Trực tiếp liền hướng về phía cực đạo đế binh của Càn Khôn Tông, Trấn Thiên Kính. Tóm lấy, hai thánh nhân của Càn Khôn Tông cũng là người. Đây là tình huống gì? Lại là ai ra tay? Lẽ nào Đại Hán Hoàng Triều vẫn còn tồn tại cường giả cấp thánh nhân sao? Lẽ nào thánh nhân của Đại Hán Hoàng Triều quả nhiên vẫn còn sống? Chỉ là lừa gạt chúng ta thôi sao? Hai người nhìn nhau, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ hung ác. Cho dù Đại Hán Hoàng Triều ngươi còn ẩn giấu thánh nhân thì sao? Hai người chúng ta phối hợp với cực đạo đế binh, không tin không hạ được ngươi. Lập tức, hai người đều nổi giận, lại đều phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực điên cuồng rót vào Trấn Thiên Kính kia. Trấn Thiên Kính ô quang đại thịnh, một đạo thần quang liền bắn về phía bàn tay bạch ngọc kia. Vốn bọn họ cho rằng có thể xuyên thủng bàn tay bạch ngọc, dù sao đây chính là cực đạo đế binh trong truyền thuyết. Không ngờ, lại giống như gai ngứa, bàn tay bạch ngọc không hề có chút ảnh hưởng và dao động nào. Ngược lại còn chặn được ô quang kia, tiếp tục tóm về phía Trấn Thiên Kính. Sao có thể? Chúng ta điều khiển chính là cực đạo đế binh mà. Tại sao lại vô dụng với bàn tay này? Ta không tin. Hai người điên cuồng gào thét, không ngừng phun máu, rót pháp lực vào. Nhưng căn bản vô dụng, ô quang toàn bộ bị bàn tay của Diệp Thiên chặn lại, mà Thần Phượng kiếm kia cũng nhân cơ hội hồi phục, thoát ra. Nam Cung Thành thấy cảnh này, cũng trợn tròn mắt, khó tin nhìn Diệp Thiên bên cạnh. Diệp Thiên tiền bối rốt cuộc tu vi gì? Lại có thể khiến hai đại thánh nhân của Càn Khôn Tông phối hợp với cực đạo đế binh cũng không phải đối thủ. Lẽ nào Diệp tiền bối không phải thánh nhân, là cường giả cấp chuẩn đế trong truyền thuyết sao? Chuẩn đế? Ý nghĩ này xuất hiện, Nam Cung Thành và Lý Thiên Duy nhìn nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng. Vào thời điểm đại đế không xuất hiện này, chuẩn đế ở Bắc Đầu Đại Lục gần như là tồn tại vô địch. Chỉ cần Chí Tôn không xuất hiện, chuẩn đế chính là vô địch. Hai người rất vui mừng, may mà công chúa đã tìm được một vị sư tôn lợi hại như vậy. Rất nhanh, bàn tay bạch ngọc của Diệp Thiên phá diệt mọi hắc quang. Một tay liền tóm lấy Trấn Thiên Kính khổng lồ trên không trung kia. Tay chỉ nhẹ nhàng nuốt một cái, liền cắt đứt liên hệ giữa hai đại thánh nhân và Trấn Thiên Kính. Sau đó lập tức tóm Trấn Thiên Kính vào trong tay, giống như một chiếc gương bình thường mà nghịch ngợm. Sau khi cắt đứt liên hệ của hai người, hai người lập tức vì thế mà bị phản phệ cực lớn, miệng phun ra ngụm máu đen lớn, thậm chí mái tóc đen nhánh toàn bộ biến thành tóc trắng. Sự phản phệ này đối với tinh khí thần thậm chí là tuổi thọ của bọn họ đều gây ra tổn thất cực lớn, ít nhất cũng là mất trắng mấy ngàn năm tuổi thọ. Hai người lúc này nhìn bàn tay bạch ngọc khổng lồ trên không trung kia, trong mắt cũng tràn đầy sự sợ hãi vô tận. Đây tuyệt đối không phải cấp thánh nhân, là cường giả cấp chuẩn đế, nếu không không thể dễ dàng cắt đứt như vậy. Lẽ nào là lao yêu quái ẩn giấu trong cấm khu Đại Hán Hoàng Triều xuất thế rồi? Không ngờ Đại Hán này lại còn có cường giả ẩn giấu đáng sợ như vậy. Hai người nhìn nhau, biết không phải đối thủ rồi, nhanh chóng chạy về Càn Khôn Tông, bàn bạc với trưởng giáo, chỉ có nội tình Càn Khôn Tông ta toàn lực xuất thế mới có thể một trận chiến. Cháy mau, hai đại thánh nhân của Càn Khôn Tông này lăn lộn ở Đông Hoang nhiều năm, có thể đạt đến cảnh giới thánh nhân, tự nhiên cũng không phải tồn tại đơn giản. Lập tức vô cùng quả quyết, tung người bay lên, liền bắt đầu chạy trốn về hướng Càn Khôn Tông. Nhưng Diệp Thiên sao có thể bỏ qua bọn họ? Chỉ có bàn tay bạch ngọc hướng xuống dưới tóm một cái. Hai người vừa mới bay được mấy trăm mét liền bị định trụ giữa không trung, làm sao cũng không động đậy được. Đây là không gian pháp tắc. Người này rốt cuộc là tồn tại gì? Đáng sợ như vậy. Không thể hành động, hai người nhìn bàn tay bạch ngọc khổng lồ đang vô xuống, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi và hối hận vô tận. Sớm biết Đại Hán Hoàng Triều có cao thủ cấp chuẩn đế như vậy, bọn họ nói gì cũng sẽ không vì cực đạo đế binh mà ra tay với Đại Hán. Đều bị tên nhóc Nam Cung Bá Thiên kia lừa rồi, nói là Đại Hán Hoàng Triều bây giờ nội tình biến mất, ngay cả một thánh nhân cũng không có. Kết quả lại đột nhiên xuất hiện một cường giả chuẩn đế cảnh. Bọn họ hận. Tuy tốc độ bàn tay bạch ngọc của Diệp Thiên không nhanh, nhưng bọn họ bây giờ đều bị địch trụ, cũng liền không thể phản kháng. Tại sao? Bụp, bụp. Một tiếng giòn vang, trực tiếp thân thể hai người liền bị bàn tay của Diệp Thiên như đập mũi, đập nát giữa không trung. Hóa thành mưa máu tan ra, bốn phía đều đang phiêu tán không ngừng. Chương 56, Lão Thánh Nhân ra tay, Loạn Phiên Vương bị nghiền ép. Chương 56, Lão Thánh Nhân ra tay, Loạn Phiên Vương bị nghiền ép. Tuy phần lớn máu thánh nhân đều bị một đòn của Diệp Thiên bốc hơi nghiền nát sạch sẽ, nhưng vẫn còn một ít xương máu rơi xuống, rơi vào trong quân phản loạn Phiên Vương, sức mạnh bên trong gây ra vụ nổ dữ dội. Vô số binh lính quân phản loạn trực tiếp bị nổ đến mức thi cốt không còn. Thánh nhân một giọt máu có thể chấn áp vạn dặm sông núi không phải là lời nói hư cấu. Mà sau khi Diệp Thiên một trường xóa sổ hai vị thánh nhân, cũng không ra tay nữa, ước chừng hai đại thánh nhân bỏ mạng, sĩ khí của binh lính quân phản loạn ước chừng cũng sắp sụp đổ rồi. Phần còn lại chính là giao cho đại quân Cần Vương và cấm vệ quân bên phía Nam Cung thành là được rồi. Những đội quân phàm tục này, căn bản không cần hắn ra tay. Lập tức, hắn thu hồi bàn tay bạch ngọc lại, thuận tiện mang về. Tất nhiên còn có cực đạo đế binh của Càn Khôn tông kia, Chấn Thiên Kính. Lúc này Chấn Thiên Kính trở lại trong tay Diệp Thiên, giống như một chiếc gương đồng cổ xưa bình thường, trên đó đều là minh văn cổ xưa thần bí, tỏa ra ánh sáng đen nhạt. Diệp Thiên cầm chiếc gương này lịch ngợm trong tay, cũng khá là hài lòng, không ngờ lần này còn có niềm vui bất ngờ, trực tiếp nhận được thêm một thành cực đạo đế binh của Càn Khôn tông, Chấn Thiên Kính. Tuy chiếc gương này thuộc loại rác rưởi nhất trong số cực đạo đế binh, thậm chí không phải do đại đế tạo ra. So với hỗn độn chung của mình là kém xa và dặm, nhưng dù sao cũng là cực đạo đế binh không tệ. Mà Nam Cung Thành và Quốc Sư cũng trợn tròn mắt, khó tin nhìn Diệp Thiên. Chiếc gương này chính là ma kính vô địch đã áp chế thần phượng kiếm của bọn họ trước đó. Kết quả cứ thế dễ dàng bị Diệp Thiên thu lại sao? Mà ở bên kia, Nam Cung Bá Thiên thấy cảnh hai vị thánh nhân này, tất nhiên cũng hoàn toàn sợ đến tè ra quần, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Đây là tình huống gì? Vừa rồi không phải hai đại thánh nhân còn muốn diệt bọn họ sao? Sao chỉ trong mấy mắt, bọn họ đã bị diệt, ngay cả gương cũng bị thu lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các phiên vương khác bên cạnh thấy cảnh này, cũng đều sợ đến tè ra quần. Sở Vương đại nhân, ngài nói, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hay là chúng ta trực tiếp rút lui đi? Những phiên vương này bảy miệng tám lưỡi, đều hoảng loạn. Trước đây bọn họ rất dám tạo phản, chính là vì Sở Vương đi đầu, cộng thêm Càn Khôn Tông đứng sau lưng ủng hộ cuộc tạo phản của những phiên vương này. Bọn họ mới dám làm như vậy. Kết quả là lúc này, làm sao cũng không ngờ được là thế lực cấp bá chủ siêu cấp như Càn Khôn Tông, hai vị thánh nhân đều bị tồn tại không rõ xóa sổ, ngay cả cực đạo đế binh cũng bị cướp đi. Ta, Sở Vương nhất thời cũng ngây người. Lúc này, trên chiến trường lại lần nữa xuất hiện một trận tiếng nổ vang. Sở Vương Nam Cung Bá Thiên, ngươi thân là hậu duệ hoàng tộc Đại Hán Hoàng Triều, lại phản bội Đại Hán Hoàng Triều, còn câu kết với tông môn bên ngoài cùng tấn công Đại Hán Hoàng Thành, âm mưu giết hại thiên tử Đại Hán, ngươi đáng chết. Mấy phiên vương theo bản năng nhìn qua, liền phát hiện người nói chuyện là một lão giả tóc trắng bạc đang lơ lửng trên không trung chiến trường. Người này tuy trông tuổi tác đã cực kỳ già nua, nhưng sinh mệnh khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, rõ ràng cũng là cường giả đỉnh cấp. Mấy đại phiên vương Đại Hán Hoàng Triều nhìn thấy ngay lập tức, đều lập tức sắc mặt tái nhợt. Bởi vì người này không phải ai khác, chính là nội tình cuối cùng của Đại Hán Hoàng Triều trước đó, vị lao thánh nhân giả nua sắp chết nhưng vẫn còn sống kia. Nam Cung Thiên Vấn. Mấy người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, quả nhiên tất cả đều là âm mưu của Nam Cung Thành sao? Chết tiệt, Nam Cung Thành quá xảo quyệt. Giấu giếm tin tức lao thánh nhân chết, còn không biết mời đến cao thủ cấp chuẩn đế nào trợ trận nữa. Tên chết tiệt này. Nam Cung Ba Thiên kêu thảm thiết, biết mọi chuyện đều rơi vào trong tính toán của Nam Cung Thành. Trận chiến này chắc chắn thất bại rồi, giấc mơ trở thành hoàng đế Đại Hán của mình cũng tan vỡ rồi. Mà Nam Cung Thiên Vấn lạnh lùng nhìn bọn họ, lúc này cũng đã ra tay. Uy áp thánh nhân tỏa ra, trong mấy mắt, vô số binh lính quân phản loạn dưới trướng Sở Vương chỉ dưới uy áp đã không chịu nổi, siêu bẹo ngã trái ngã phải, bị giảm xuống đất. Thậm chí một số người tu vi thấp kém thân thể trực tiếp nổ tung giữa không trung. Dưới thánh nhân đều là kiến hôi, không phải lời nói xuông. Sau đó mắt ông ta bắn ra tia điện lạnh lẽo, trực tiếp liền một trường vỗ xuống. Ấn trường đen kịt khổng lồ hạ xuống, trực tiếp tất cả binh lính quân phản loạn trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều bị uy lực thánh nhân kinh khủng này nghiền nát thành xương máu phiêu tán đầy trời. Chỉ một đòn này, liền có mấy chục vạn binh lính quân phản loạn trực tiếp bị hạ gục trong nháy mắt. Chiến trường nhất thời tràn ngập mùi máu tanh và tử khí, tiếng la hét giết chóc vốn ồn ào lúc này cũng trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua hải cốt phát ra âm thanh thê lương. Những binh lính may mắn không bị ảnh hưởng, trong mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, bọn họ biết đối mặt với tồn tại như vậy, mọi sự kháng cự đều là vô ích. Bọn họ lúc này dù ngu ngốc đến đâu cũng biết là tình huống gì rồi. Thánh nhân và cực đạo đế binh bên mình bị hạ gục, bị cướp đi, mà thánh nhân của đối phương lại không ai cản được. Trận chiến này còn thắng thế nào được nữa? Là thánh nhân. Dưới thánh nhân đều là kiến hôi, chúng ta chạy mau. A, chạy mau. Vô số binh lính quân phản loạn kêu thảm một tiếng, liền náo nhào bắt đầu chạy trốn. Mấy vị phiên vương cũng bị cảnh này dọa ngớ người. Quá tàn bạo, đây chính là uy lực của thánh nhân sao? Một đòn hạ xuống, mấy chục vạn quân phản loạn bị hạ gục trong mấy mắt, hoàn toàn không phải người. Chạy mau. Nam Cung Thành chết tiệt, lại xảo quyệt như vậy, bày mưu hãm hại chúng ta. Sở Vương Minh, chạy mau, còn non xanh còn nước biếc, lo gì không có củi đốt. Mấy vị phiên vương lúc này đều sợ đến tè ra quần, thậm chí có người thật sự tè ra rồi. Kêu thảm một tiếng, mấy đại phiên vương đều bắt đầu chạy trốn, bao gồm cả Sở Vương đứng đầu. Bọn họ cưỡi ngựa chiến, hoặc điều khiển linh thú, liền bắt đầu tứ tán chạy trốn. Muốn chạy về phong địa của mình, hoặc chạy đến Càn Khôn Tông ẩn náu. Nhưng thần thức của lão thánh nhân kia nhạy bén đến mức nào, sao có thể để những phiên vương này chạy thoát được? Chỉ quét mắt một cái, liền phát hiện ý định muốn chạy trốn của các phiên vương. Triệu Vương Nam Cung Hùng, Yến Vương Nam Cung Liệt, Ngụy Vương Nam Cung Hạo, Tề Vương Nam Cung Trấn, Hàn Vương Nam Cung Phong, còn có Sở Vương Nam Cung Bá Thiên đứng đầu. Các ngươi những đứa con cháu bất hiếu này, phản bội ý nguyện ban đầu của tổ tiên để các ngươi trấn giữ biên cương, còn tạo phản. Đáng tội Chu Di cửu tộc, ta là tộc lão, hôm nay liền thay thiên tử hành đại đạo. Lập tức, mắt lao thánh nhân Nam Cung Vấn Tiên xuất hiện sát ý vô tận. Sau đó trực tiếp liền lại một trường bố về phía mấy đại phiên vương. Một ấn trưởng đen kịt khổng lồ vô biên liền xuất hiện trên không trung, mang theo uy áp thánh nhân kinh khủng. Lập tức nghiền ép xuống. Dưới uy áp thánh nhân, mấy đại phiên vương đều không động đậy được, chỉ có thể mặc người. Bọn họ tuy có chút tu vi, nhưng ngày thường tham lam hưởng lạc, tu vi đều không cao, chỉ có Nam Cung Bá Thiên đạt đến tạo hóa cảnh. những người còn lại sao có thể là đối thủ của lão thánh nhân? Trực tiếp dưới một trường, bọn họ đều thân thể nổ tung giữa không trung, hóa thành bọt máu và xương máu đầy trời. Cứ thế, bảy đại phiên vương tạo phản toàn bộ đều bị lão thánh nhân Nam Cung Vấn Thiên hạ gục trong mấy mắt. Mà thủ lĩnh vừa chết, quân phản loạn còn lại toàn bộ đều sĩ khí sụp đổ, trước mặt thánh nhân, ai dám chống cự? Cho dù có nhiều binh lính hơn nữa, cho dù là trăm vạn, thậm chí ngàn vạn đều là trước mặt thánh nhân, chỉ là đồ ăn mà thôi. Chương 57, Càn Khôn Tông tự tìm đường chết, muốn triệu hồi cực đạo đế binh. Chương 57, Càn Khôn Tông tự tìm đường chết, muốn triệu hồi cực đạo đế binh. Phải biết rằng, thánh nhân một sợi tóc có thể chặt đứt nhật nguyện tinh thần, một giọt máu đè sập vạn dặm xuống núi. Sức chiến đấu là tuyệt thế vô song đến mức nào? Không phải dựa vào số lượng người mà có thể đối phó được. Chúng ta chạy mau. Là thánh nhân sống đó. Rất nhanh, bọn họ liền kêu thảm một tiếng, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Lão thánh nhân Nam Cung Vấn Tiên cũng không có ý định ra tay với những binh lính phạm tục này nữa. Quân đội si khí sụp đổ còn dễ giết hơn cả heo chó. Giao cho cấm vệ quân của Nam Cung Thành đi giết là được rồi. Rất nhanh, đại quân Cần Vương của Đại Hán Hoàng Triều cũng đã đến, phối hợp với cấm vệ quân truy sát quân phản loạn của bảy lộ phiên vương. Cảnh tượng đó gọi là một trận thống khoái, quả thực là tàn sát đất vương, máu chảy vạn dặm, chạy thành sông rồi. Mà trên chiến xa khổng lồ, Nam Cung Thành thấy một phen đại thắng, binh lính quân phản loạn của phiên vương bị giết đến mức toàn tuyến tan tác. Cơ hiệu của quân phản loạn các lộ phiên vương đều theo gió mà ngã xuống. Ông ta cũng vui mừng khôn xiết, trực tiếp dùng sức vỗ mạnh vào lan can, cười lớn. Tốt 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 tốt, thật đúng là chuyện tốt trời ban. Lần này quân ta đại thắng rồi, đều là đại ân của Diệp tiền bối. Thậm chí Nam Cung Thành phịch một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Đa tạ tiền bối đã cứu Đại Hán Hoàng Triều ta, từ nay về sau tiền bối chính là đặc biệt cung phụng đệ nhất của Đại Hán Hoàng Triều ta, địa vị ngang hàng với Thái Tổ Cao Hoàng Đế và vị đại đế kia của Đại Hán Hoàng Triều ta. Diệp Thiên cũng ngẩn người, không ngờ vị hoàng đế Đại Hán này lại như vậy, vội vàng đỡ dậy nói: "Nam Cung Thành, không cần như vậy, muốn cảm ơn, ngươi cứ cảm ơn con gái ngươi Nam Cung Bạch Sương là được rồi. Nếu không phải là nàng, ta cũng sẽ không ra tay." Mà lúc này, vị lao thánh nhân kia cũng bay đến chỗ chiến xa. Lúc này, ông ta cũng tỏ vẻ cung kính trước mặt Diệp Thiên. Dù sao ông ta trước đó cũng đã lén lút quan sát tình hình ở một bên, biết Diệp Thiên lại có thể đối phó hai đại thánh nhân cộng thêm cực đạo đế binh, tuyệt đối không đơn giản. Thực lực vượt xa ông ta. Dù sao thì, ông ta đối phó một người đã đủ khó khăn rồi, đừng nói là hai vị. Diệp Thiên e rằng là cường giả cấp chuẩn đế trong truyền thuyết, cho nên ông ta cũng không thể không tôn kính. Diệp tiền bối, lão hủ cũng xin đa tạ tiền bối đã cứu Đại Hán Hoàng Triều ta, tiền bối nếu muốn bảo vật gì của Đại Hán Hoàng Triều ta, cứ việc mở miệng là được. Ông ta cung kính nói. Diệp Thiên chỉ cười cười, đạo hữu không cần khách sáo, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, bên trong Càn Khôn Tông cũng không yên bình. Bên trong một bí cảnh đen kịt sâu thẳm giống như địa ngục, mấy vị nam tử khí thế ngút trời đang bàn bạc chuyện gì đó. Bọn họ vậy mà toàn bộ đều là tu vi cấp thánh nhân trở lên, vô cùng đáng sợ. Không cần phải nói, chính là những cao thủ nội tình mạnh nhất ẩn giấu bên trong Càn Khôn Tông này, là thế lực cấp bá chủ đệ nhất nổi danh lừng lẫy ở Đông Hoàng, thế lực của Càn Khôn Tông đương nhiên cũng tương đối đáng sợ. Ngay cả cao thủ cấp thánh nhân cũng không chỉ có một vị. Trong lịch sử càng xuất hiện không ít chuẩn đế, nếu không cũng không thể tuy không có đại đế, nhưng lại có thể luyện chế ra cực đạo đế binh. Hai vị thái thượng trưởng lão được phái ra trước đó, cũng chỉ là một phần thực lực của Càn Khôn Tông mà thôi. Nhưng lúc này, mấy nam tử này đều vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì trước đó, tin tức hai vị trưởng lão Càn Khôn Tông bị giết, mệnh hồn bài vỡ nát truyền đến, lập tức gây ra chấn động. Đặc biệt là cực đạo đế binh trấn tiên kính của Càn Khôn Tông lại bị đoạt đi, càng khiến mấy vị thánh nhân bên trong Càn Khôn Tông này tức giận không thôi. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Ngay cả hai đại thánh nhân cũng, lẽ nào nội tình ẩn dấu của Đại Hán Hoàng Triều kia lại là một cao thủ cấp chuẩn đế sao? Đều nói Đại Hán Hoàng Triều, lại có thể đột nhiên xuất hiện một vị tồn tại cấp chuẩn đế. Quả nhiên phàm là thế lực từng xuất hiện đại đế cổ hoàng đều không thể trêu chọc, người vĩnh viễn không biết, bên trong cấm địa của một thượng cổ tiên triều ẩn dấu cao thủ cấp bậc nào. Lúc này, có thánh nhân bên trong Càn Khôn Tông không nhịn được than thở. Thánh nhân đâu phải dễ xuất hiện, vô số năm tháng mới có thể xuất hiện một vị thánh nhân. Đồng thời lại chết hai vị thánh nhân, cho dù là Càn Khôn Tông cũng đau lòng không thôi. Hối hận tại sao lại nhúng tay vào chuyện Đại Hán Hoàng Triều này. Lại một vị trưởng lão mở miệng nói, bây giờ nên làm thế nào, chúng ta có nên dốc toàn lực xuất động, cùng Đại Hán Hoàng Triều kia một trận chiến không? Lại một người lắc đầu nói, ngươi nói cái gì vậy? Có thể đối phó cực đạo đế binh cộng thêm hai thánh nhân, vậy nhất định là tồn tại cấp chuẩn đế rồi. Thậm chí trong số chuẩn đế cũng là tồn tại không tầm thường rồi, Càn Khôn Tông ta, còn chưa cần thiết phải tử chiến với tồn tại của đó. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngay cả cực đạo đế binh của tông ta, Chấn Thiên Kính cũng bị người này đoạt đi rồi. Đây chính là do vô số chuẩn đế và thánh nhân của tông ta hao phí vô số vật liệu quý giá mới tạo ra được, lẽ nào liền phải chắp tay nhường cho người khác sao? Lại một nam tử trung niên mở miệng nói. Nghe thấy lời này, mấy người đều lộ ra vẻ đau lòng. Chấn Thiên Kính vật này đã hao phí của Càn Khôn Tông vô số tâm huyết thời gian, vô số vật liệu quý giá phối hợp với mấy chục đời cao thủ mới luyện chế ra được. Cũng chính vì có vật này, Càn Khôn Tông mới được gọi là đệ nhất trong số các thế lực cấp bá chủ. Không xuất hiện đại đế, nhưng lại có Chấn Thiên Kính loại cực đạo đế binh này, đủ để tự hào ở Đông Hoang rồi. Nếu Chấn Thiên Kính dễ dàng bị đoạt đi, mấy thánh nhân này tự nhiên là không muốn. Tử chiến với vị chuẩn đế kia không cần thiết, nhưng Chấn Thiên Kính nhất định phải lấy về. Một nam nhân trong mắt có vũ trụ sinh diệt, tinh thần lưu chuyển mở miệng nói, người này chính là trưởng giáo hiện tại của Càn Khôn Tông, tồn tại tuyệt đỉnh trong số thánh nhân, đã đạt đến cảnh giới đại thánh, cách chuẩn đế cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Được, vậy chúng ta liền cùng nhau thúc giục đại trận do tiền bối bản tông năm xưa tạo ra, mạnh mẽ triệu hồi chấn thiên kính kia về đi. Mấy người mở miệng nói, nhìn nhau đều gật đầu. Mấy vị thánh nhân của Càn Khôn Tông sau một hồi thảo luận, cuối cùng quyết định hành động. Bọn họ hiểu rằng, trực tiếp đối đầu với một cao thủ cấp chuẩn đế không khác gì tự tìm đường chết, nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ chấn thiên kính món cực đạo đế binh này. Vì vậy, bọn họ quyết định vận dụng trận pháp cổ xưa và mạnh mẽ nhất trong tông môn Càn Khôn Na Di đại trận, cố gắng từ xa mạnh mẽ triệu hồi chấn thiên kính về. Càn Khôn Na Di đại trận này là một bộ pháp trận phức tạp vô cùng do các tiền bối Càn Khôn Tông qua các đời dày công bố trí, nghe nói có thể vượt qua khoảng cách không gian, thậm chí ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian. Tuy nhiên, để khởi động một trận pháp như vậy, không chỉ cần tiêu hao linh lực khổng lồ, mà còn cần mấy vị thánh nhân hợp lực mới có thể hoàn thành. Theo lệnh của trưởng giáo, toàn bộ Càn Khôn Tông lập tức bận rộn hẳn lên. Các đệ tử cốt lõi và trưởng lão trong tông nhanh chóng tập kết đến địa điểm chỉ định, bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu và nghi thức cần thiết để khởi động đại trận. Cùng lúc đó, mấy vị thánh nhân cũng đều điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị khởi động đại trận. Chương 58, đại đế ra tay, quét ngang tất cả, nghiền nát Càn Khôn Tông. Chương 58, đại đế ra tay, quét ngang tất cả, nghiền nát Càn Khôn Tông. Không lâu sau, tại một nơi ẩn mật nhất trong cấm địa Càn Khôn Tông, một pháp trận khổng lồ chậm rãi được kích hoạt. Pháp trận này chiếm diện tích mấy trăm trượng, được tạo thành từ vô số phù văn phức tạp và những cột đá kỳ dị. Trung tâm đặt một tảng đá khổng lồ tỏa ra ánh sáng thần bí. Khi mấy vị thánh nhân đồng thời rót sức mạnh vào, toàn bộ pháp trận đột nhiên ánh sáng đại thịnh, giống như ngay cả không khí xung quanh cũng bị vặn mèo. Càn Khôn Na Di, dùng sức mạnh của chúng ta, triệu hồi lại bảo vật thuộc về chúng ta. Trưởng giáo cao giọng niệm chú, mấy đại thánh nhân hợp lực rót pháp lực vào. Mà lúc này, bên trong chiến xa, Diệp Thiên vẫn đang cùng mấy người nói chuyện. Nhưng lúc này, chấn thiên kính đang nghịch ngậm trong tay đột nhiên rung động điên cuồng. Hắn cũng ngẩn người. Đây là sức mạnh triệu hồi của trận pháp sao? Xem ra là Càn Khôn Tông ra tay rồi hả? Không nỡ bỏ cực đạo đế binh sao? Diệp Thiên lập tức phản ứng lại, dù sao cũng là cực đạo đế binh, rõ ràng Càn Khôn Tông cũng có lưu lại hậu thủ. Thấy chấn thiên kính tỏa ra hắc quang, muốn chạy trốn, Diệp Thiên trực tiếp cười lạnh, một luồng khí tức đại đế rót vào, lập tức sự sao động của chấn thiên kính cũng biến mất. Tuy nhiên hắn đột nhiên lại nghĩ đến phương pháp tốt hơn, muốn quay về. Thôi được, cứ để ngươi quay về thì sao chứ? Khoe miệng Diệp Thiên đột nhiên nhếch lên, trực tiếp buông lỏng chấn thiên kính đang nghịch ngợm trong tay. Ầm. Lập tức, chiếc gương này bùng nổ thần quang rực rỡ, gần như lập tức bay vút lên trời, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt mấy người. Nam Cung Thiên Vấn và Nam Cung Thành thấy cảnh này cũng ngây người, nghi ngờ hỏi: "Diệp Thiên bối, chiếc gương cổ này không biết là đi đâu rồi?" Diệp Thiên chỉ chắp tay sau lưng, cười nhạt: "Cứ để nó bay về một lúc xem sao." Chỉ để lại hai người vẻ mặt ngây người nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên lúc này trong mắt, vốn hắn không muốn quản chuyện vặt vãnh của Đại Hán Hoàng Triều và Càn Khôn Tông này nữa, nhưng nếu Càn Khôn Tông đã khiêu khích tìm chết như vậy, lại còn muốn lấy lại chấn thiên kính này, vậy thì cũng đừng trách Diệp Thiên vô tình. Trên không trung Càn Khôn Tông, lúc này mấy đại thánh nhân bên cạnh trận pháp cũng cảm nhận được chấn thiên kính kia, dưới sự dẫn dắt của Càn Khôn đại trận, đã sắp trở về. Lập tức, trên mặt mấy người đều không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. "Tốt quá rồi, chấn thiên kính của chúng ta sắp trở về rồi sao? Trận pháp này quả nhiên có tác dụng." Lập tức, mấy đạo thần quang mang theo khí tức kinh thiên động địa bay vút ra. Đến phía trên sơn môn liền nhìn thấy xa xa có một đạo ấu quang với tốc độ không thể tưởng tượng bắt đầu bay về phía sơn môn. Nhất thời mấy người đều vui mừng khôn xiết. "Ha ha ha, chấn thiên kính có linh, quả nhiên là trở về rồi." Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa vui mừng được bao lâu, liền phát hiện lại lần nữa dị biến đột ngột xảy ra. Không trung đột nhiên xé rách một khe nước không gian đen kịt khổng lồ, giống như ông trời mở ra một con mắt vậy. Sự thay đổi đột ngột này khiến sắc mặt mấy vị thánh nhân Càn Khôn Tông đột biến, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. "Đây là..." Một vị thánh nhân kinh hô lên tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, từ khe nước không gian đó vươn ra một bàn tay khổng lồ, mang theo uy áp vô song, trực tiếp đánh về phía tông môn Càn Khôn Tông. Bàn tay này to lớn vô cùng, mỗi tấc đều tỏa ra sức mạnh hủy diệt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở. "Không ổn, có người chặn đường." Trường giáo hét lớn một tiếng, lập tức cùng các thánh nhân khác liên thủ, cố gắng ngăn cản bàn tay khổng lồ kia. Tuy nhiên, đòn tấn công của bọn họ như đá chìm đáy biển, căn bản không thể lay chuyển bàn tay khổng lồ chút nào. Chỉ thấy bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lại, chấn thiên kính vốn đang bay về với tốc độ cao lập tức bị nó nắm giữ. Sau đó bàn tay đó hơi run rẩy, theo một động tác nhẹ nhàng, toàn bộ không gian nơi Càn Khôn Tông tọa lạc bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ đó đột ngột bung lên, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bùng nổ. Mấy đại thánh nhân kia đều sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hối hận. Bọn họ hiểu rằng, rõ ràng là hành động lấy lại Càn Khôn kính của mình đã chọc giận một số thế lực kinh khủng không thể tưởng tượng được. Thậm chí vì thế mà người này đã ra tay. Mấy đại thánh nhân trên người thần quang vạn trượng, toàn lực bùng nổ, các loại thuật pháp kinh khủng đánh về phía bàn tay khổng lồ. Thậm chí, các loại trận pháp bảo vệ tông môn của Càn Khôn Tông đều được khởi động. Còn có vô số đệ tử đều thi triển thuật pháp, nhưng tất cả đều là vô ích. Tất cả các đòn tấn công đối với bàn tay khổng lồ trên không trung kia chẳng qua chỉ là gãi ngứa, không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Bàn tay khổng lồ quét ngang tất cả rơi xuống. Bốn vị thánh nhân của Càn Khôn Tông trực tiếp bị giam cầm giữa không trung, không thể động đậy, lập tức bị đập nát thành xương máu. Ngọn núi nơi Càn Khôn Tông tọa lạc cùng với tất cả các công trình kiến trúc trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều tan thành mây khói dưới đòn tấn công này. Vô số đệ tử và trưởng lão Càn Khôn Tông vào khoảnh khắc này đều tan thành cho bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đều lập tức bị xóa sổ. Khi mọi thứ bụi bặm lắng xuống, Càn Khôn Tông đã biến thành một đống đổ nát, mà bàn tay khổng lồ kia cũng chậm rãi thu về trong khe nứt không gian. Mấy hơi thở sau, Một bóng người xuất hiện trên đống đổ nát này, chính là Diệp Thiên. Hắn một thân bạch y, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn xung quanh. Giống như tất cả những gì vừa xảy ra đối với hắn chẳng qua chỉ là một trò chơi không đáng kể. Lúc này, sâu trong Càn Khôn Tông đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức càng mạnh mẽ hơn, xông thẳng lên trời, đó là từ sâu trong lòng đất. Khí tức cấp chuẩn đế. Không hổ là thế lực cấp bá chủ Đông Hoang, quả nhiên có một số nội tình tồn tại. Diệp Thiên cười nhạt. Đây rõ ràng là nội tình chuẩn đế ẩn giấu trong tông môn cảm nhận được nguy cơ, cuối cùng cũng hiện thân. Vị cường giả cấp chuẩn đế này là một lão giả gầy gò có chút bệnh tật, da bọc xương, giống như bộ xương khô. Nhưng khí thế cực kỳ đáng sợ, tỏa ra khí thế cấp chuẩn đế. Ông ta nổi giận đùng đùng, toàn thân tỏa ra sát ý ngút trời, chỉ thẳng vào Diệp Thiên, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, lại dám ở Càn Khôn Tông ta làm cản. Đối mặt với vị chuẩn đế này, Diệp Thiên chỉ cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu các ngươi tự tìm đường chết, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lời vừa dứt, thân hình Diệp Thiên thoáng động, lại lần nữa biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện trước mặt vị chuẩn đế kia. Chỉ một trường bố qua, sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ đó, khiến vị lao chuẩn đế này cũng lạnh sống lưng. Đây là đại đế thật sự. Sao có thể? Rốt cuộc là đã cho phải. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, trận chiến này đã kết thúc rồi. Thực lực của Diệp Thiên vượt xa sức tưởng tượng của đối phương. Thực lực cấp đại đế đâu phải là thứ mà cấp chuẩn đế có thể chống lại. Chỉ một chiêu, vị lao chuẩn đế này liền bị Diệp Thiên đánh bại. Hóa thành xương máu đầy trời tiêu tán giữa đất trời. Dưới sự ra tay của Diệp Thiên, đến đây, Càn Khôn Tông hoàn toàn bị diệt, không còn bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp sự an toàn của Đại Hán Hoàng Triều nữa. Diệp Thiên cũng cười nhạt, từ nay về sau, không còn Càn Khôn Tông nữa, được rồi, bây giờ cũng nên trở về rồi. Chương 59, ban thưởng nhân sâm quả, Nam Cung Thiên vấn kinh hỉ. Chương 59, ban thưởng nhân sâm quả, Nam Cung Thiên vấn kinh hỉ. Đương nhiên, trước khi đi, Diệp Thiên cũng đã lục soát qua bí khố của Càn Khôn Tông và túi trữ vật do các cường giả thánh nhân chuẩn đế để lại, cũng thu hoạch kha khá. Diệp Thiên trước tiên đến khu vực cốt lõi của Càn Khôn Tông, nơi ẩn giấu bảo tàng quý giá nhất của tông môn. Sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng, hắn tìm thấy một hầm bí mật ẩn giấu. Bên trong chất đống các loại vật liệu quý hiếm, đan dược, pháp bảo và điện tịch cổ xưa. Thu hút sự chú ý nhất là một miếng ngọc giản tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trên đó khắc bốn chữ cổ xưa Càn Khôn Bí Pháp. Đây chính là một trong những công pháp đỉnh cấp do Càn Khôn Tông qua các đời truyền lại, bao gồm vô số thuật tu luyện cao thâm khó lường. Ngoài ra, hắn còn phát hiện mấy món pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, trong đó có một món thần khí phòng ngự tên là Hư Không Độn Giáp là cấp thánh binh, có thể khiến người ta trong thời khắc mấu chốt lập tức biến mất, tránh né đòn tấn công chí mạng. Còn có một thanh thánh binh tên là Phá Không Kiếm sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng chặt đứt không gian. Những pháp bảo này không món nào không phải là cực phẩm, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng phải điên cuồng. Tuy chỉ là thần binh, không phải cực đạo đế binh, cũng coi như không tệ. Khi lục soát túi trữ vật, Diệp Thiên càng thu hoạch phong phú hơn. Trong túi trữ vật của mỗi vị thánh nhân và chuẩn đế đều cất giấu lượng lớn linh thạch, đan dược, phụ lục và các vật phẩm quý giá khác. Trong đó, một viên đan dược tên là Cửu Chuyển Kim Đan đã thu hút sự chú ý của Diệp Thiên. Nghe nói sau khi dùng có thể tăng mạnh tu vi, thậm chí có khả năng đột phá bình cảnh cảnh giới. Ngoài ra, còn có một số dược liệu quý hiếm, như tuyết liên ngàn năm, linh chi vạn năm đều là vật liệu không thể thiếu để luyện chế đan dược cao cấp. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Chấn Thiên Kính Cực Đạo Đế binh này. Lục soát một hồi, thân hình Diệp Thiên thoáng động, quay trở lại Đại Hán Hoàng Triều. Nam Cung Thành và Nam Cung Thiên vẫn đều vẻ mặt tò mò, không biết tiền bối vừa rồi đi đâu. Chỉ là thuận tay diệt sạch Càn Khôn Tông thôi, từ nay Đông Hoang không còn Càn Khôn Tông nữa. Diệp Thiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Hai người lại đều mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Trước đó bọn họ còn lo lắng, sau khi giết hai vị thánh nhân Càn Khôn Tông sau này sẽ báo thù. Không ngờ, Càn Khôn Tông lại trực tiếp bị Diệp Thiên giải quyết. Đặc biệt là việc diệt Càn Khôn Tông này nói lên điều gì? Càn Khôn Tông kia được mệnh danh là thế lực cấp bá chủ đệ nhất Đông Hoang, thậm chí một số thánh địa đã suy tàn cũng chưa chắc là đối thủ của Càn Khôn Tông. Kết quả cứ thế bị Diệp Thiên diệt rồi. Điều này cho thấy thực lực của Diệp Thiên đã đạt đến mức độ nào rồi, ít nhất cũng là cao thủ vô thượng cấp chuẩn đế rồi phải không? Lập tức hai người nhìn nhau, vui mừng khôn xiết, nếu Nam Cung Bạch Sương trở thành đồ đệ của Diệp Thiên, thật đúng là ôm được đùi vào rồi. Hai người bọn họ cũng lập tức nảy ra ý nghĩ làm thế nào để lấy lòng Diệp Thiên, trói chặt Diệp Thiên vào chiến xa của mình. Lập tức, vị lao thánh nhân Nam Cung Thiên Vân kia, không chút do dự vẻ mặt định nọ, đâu còn chút khí chất thánh nhân nào nữa. Ông ta lập tức chắp tay nói, tiền bối cao nghĩa, đã quét sạch mối đe dọa lớn nhất cho Đại Hán Hoàng Triều ta, không biết tiền bối cần thứ gì, cứ nói mau. Diệp Thiên mở người, nói, các ngươi xem mà cho đi. Nam Cung Thiên Vân và Nam Cung Thành nhìn nhau, dường như hạ quyết tâm nói, hay là tặng Thần Phượng kiếm của Hoàng Triều ta cho tiền bối thì sao? Bọn họ xem ra, dù sao Đại Hán suy tàn nhiều năm, không bằng dùng Thần Phượng kiếm đổi lấy sự bảo hộ của Diệp Thiên. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị thế lực tương tự Càn Khôn Tông cướp đi. Diệp Thiên kinh ngạc, không ngờ hai người lại khách sáo như vậy. Đó chính là cực đạo đế binh, sức chiến đấu sánh ngang một vị chuẩn đế. Luyện chế một thanh khói như lên trời, hai người lại muốn tặng cho mình. Nếu là người khác chắc chắn đã chấp nhận rồi, nhưng Diệp Thiên thật sự không mấy coi trọng. Dù sao hắn đã có cực đạo đế binh đỉnh cấp hôn độ trùng, còn nhận được Chấn Thiên Kính rồi. Thêm cực đạo đế binh nữa đối với sức chiến đấu của hắn, tăng phúc cũng chỉ có vậy thôi. Hơn nữa, thanh kiếm này không phải do hắn đích thân luyện chế, cũng không có huyết mạch, không thể phát huy hoàn toàn uy lực, không bằng đưa cho Nam Cung Bạch Sương sử dụng là được rồi. Diệp Thiên lập tức nói, kiếm này ta không cần, nếu các ngươi nhất định muốn tặng, thì cứ đưa cho đồ đệ ta Nam Cung Bạch Sương đi. Dù sao Bạch Sương vừa là đệ tử Thái Huyền, cũng là người của Đại Hán hoàng triều các người, bản thân cũng có huyết mạch đại đế thượng cổ truyền thừa, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của cực đạo đế binh, các ngươi thấy thế nào? Hai người nghe xong, lúc này cũng vui mừng, đây là chuyện một công đôi việc. Hơn nữa cũng có thể thấy Nam Cung Bạch Xương khá được Diệp Thiên coi trọng, cũng là chuyện tốt. Lập tức, Nam Cung Thiên Vân cũng vui mừng nói, cũng được, vậy cứ làm theo lời tiền bối nói, đem thần phượng kiếm này giao cho hậu duệ hoàng tộc Đại Hán ta, Nam Cung Bạch Xương đi. Cũng được. Diệp Thiên gật đầu. Sau đó nhìn thẳng vào Nam Cung Thiên Vân. Phía Nam Cung Thiên Vân có chút sợ hãi, nhưng cũng không dám đắc tội Diệp Thiên, chỉ đành bất lực hỏi, không biết tiền bối đây là? Ta thấy ngươi tuy khí tức bên ngoài mạnh mẽ, nhưng sinh cơ bên trong sớm đã suy yếu rồi. Nếu ta đoán không lầm, tuổi thọ của ngươi đã không còn nhiều nữa phải không? Nam Cung Thiên Vân nghe thấy lời này, cũng dường như bị nói trúng tim đen, hơi gật đầu, thở dài nói, tuổi thọ của thánh nhân cũng chỉ khoảng 5 năm, bây giờ ta quả thực đã đến giới hạn rồi. Nếu ta trẻ lại mấy ngàn tuổi, thời kỳ đỉnh cao, những kẻ tiểu nhân kia sao dám dòm ngó Đại Hán hoàng triều ta? Diệp Thiên cũng gật đầu, chuyện này ngươi không cần lo lắng, bây giờ ta sẽ cho ngươi một loại thần dược có thể kéo dài tuổi thọ. Thật sao? Mắt lão thánh nhân lập tức trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Dù sao ai cũng biết, linh dược có thể tăng tuổi thọ bất kể ở đâu, đều là thần vật đỉnh cấp cực kỳ được người ta săn đón. Diệp Thiên lại có thể tặng cho mình sao? Diệp Thiên tự nhiên cũng không nói dối. Dù sao trên tay hắn chỉ riêng nhân sâm quả đã có một đống, cộng thêm các loại bất tử dược, tặng một ít quả thực không tính là gì. Lập tức hắn phất tay, liền lấy ra một quả nhân sâm quả. Truyền thuyết nói rằng, nhân sâm quả là vật của địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, còn có tên là thảo hoàn đan, gần 1 vạn năm mới kết được 30 quả, người ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa cây nhân sâm quả trở thành lá chắn tự nhiên của ngũ trang quán của trấn nguyên đại tiên, lúc đó Đế Tuấn và Đông Hoàng vì tàn sát nhân tộc lợi bảo, tấn công ngũ trang quán, nhờ sự bảo hộ của cây nhân sâm quả, ngay cả Đông Hoàng thái nhất cũng không thể công phá. Quả này cần phải qua 3000 năm sau mới ra hoa, lại qua 3000 năm sau mới kết quả, lại qua 3000 năm, quả 19. Có thể thấy sự quý giá của nhân sâm quả. Lập tức, vừa xuất hiện, liền tỏa ra một luồng hương thơm thanh khiết. Lão thánh nhân ngửi thấy chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông dường như giãn nở, mắt cũng trực tiếp trợn tròn. Quả này, lại là